Tả Dạ nói, tị thế người, siêu thoát thế lực, trong truyền thuyết lần trước Tu La đại chiến cứu thế người, ngũ đại tông thế lực, đã 200 năm không có buông xuống nhân gian. Đoàn Ngọc nghi ngờ nói, 500 năm. Tả Dạ nói, đúng, 500 năm. Bởi vì 500 năm trước, xuất hiện một đầu Tu La, đồ sát mấy thành, đế quốc hao phí vô số thương vong vẫn không thể diệt, một tên nam tử thần bí danh xưng kiếm tông đệ tử, một người nhất kiếm, diệt cái kia Tu La. Đoàn Ngọc cả kinh nói, như thế mạnh. Vẹn vẹn một tên kiếm tông đệ tử, liền có thể diệt sát Tu La. Tả Dạ nói, đúng, liền là mạnh như vậy. Đoàn Ngọc nói, cái kia 200 năm trước cái kia Tu La, chu diệt đế quốc ba thành. Đế quốc Trấn Dạ Ti bỏ ra vô cùng thương vong to lớn, mới giết cái kia Tu La, lúc kia kiếm tông đệ tử vì sao không xuất hiện. Tả Dạ nói, không biết. Tiếp theo, Tả Dạ nói, thế nhưng lần này, kiếm tông rất có thể lại một lần nữa buông xuống nhân gian. Đoàn Ngọc nói, vì sao? Tả Dạ nói, bởi vì, ngay tại trước đây không lâu, trận kia nho nhỏ địa chấn, trên mặt biển Thiên Kiếm Núi, đột nhiên vỡ vụn. Thiên Kiếm Núi. Tả Dạ nói, đây là kiếm tông tiêu chí, Thiên Kiếm Núi đứng sừng sững ở trên mặt biển, biểu thị nơi này làm kiếm tông thủ hộ. Bây giờ Thiên Kiếm Núi nát, cái này là đúng kiếm tông tuyệt đối khiêu khích, ngươi cảm thấy ai dám khiêu khích kiếm tông? Đoàn Ngọc nói, Tu La. Tả Dạ nói, đúng, Tu La. Đoàn Ngọc nói, không có đạo lý à, 500 năm trước, kiếm tông đệ tử một người nhất kiếm, chém giết mạnh mẽ Tu La. Bây giờ Tu La khiêu khích kiếm tông, này là muốn chết sao? Tả Dạ nói, mỗi một động tác sau lưng, đều có nguyên nhân, bao quát lần này Thiên Kiếm Núi vỡ vụn cũng giống vậy. Kỳ thật chuyện này, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm kinh dị, càng thêm ly kỳ, càng thêm đáng sợ. Tu La căn bản không có lý do khiêu khích kiếm tông, nhưng chính là làm như vậy. Đoàn Ngọc nói, là bởi vì cái này Tu La vô cùng cường đại sao. So 200 năm trước một cái kia, so 500 năm trước cái kia, càng thêm cường đại. Tả Dạ nói, có lẽ, này cũng làm người ta hít thở không thông. 200 năm trước cái kia Tu La, đã cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, đồ sát ba thành, đế quốc Trấn Dạ Ti vì tiêu diệt nó, bỏ ra thương vong to lớn. Mà 500 năm trước cái kia, càng thêm cường đại. Thế nhưng hiện tại này một cái Tu La, vậy mà trực tiếp khiêu khích kiếm tông, nói cách khác so 500 năm trước cái kia, càng thêm cường đại. Cái kia đến tột cùng sẽ cường đại đến mức nào? Tả Dạ nói, chính là bởi vì Thiên Kiếm Núi lập tan, cho nên Thiên Cơ Các quả quyết rút đi, rời đi Doanh Châu. Liền Thiên Cơ Các đều không dám ở tại Doanh Châu, cho nên tiếp xuống Doanh Châu sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình. Chỉ có trời biết nói, đổ thành, hay hoặc là biến thành 18 tầng địa ngục. Tả Dạ đi vào Đoàn Ngọc trước mặt, dùng móng tay nhẹ nhàng lướt qua Đoàn Ngọc khuôn mặt, cuối cùng đặt ở hắn trên mí mắt. Đoàn Ngọc, ngươi có hai lựa chọn. Yêu nữ Tả Dạ nói, lựa chọn thứ nhất, vĩnh viễn rời đi Doanh Châu, triệt để không đếm xỉa đến, hạnh phúc bình an sống hết đời. Lựa chọn thứ hai, lưu tại Doanh Châu, tra ra cái này tiềm phục tại Doanh Châu mạnh mẽ Tu La. Đoàn Ngọc nói, đều lúc này, ta còn có thể không đếm xỉa đến. Yêu nữ Tả Dạ nói, đúng, ngươi đương nhiên có khả năng không đếm xỉa đến, rời đi Doanh Châu, chỉ bất quá nói như vậy, ngươi muốn đem đôi mắt này trả lại cho ta. Đoàn Ngọc nói, ta đây chẳng phải là liền ngủ. Tả Dạ nói, ngươi nguyên lai con mắt, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đoàn Ngọc nói, cái đồ chơi này còn có thể còn. Tả Dạ nói, dĩ nhiên, ta nắm ánh mắt ngươi đảo lúc đi ra là hoàn chỉnh, liền đầu dây thần kinh đều hoàn chỉnh, mà lại thủy chung băng phong. Tiếp theo, nàng chậm rãi ngồi xuống, nói, đúng rồi, nếu như ngươi làm lựa chọn thứ nhất, triệt để trí thân sự ngoại, ngươi liền muốn cách xa xa, đi ngoài vạn dặm một chỗ yên tĩnh. Sau đó ta sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi sinh hoạt cả một đời. A, đây là cái gì quỷ? Yêu nữ Tả Dạ nói, bởi vì ngươi lựa chọn không đếm xỉa đến, cái kia kế hoạch của ta cũng là triệt để không có hy vọng, không bằng cùng ngươi song túc song phi, nắm này cả đời qua tốt. Đoàn Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là yêu nữ Tả Dạ a. Tả Dạ cười nói, nàng hiển nhiên là sẽ không nói, thậm chí liền chân diện mục đều không có cho Đoàn Ngọc nhìn qua. Đoàn Ngọc nói, vậy nếu như ta lựa chọn loại thứ hai đâu? Yêu nữ Tả Dạ nói, liền ngươi đoán, cái này tiềm phục tại Doanh Châu Tu La, đến tột cùng ở đâu? Đoàn Ngọc nghĩ một hồi nói, Uy Hải Hầu Tức Phủ. Yêu nữ Tả Dạ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đoàn Ngọc ý nghĩ rất đơn giản, Uy Hải Hầu Tức Phủ là toàn bộ Doanh Châu nơi thần bí nhất, nếu như cái này mạnh mẽ đáng sợ Tu La nhất định tại Doanh Châu, như vậy thì là tại Uy Hải Hầu Tức Phủ bên trong. Còn có một chút, Uy Hải Hầu Tức Phủ mấy chục năm qua mạnh mẽ, cũng lộ ra thần bí như vậy quỷ dị. Quân đế quốc đội cùng Uy Hải Hầu quân đội, không biết đánh nhiều ít chẳng cầm, đều là thua nhiều thắng ít. Tả Dạ nói, Đoàn Ngọc, ngươi có khả năng làm một lựa chọn, là lựa chọn triệt để không đếm xỉa đến, rời xa Doanh Châu, đi ngoài vạn dặm lạ lẫm quốc gia cùng ta song túc song phi, hạnh phúc sống hết đời. Vẫn là lưu tại Doanh Châu, tìm ra cái này Tu La, cảm thụ gió tanh mưa máu, cảm thụ địa ngục. Tiếp theo, Tả Dã lại nói, nếu như ngươi làm lựa chọn thứ hai, ngươi liền không thể cùng ta tại ngoài vạn dặm, song túc song phi. Ngươi liền muốn đi và Huy Hải Hầu Tức Phủ đi cưới cái kia có được một nửa khác thiên Phật Xá Lợi nữ nhân, đồng thời tìm tới cái kia đáng sợ Tu La. Cứ việc yêu nữ Tả Dã lúc này hoàn toàn không phải thật sự khuôn mặt, thậm chí liền thân tài đường cong đều là giả, hoàn toàn là như mộng dáng vẻ. Nhưng Đoàn Ngọc chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhớ tới đêm hôm đó, yêu nữ Tả Dã khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh bóng lưng. Cái kia ma đường cong, cái kia để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu, khắc cốt minh tâm khí tức. Mà lúc này, nàng nói ra đoạn văn này thời điểm, lại là vô cùng nghiêm túc. Nàng, đến tuột cùng là ai? Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi mong muốn ta làm cái gì lựa chọn? Yêu nữ Tả Dã rời tầm mắt, lắc lắc đầu nói, ta không biết, có lẽ biết ý nghĩ sâu trong nội tâm, cũng không nguyện ý thừa nhận, không dám thừa nhận. Đoàn Ngọc nói, ta làm lựa chọn thứ hai. Yêu nữ Tả Dã cười nói, quả là thế, tốt. Chương 81, Mỹ Diệu Mỹ Nhân. Đoàn Ngọc và Huy Hải Hầu Phủ. Đã ngươi đã làm quyết định, vậy sẽ phải nắm chặt. Yêu nữ Tả Dã nói, ta đi, ngươi bảo trọng. Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi lúc nào thì lại xuất hiện a? Yêu nữ Tả Dã nói, không biết. Sau đó, nàng đứng dậy hướng phía sau tấm bình phong đi đến. Liền như là một trận gió biến mất, vô tung vô ảnh. Mà lúc này, sau lưng truyền đến mới hoa khôi như mộng thanh âm. Đoàn công tử, ngài đang nhìn cái gì nha? Đoàn Ngọc quay đầu, nhìn thấy như mộng đã khôi phục, vừa rồi tất cả những thứ này tốt giống không có cái gì phát sinh, thật giống như đi qua giờ khắc này chung đối với nàng tới bảo hoàn toàn là không tồn tại đồng dạng, nàng cũng căn bản không biết mình đã từng bị dừng lại qua. Đoàn Ngọc nói, đang nhìn bình phong, là chính ngươi vẽ. Như mộng nói, cũng không phải, người khác tạo. Sau đó, như mộng cũng không có đối đãi khách nhân đối Đoàn Ngọc, ngược lại là cho rằng là tiền bối. Tóm lại, thần thái liền là rất tự nhiên. Nàng đi vào đằng trước, bắt đầu diễn tấu, một cái từ khúc diễn tấu hai cái phiên bản, sau đó hỏi, ngài cảm thấy cái nào phiên bản tốt hơn? Đoàn Ngọc nghĩ một hồi nói, trước một cái phiên bản tốt hơn. Như Mộng nói, vì cái gì a? Đoàn Ngọc nói, sau một cái phiên bản, ngươi quá truy cầu kỳ, quá mức phong hồi lộ chuyện. Như Mộng nói, có thể là ngài không cảm thấy, đằng trước một cái phiên bản, quá bình thản sao? Đoàn Ngọc nói, đây chẳng qua là ngươi làm sáng tác người cảm thấy như vậy. Bởi vì sáng tác người tại đối tác phẩm của mình cảm giác bên trong, là so người nghe càng thêm trì độn, không có nhạy cảm như vậy, cho nên giảm một hai phần hòa hầu, có lẽ vừa vặn. Sau đó, hai người liền bắt đầu đàm luận cầm nghệ cùng sáng tác. Đoàn công tử, ngài biết đánh đàn sao? Như Mộng hỏi. Đoàn Ngọc nói, ta sẽ không, nhưng ta đối từ khúc hiểu sơ, có thể soạn. Như Mộng nói, vậy ngài có thể biểu diễn một chút ngài từ khúc sao? Đoàn Ngọc nói, ngươi nơi này có tranh sao? Như Mộng nói, có. Sau đó, nàng trực tiếp sau khi tiến vào ở giữa, ôm một cái lớn đàn tranh ra tới, như thế thon thả dương liễu dáng người, ôm lớn như vậy đàn tranh, nhìn qua hết sức thật là tốt chơi. Tiếp theo, Như Mộng tràn ngập chờ mong nhìn Đoàn Ngọc, thực sự chờ lấy biểu diễn của hắn. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức, bởi vì xác thực không chơi rất lâu. Ở địa cầu bên trên thời điểm, bởi vì nửa người dưới tê liệt, cho nên nửa người trên có thể học đồ vật, hắn đều học được một lần, bao quát cổ cầm cùng đàn tranh. Dĩ nhiên trình độ là chưa nói tới rất cao. Bất quá hắn không phải chuyên nghiệp, liền là chơi, cho nên những cái kia chứ danh cổ cầm khúc, cái gì Nghiễm Lăng Tán, Cao Sơn Lưu Thủy A, hắn kỳ thật đều không thích lắm, hắn liền ưa thích dùng đàn tranh đi đánh một chút hiện đại khúc, Tây Phương khúc loại hình, tỉ như Vân Cung Nhanh Chóng khúc A, tỉ như Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện khúc chủ đề loại hình. Mở to mắt, Đoàn Ngọc bắt đầu khải đàn. Thổ Nhĩ Kỳ khúc quân hành, đây là tiết tấu vô cùng rõ ràng, thậm chí tương đối kịch liệt từ khúc. Dòng dã sau 3 phút, Đoàn Ngọc đàn xong. 333. Mới hoa khôi như mộng vỗ tay, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Đoàn công tử, ngài khệ đàn trình độ xác thực, thế nhưng này từ khúc quá hiếu kỳ, phong cách cùng chúng ta biết hoàn toàn không giống đâu, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút nhìn. Sau đó, nàng thật liền không kịp chờ đợi đi vào cổ cầm trước mặt, chính mình một lần nữa diễn tấu một lần. Đoàn Ngọc sau khi nghe xong, nói một câu, không thích ngươi. Dựa vào, ngươi cố ý đánh mặt phải không? Ta lúc này mới gảy một lần a, ngươi cũng chỉ nghe một lần, liền hoàn toàn học được gảy, mà lại đánh so với ta còn tốt hơn. Không, nàng không phải so Đoàn Ngọc đánh đến càng tốt hơn, mà là muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Lại, một thiên tài. Nàng tiếp đó, một lần lại một lần đánh, một lần so một lần tốt. cuối cùng, hoàn toàn đem Đoàn Ngọc đều choáng váng, này từ khúc dễ nghe như vậy. Như Mộng nói, đây là cái gì từ khúc ca? Đoàn Ngọc nghĩ một hồi nói, áo tư man khúc quân hành. Như Mộng nói, tên thật là lạ. Đoàn Ngọc đứng lên nói, tốt, ta phải đi a. Như Mộng nói, nhanh như vậy a, cái kia Đoàn công tử về sau lại đến chứ? Đoàn Ngọc nói, đến, dĩ nhiên tới. Ngày kế tiếp, Vương Tư Tư tỉnh. Liền như là Bạch Băng Băng nói, nàng căn bản liền không muốn thương tổn Vương Tư Tư, thời gian vừa đến, liền tự nhiên tỉnh. Tất cả mọi người liền ngay trước sự tình gì đều không có phát sinh, không có cái gì hỏi. Kỳ thật cũng không cần hỏi, Đoàn Ngọc đã tra rõ. Vương Tư Tư vì sao lại họa cầm nữ nguyền rủa cầu? Bởi vì hắn gặp qua, hắn tại lúc còn rất nhỏ gặp qua. Mà hắn nhìn thấy bức tranh này thời điểm, đúng là hắn phụ thân nổi điên, tàn nhẫn tự sát thời điểm. Một màn kia, để lại cho hắn không gì so sánh nổi trí nhớ, hắn lúc đó vẹn vẹn mới 5 tuổi. Rất nhiều năm về sau, liên quan tới hắn cái chết của phụ thân, hắn đều đã quên đi, thế nhưng cầm nữ cầu mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nhớ tinh tường. Tư Tư, ta lại phát hiện một thiên tài, ngươi là vẽ tranh thiên tài, nàng là đánh đàn thiên tài nha. Đoan Ngọc nói, nàng liền là tiên âm các mới hoa khôi Như Mộng. Vương Tư Tư nói, Tiểu Ngọc, ta về sau không muốn vẽ tranh. Không, ngươi muốn vẽ. Đoàn Ngọc nói, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thành làm một đời đại gia. Tiếp theo, Đoàn Ngọc nói, vì kỷ niệm Điền Quy Nông đại nhân, buổi tối hôm nay ta mời mọi người đi tiên âm các. Thế là, ban đêm Đoàn Ngọc thật mang theo Tống Thanh Thư đám người đi tiên âm các, đi cho Như Mộng tân bốc. Sau đó hắn phát hiện, Như Mộng cái này mới hoa khôi cùng trước đó hết thể hoa khôi cũng không giống nhau. Trước đó hoa khôi đều ưa thích trang bức, tự giam mình ở trong lầu các, nhường một đám người điên cuồng đuổi theo, giá trị bản thân không ngừng tăng gấp bội, cuối cùng hoặc là đại tài tử, hoặc là liền là hào phú quý tộc mới có thể nhìn thấy nàng, tóm lại liền là thoát ly quần chúng. Thế nhưng cái này mới hoa khôi Như Mộng, ngược lại rất ít đơn độc chiêu đãi khách nhân, dù cho hào phú quý tộc cũng rất ít tiếp đãi, nàng ưa thích công khai diễn tấu. Mỗi lúc trời tối cố định thời gian, nàng ngay tại tiên âm các diễn tấu, ai cũng có thể nghe. Nàng hoàn toàn là mỗi lúc trời tối đều đang làm chính mình diễn tấu hội A. Thiên tài chính là thiên tài. Nàng rất nhanh liền trổ hết tài năng, thanh danh càng ngày càng vang dội. Coi như không người biết, cũng biết nàng đánh đàn nhất là tốt cực kỳ nghe. Nữ nhân này cầm nghệ, tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Mà lại mỗi lúc trời tối diễn tấu, nàng đều hết sức thông minh, một nửa từ khúc cao nhã, một nửa từ khúc êm hai. Cao nhã từ khúc sẽ không dễ nghe sao? Ân, đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, rất nhiều cao nhã từ khúc xác thực không dễ nghe. Mà lại nữ nhân này còn vô cùng không thích lặp lại, một thủ khúc khệ đàn mấy lần về sau, liền không muốn bàn lại. Cho nên, nay cần muốn bao lớn khúc kho A. Thế là nữ nhân này, mỗi ngày một giờ diễn tấu, còn lại tất cả thời gian, đều tại vắt hết óc viết từ khúc. Lại là một cái thuần túy nghệ thuật ra. Thân thể của nàng giá càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Doanh Châu đệ nhất hoa khôi Bạch Băng Băng đã tan biến thời gian rất lâu, Như Mộng dự bị tới, trở thành Doanh Châu mới đệ nhất hoa khôi. Tiên âm các dù sao đóng cửa mở lại, nguyên bản nhân khí là tương đối tàn lụi, bởi vì giống Như Mộng tồn tại, cho nên người khí bạo giảm, không chỉ khôi phục dị vãng rực rỡ, thậm chí có đuổi kịp Phiêu Miểu Lâu xu thế. Doanh Châu đệ nhất hoa khôi, Doanh Châu đệ nhất đại gia. Nay chút quần sáng toàn bộ đều đeo ở Như Mộng trên đầu, khiến cho nàng mỗi một lần ra sân, đều chiếu sáng rạng rỡ. Vậy đại khái liền là minh tinh hiệu ứng. Thế nhưng Doanh Châu cái này đại minh tinh hết sức lo nghĩ, bởi vì nàng khúc kho sắp sử dụng hết. Một thủ khúc chỉ có thể đàm mấy lần, mỗi lúc trời tối đều phải tiến hành diễn tấu, lại nhiều tồn kho cũng không chịu nổi tiêu hao a. Thế là, cái này lớn hoa khôi tay cầm bút lông, nhìn trước mặt giấy trắng ngần người, liều mạng bắt tóc của mình. Thật không tả được a, thật không biết ra được tới mới từ khúc. Sau đó, nàng quay sang chứng, hướng phía Đoàn Ngọc dịu dàng nói, công tử, cầu ngươi. Đoàn Ngọc nằm tại lười ghế dựa bên trên, thư thư phục phục lay động nói, đừng đến, ngươi ngày ngày đều tại bạch chơi à, vài ngày trước liền đã đáp ứng ta cho ngươi viết từ khúc, ta cho ngươi viết từ khúc, ngươi cho ta nhảy không mặc quần áo diễm lệ vũ đạo, ngươi mỗi lần đáp ứng thật tốt, sau đó liền không nhận. Như Mộng nói, có thể là ngươi nhìn ta vóc người này, muốn ngực không có, cái mông cũng không có gì đáng xem. Đoàn Ngọc nói, ngươi này liền không hiểu được, như ngươi loại này luyện chuyển dáng người, cũng là một loại tuyệt mỹ. Đường thẳng thuộc về nhân loại, đường cong thuộc về thượng tiên. Ngươi này tư thái đường cong, không manh liệt, không nóng bỏng, nhưng thần bí, mê người. Trong khoảng thời gian này đến, Đoàn Ngọc thường xuyên đến tiên âm các, đã cùng cái này mới hoa khôi quan hệ vô cùng thân mật. Như Mộng thở dài nói, nếu như lại không viết ra được tới mới từ khúc, ta chỉ có thể rời đi Doanh Châu, đổi chỗ khác làm hoa khôi, ta thực sự không thể chịu đựng được, đối mặt cùng một đoàn người, diễn tấu cùng một thủ khúc nhiều lần. Tiếp theo, nàng mở to hai mắt, đáng thương hướng phía Đoàn Ngọc nói, ca, van ngươi, một thủ khúc, liền một bài. Ngươi viết xong, ta liền nhảy cởi quần áo múa cho ngươi xem. Đoàn Ngọc nói, đừng dùng bài này, ngày ngày bạch chơi ta, ta sẽ không bao giờ lại bị lừa rồi, lần này ngươi trước nhảy, ta cho ngươi thêm viết từ khúc. Ngươi như thế che che giấu giấu, sẽ không phải là nam đi, móc ra còn lớn hơn ta. Như Mộng nhảy cỡn lên nói, Đoàn Ngọc, ngươi đừng ngậm máu phun người à, ta mặc dù bình, nhưng tuyệt đối không là nam nhân. Ta là nữ nhân, ta là nữ nhân, ta là nữ nhân. Tiếp theo, nàng liếc qua nói, không phải liền là muốn nhìn ta thoát ý áo sao. Đi. Sau đó, nàng liền thật tại Đoàn Ngọc trước mặt bắt đầu khiêu vũ. Một bên nhảy, một bên chút bỏ quần áo. Cuối cùng, còn lại túi mà cùng quần nhỏ. Cô nương này dáng người thật sự là điển hình Dương Liễu, thực sự quá huyền chuyển, da thịt như là mảnh sứ. Nhảy xong sau, nàng đưa tay nói, tốt, trả tiền đi. Thế là, Đoàn Ngọc từ trong ngực lại móc ra một thủ khúc, đại danh đỉnh đỉnh Vân Cung nhanh chóng khúc. Như Mộng lâm vào mừng như điên bên trong, đi thẳng tới đàn tranh trước mặt, bắt đầu khẩy đàn. Quen thuộc giai điệu vang lên. Mẹ trứng, đây thật là thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Nàng đối âm nhạc, thật sự có một loại trời sinh lực lĩnh ngộ, ngón tay của nàng thật sự có một loại trời sinh ma lực. Cứ như vậy, nàng khẩy đàn một lần lại một lần, hoàn toàn say mê trầm mê trong đó. Đoàn Ngọc đi vào trên người nàng, nghe nàng mùi thơm cơ thể nói, ngươi không mặc quần áo sao? Như Mộng nói, ta như thế bình, xuyên không mặc khác nhau ở chỗ nào? Đoàn Ngọc nói, chẳng qua là xảo, không phải bình. Tiếp lấy Đoàn Ngọc nói, ngươi này làn da là thế nào bảo dưỡng a? Ngươi là ta gặp qua hết thảy trong nữ nhân, làn da tốt nhất một cái, dùng sữa bò cùng mỡ dê đều không đủ hình dung, thật như là như đổ sứ bóng loáng. Như Mộng nói, ngươi thấy qua nữ rất nhiều người sao? Đoàn Ngọc nói, siêu cấp nhiều, ngươi thấy qua nam nhân nhiều không? Như Mộng nói, nhiều, siêu cấp nhiều, mỗi lúc trời tối đều thấy mấy trăm. Bất quá giống ngươi khoảng cách gần như vậy, liền cực ít. Đoàn Ngọc nói, chờ ngươi từ khúc thật đều nói xong rồi, làm sao bây giờ? Như Mộng nói, đi một cái địa phương rất xa, cho chưa từng nghe qua người, tiếp tục bắn ra một lần a cái thế giới này lớn như vậy, chỗ có địa phương đều đánh qua một lần, ta cũng đã già rồi. Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi đi qua rất nhiều nơi sao? Như Mộng gật đầu nói, đúng, rất nhiều nơi. Đoàn Ngọc nói, cái kia có nhiều ít cái nam nhân yêu ngươi. Là loại kia vô cùng cuồng nhiệt yêu. Như Mộng bắt đầu tách ra ngón tay, sau đó duỗi ra hai cái thiên thiên tay ngọc đặt ở Đoàn Ngọc trước mặt nói, ngón tay không đủ dùng. Đoàn Ngọc nói, cái kia Doanh Châu có lưu luyến si mê người người sao? Như Mộng gật đầu nói, có a. Đoàn Ngọc nói, ai vậy? Không nói cho ngươi. Trở vào trong phòng, Đoàn Ngọc mở ra Nguyệt Ma hộp. Lam sắc yêu cơ tại tuyến. Đoàn Ngọc hỏi, thân ái, mong muốn một cái tình báo, ngươi ra cái giá. Lam sắc yêu cơ, cái gì tình báo? Đoàn Ngọc nói, thiên phật xá lợi tình báo, ngươi biết nó tại trong tay ai sao? Lam sắc yêu cơ, Uy Hải Hầu Tức Phủ. Đoàn Ngọc nói, nó tại Uy Hải Hầu Tức Phủ cái nào trong tay của người? Lam sắc yêu cơ nói, điều tình báo này bất bạch đưa. Đoàn Ngọc nói, ngươi ra cái giá, muốn bao nhiêu tích phân? Lam sắc yêu cơ nói, ta không muốn tích phân, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đoàn Ngọc kinh ngạc nói, ngươi nói. Lam sắc yêu cơ nói, mỗi lần đều là ta khiêu vũ cho ngươi xem, một bên nhảy còn một bên thoát ý áo, ngươi một lần đều không có nhảy cho ta xem qua, ngươi nhảy một lần thoát ý áo vũ đạo cho ta xem, ta liền nói với ngươi, nhất định phải xinh đẹp nha. Đoàn Ngọc càng thêm kinh ngạc, một màn này rất quen thuộc a. Thế là, hắn đánh một chữ, này. Lam sắc yêu cơ, tất cả mọi người là nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Không biết vì sao, đoạn này đối trắng cũng rất quen thuộc a. Thế là, Đoàn Ngọc hít một hơi thật sâu, mang lên trên mặt nạ, lấy mái tóc bổ xuống. Bỏ đi quần áo, đổi lại nữ nhân túi, còn có nữ nhân váy. Sau đó đem Nguyệt Ma hộp thả tại trong chăn, lộ ra một cái khe. Hắn tới đến trong phòng một cây ống sắt bên trên, đây là hắn vừa trang không lâu. Sau đó, ăn mặc váy Đoàn Ngọc, tại đây cái ống sắt bên trên, nhảy nhất đoạn trước nay chưa có vũ đạo. Xinh đẹp cực điểm. So nữ nhân còn muốn nữ nhân. Trước đó chưa từng có. Lam sắc yêu cơ đều xem ngây người, một đôi mắt đẹp đều nhìn thẳng. Quá! Quá diễm lệ vũ điệu. Trước đây chưa từng gặp A. Thật không hổ là thân yêu, đi lên liền là một cái vương nổ. Ta cho là ta Lam sắc yêu cơ cũng đã đầy đủ tao, không nghĩ tới thân yêu, ngươi so ta còn muốn tao. Đoàn Ngọc đang nhảy nhất yêu mị thời điểm. Môn bỗng nhiên mở ra. Lâm Đồng Đồng vọt vào, tràn đầy phấn khởi nói, sư huynh, ta vừa mới học được điểm tâm, ngươi có muốn hay không ăn? Sau đó, một giây sau Lâm Đồng Đồng cũng choáng váng. nhìn xem một thân váy nữ trang, mang theo mặt nạ, chọc lấy xinh đẹp vô cùng múa cột đoàn ngọc. Nàng cảm giác được chính mình tam quan, đều bị triệt để làm vỡ nát. Trước nay chưa có trung kích. Dòng dã nửa phút, Lâm Đồng Đồng một mặt chất phác lui đi ra ngoài, bộ pháp như là cái xác không hồn, đồng nhiên ở giữa nàng dùng mình một cái. Đoàn ngọc khóa lại môn, tiếp tục đem cái này vũ đạo nhảy xong, may mắn mới vừa rồi là chớ lên tiếng, bằng không liền lộ tẩy. Nhảy xong sau, Đoàn Ngọc đánh chữ nói, ta nhảy xong, nên ngươi nói ra đáp án. Lam sắc yêu cơ run rẩy nói, thân ái, ngươi. Ngươi quá tao, khó trách chúng ta hai người sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất. Đoàn Ngọc nói, nhớ kỹ đã đáp ứng ta tình báo, thiên Phật xá lợi tại uy hải hầu tức phủ người nào trong tay. Lam sắc yêu cơ nói, đoạn vô ích. Đoạn vô ích. Đây là ai? Nhưng mà vào lúc này, Lam sắc yêu cơ bên kia hình ảnh, đống nhiên phát sinh kịch biến. Toàn bộ hình ảnh đều phát sinh vằn mèo. Một đạo máu tươi, trực tiếp tiêu xạ, xuất hiện tại lập thể trên tấm hình. Giang giác. Đối phương đóng lại nguyệt ma hộp hình ảnh, lập thể hình ảnh nói chuyện phiếm kết thúc. Sau đó, Lam sắc yêu cơ không còn có thượng tuyến. Đoàn Ngọc không ngừng phát tin tức đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Người thế nào? Người có sao không? Thế nhưng, đối phương đều chưa hồi phục. Đoàn Ngọc lại phát tin tức nói, Lam Lam, nếu như ngươi bình an lời, nhất định phải cho ta hồi trở lại tin tức. Cứ như vậy, một mực chờ, một mực chờ. Dòng dã hơn 2 giờ sau. Lam sắc yêu cơ hồi phục tin tức, thân ái, ta không sao. Sau đó, Lam sắc yêu cơ lại phát tới một cái tin, thân ái, Doanh Châu chính thức tiến vào đếm ngược. Đếm ngược. Đếm ngược. Đoàn Ngọc nói, có ý tứ gì? Lam sắc yêu cơ nói, thân ái, ngươi muốn rời khỏi Doanh Châu, lập tức liền muốn đi, đến muộn liền không còn kịp rồi. Sau đó, Lam sắc yêu cơ lại nhanh chóng lọ gấp. Ngày kế tiếp trạng vào tối, Đoàn Ngọc đi tới tiên âm cắt trên đường. Hắn đi đi, chợt phát hiện trên đường người càng ngày càng ít. Sau đó, toàn bộ mặt đất run nhẹ nhẹ. Phía trước, xuất hiện một nhánh màu đen kỵ binh, dòng dã trên trăm kỵ. Phía sau, cũng xuất hiện một nhánh màu đen kỵ binh, dòng dã trên trăm kỵ, đem Đoàn Ngọc kẹp ở giữa. Ngay sau đó, một cái mạnh mẽ võ sĩ xuống ngựa, chậm rãi đi đến Đoàn Ngọc trước mặt. Hắn đi mỗi một bước, đều cho người ta mạnh mẽ lực áp bách. Võ công của hắn vô cùng cao. Cái này mạnh mẽ võ sĩ có chừng 2m5 tả hữu, như là như người khổng lồ. Hắn đi thẳng tới Đoàn Ngọc trước mặt, Đoàn Ngọc 1m8 mấy thân cao, ở trước mặt hắn đúng như cùng tiểu hải tử. Xin hỏi là Đoàn Ngọc sao? Cự nhân võ sĩ hỏi. Đoàn Ngọc nói, là ta. Cự nhân võ sĩ đạo, xin theo chúng ta đi một chuyến. Đoàn Ngọc nói, đi nơi nào? Cự nhân võ sĩ đạo, uy hải hầu tức phủ, chủ quân muốn gặp ngươi. Doanh Châu chi vương, vạn dặm vùng biển bá chủ Đoàn Thiên Cương, muốn gặp Đoàn Ngọc. Mời. Cự nhân võ sĩ đạo. Sau đó, hai người nhấc tới đỉnh đầu kiệu. Nay kiệu có nặng mấy trăm cân, thế nhưng tại hai cái này võ sĩ trong tay, nhẹ nhàng đến phảng phất giấy. Đoàn Ngọc leo lên này tòa kiệu. Mấy trăm tên kỵ binh, chỉnh tề xếp hàng, đem Đoàn Ngọc bao vây vào giữa, hướng phía uy hải hầu tức phủ mà đi. Chương 82, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Dòng dã đi hơn 10 dặm đường về sau, đi tới một tòa bến tàu. Đây không phải Doanh Châu bến tàu, mà là một tòa đơn độc bến tàu, tung bay lấy uy hải hầu tức phủ cờ xí. Đây là uy hải hầu tư nhân bến tàu. Đã có một tàu chiến hạm tại chỗ này chờ đợi. Mời. Cự nhân võ sĩ đạo. Đoàn Ngọc lên quân hạm, 200 tên kỵ binh xuống ngựa, cũng cùng theo một lúc lên quân hạm. Quân hạm xuất phát, tiếp tục hướng bắc. Đây là một đầu đơn độc dòng nước, chỉ cho phép đi uy hải hầu thuyền. Lại dòng dã đi 20 mấy dặm đường thủy, thuyền ngừng lại. Nơi này là một hòn đảo, cũng có chuyên môn bến tàu, thuyền dừng sát ở trên bến tàu. Thỉnh xuống thuyền. Đoàn Ngọc xuống thuyền, đi vào trên cái đảo này. Uy hải hầu tức phủ ngay tại trên tòa đảo này, toàn bộ đảo đều thuộc về Đoàn thị gia tộc. Ngẩng đầu nhìn lên, Đoàn Ngọc lại một lần nữa bị chấn động. Cái này, lớn như vậy phủ đệ. Toàn bộ phủ đệ tại lưng chừng núi phía trên, xây dựa lưng vào núi, chiếm nửa cái dốc núi. Bên trong đình đài các tạ, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Này không chỉ là một cái phủ đệ, càng là một cái viên lâm à, mà lại là tầng tầng lớp lớp, giống như không trung hoa viên. Này so hiện đại trên địa cầu bất luận cái gì trang viên, bất luận cái gì hào trạch đều miểu sát. Không chỉ là trang viên, hơn nữa còn là một cái siêu cấp thành lũy, dễ thủ khó công. Mà lại toàn bộ hòn đảo tứ phía toàn biển, có mạnh mẽ hải quân bảo vệ, thật có thể nói là vững như thành đồng, coi như triều đình đại quân tới vây quét, cũng không có cách nào. Phải biết đi qua mấy chục năm, Đại Vũ Đế quốc cùng Đoàn thị gia tộc trong bóng tối, không biết đánh bao nhiêu lần hải chiến, trên cơ bản đều là thua nhiều thắng ít. Mời. Cự nhân võ sĩ đạo. Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, nhất cấp lại nhất cấp bậc thang. Theo chân núi bến tàu đến lưng chừng núi Hầu Tức Phủ cửa lớn, tối thiểu có bên trên ngàn cấp bậc thang, nói cho đúng là 999 cấp. Nhìn qua, thật sự có thang đăng thiên cảm giác. Bất luận cái gì người mong muốn đi Huy Hải Hầu Tức Phủ, đều phải dùng hai chân bò này 999 cấp bậc thang. Nấc thang hai phía, lít nha lít nhít đứng đấy Huy Hải Hầu Tức Phủ hộ vệ võ sĩ, như là cây đinh, không nhúc nhích. Mà lại hai phía phần lớn là vách núi treo leo, mà lại che kín chạm gác, không chỉ có khổng lồ cường nỏ, còn có hỏa pháo. Chân chính là vũ trang đến tận răng. Nơi này, mới là toàn bộ Doanh Châu, thậm chí mấy ngàn dặm vùng biển trung tâm quyền lực. Đoan Ngọc từng bậc bậc thang trèo lên trên. Dòng dã sau 20 phút, cuối cùng leo xong 999 cấp bậc thang, đi tới Uy Hải Hầu Phủ bên ngoài cửa chính. Cự nhân võ sĩ đạo, phụng chủ quân chi mệnh, mang Đoan Ngọc tới bái kiến. Một lát sau, bên cạnh cửa hông mở ra. Đây không phải khinh mạn, đừng nói là Đoan Ngọc, Điền Quy Nông đại nhân tới mấy tháng, đều vào không được Uy Hải Hầu Tức Phủ. Liên Thái Thu tới, cũng là mở cửa hông. Tiến vào Uy Hải Hầu Phủ, Đoan Ngọc bàng như đi đến thiên đường. Nơi này trắng lệ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Dù cho tại phim ảnh TV bên trong, cũng chưa từng gặp qua như thế hoa lệ trang viên. Cây xanh nhiều loại hoa, đình đài các tạ lại liền không nói. Toàn bộ Uy Hải Hầu Tức Phủ, cũng không hoàn toàn là đông phương thức trang viên, cũng mang theo rất nhiều hải ngoại phong cách. Chí ít có mảng lớn mặt cỏ, còn có vô số kể đủ loại chân quý thực vật hoa cỏ. Nhiều loại động vật, để cho người ta nhìn không chuyển mắt, đây đều là các quốc gia tặng lễ vật. Này không chỉ là một cái hầu phủ. Thậm chí vương phủ đều không có như thế khí phái. Tiến vào Hầu Tức Phủ bên trong, vẫn như cũ đi lên phía trước. Nửa đường mỹ cảnh, thật để cho người ta kinh diễm không thôi, lại đi không sai biệt lắm 20 phút, lại còn chưa tới mục đích. Phía trước là một cái hồ nước, hồ nhân tạo. Lưng chừng núi bên trong, móc ra hồ nhân tạo. Hồ nước phần cuối, nhưng thật ra là một chỗ vách núi treo leo, này chỗ vách núi treo leo vô cùng đặc thù, toàn bộ đều là màu tuyết trắng nham thạch, như là đống tuyết động. Lại một lần nữa leo lên một chiếc thuyền nhỏ, cự nhân võ sĩ chèo thuyền, xuyên qua cả người công hồ, đi tới cuối trên vách đá. Nơi này đào đới ra tới bậc thang, 99 cấp bậc thang. Dọc theo bậc thang, bò tới vách núi đỉnh. Nơi này bị đánh ra một cái to lớn đất bằng, chung quanh lan can vần quanh, tạo thành một cái to lớn bình đài, ước chừng có mấy ngàn mét vuông. Bình đài phân cuối, có một cái cây. Không biết cái gì chủng loại cây, diệp tử là màu đỏ như máu, thân cành là tuyết trắng. Có chừng hơn một mét đường kính to, cao mười mấy mét, hoành sản xuất, nhô ra vách núi. Toàn bộ thân cây mặt ngoài, gập ghềnh, phảng phất che kín tính mạch. Cây này rất đẹp, thậm chí tràn đầy một loại kỳ huyễn cảm giác. Đoan Ngọc biết, cây này là toàn bộ Uy Hải Hầu Tức Phủ biểu tượng, tên gọi đỏ tuyết thần cây. Tại đây cái tuyết trắng treo trên đỉnh núi, còn có một tòa phòng ở. Nay tòa phòng ở cũng vô cùng đặc thù, nó không phải dùng gạch đá kiến tạo dâng lên, mà là trực tiếp theo trong vách núi đào đới ra tới. Nói cách khác, cả tòa phòng ở liền thành một khối, là theo toàn bộ vách núi cự thạch bên trong điều khắc ra. Cái này, cần muốn bao lớn công trình. Đơn giản không dám tưởng tượng. Cả tòa phòng ở, cao 20 mét, chia làm 3 tầng, mỗi một tầng diện tích lớn khái 1.000 bình mét khoảng trường. Mà lại toàn bộ lối kiến trúc, cũng xem như kiểu dáng Âu Tây Phương. Nay tòa phòng ở, được xưng là đỏ tuyết bảo. Đương nhiên, nó cũng không là Uy Hải Hầu Tức Phủ chủ thể kiến trúc. Nghị sự còn có tiếp kiến trọng yếu khách khứa đều tại vạn dặm đường tiến hành. Cái này đỏ tuyết bảo, là Uy Hải Hầu người một nhà trụ sở. Đỏ tuyết bảo trước mặt, đồng dạng là mảng lớn bãi cỏ, tu kiến đến thật chỉnh tề, Đoan Ngọc thấy có mười mấy người hầu, đang ở tỉ mỉ tưới nước. Cự nhân võ sĩ mang theo Đoan Ngọc tiến nhập đỏ tuyết bảo bên trong. Dẫm lên mềm mại như mây thảm, lên lầu 2, đi vào ngoài cửa nói, chủ quân, Đoan Ngọc tới. Tiến vào. Đại môn mở ra, Đoan Ngọc đi vào. Bên trong là một gian thư phòng, không lời nào có thể diễn tả được tráng lệ. Thế nhưng Đoan Ngọc rõ ràng cảm giác được, không khí nơi này vô cùng đè nén, thậm chí nồng độ đều cùng bên ngoài không giống nhau, rõ ràng cảm giác không thể thở nổi. Trong này có một người, vô cùng cường đại. Hắn khí chàng, vừa xa Đoan Ngọc thấy qua bất cứ người nào. Người này phảng phất thời thời khắc khắc, đều tại phóng thích ra mãnh liệt khí tức, có thể đốt bị thương chung quanh mỗi người. Người là Đoan Ngọc. Cái này Đoan Thiên Cương thanh âm nói. Đúng. Cái này Đoan Thiên Cương là ai? Hắn là vạn dặm vùng biển bá chủ, tay cầm 10 vạn hải quân, chung quanh mấy quốc mậu dịch quyền hành, phú khả địch quốc, quyền thế ngút trời. Hắn thoáng tăng háng một cái, chung quanh mười mấy cái quốc gia kinh tế và mậu dịch, đều sẽ triệt để rung chuyển. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phương viên mấy ngàn dặm hải tặc đều sẽ toàn thân phát run. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Doanh Châu triệt để phong bế. Hắn liền là Doanh Châu chủ nhân chân chính, đế quốc đỉnh cấp quyền quý, Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương. Đi vào Doanh Châu mấy tháng, cuối cùng nhìn thấy vị này Uy Hải Hầu chân nhân. Ta thảo. Tốt đố kỵ. Trên cái thế giới này lại còn có một cái có thể cùng ta địch nổi đẹp Đoàn Thiên Cương. Chỉ bất quá Đoàn Thiên Cương là anh tư bừng bừng phân chấn, bá khí nghiêm nghị. Tuy ý đứng ở nơi đó, liền như là một nhánh lợi kiếm, một nhánh trường thương. Có được trấn áp tính khí chàng. Đoàn Thiên Cương nói, trong miệng ngươi đã từng ngậm lấy một khối đoạn ngọc. Đoàn Ngọc run lên nói, đúng. Đoàn Thiên Cương lại nói, ngươi cũng đã biết khối này đoạn ngọc là cái gì không?
Không biết.
Đoàn Thiên Cương nói, tên của nó gọi Thiên Phật Xá Lợi, trong tay ngươi chỉ có một nửa, ngươi cũng đã biết một nửa kia ở nơi nào sao? Yêu nữ Tả Dã nói qua, nắm giữ một nửa khác Thiên Phật Xá Lợi người, liền là vị hôn thê của hắn. Thiên Phật Xá Lợi hợp hai là một, có thể phát huy ra vô cùng đặc thù công hiệu. Xá Lợi tử hợp hai là một, cái kia có được một nửa Xá Lợi hai người, cũng có thể hợp hai là một. Uy Hải Hầu nói, một nửa khác, tại nữ nhi của ta trong tay, từ nhỏ đeo. Quả là thế. Đoàn Ngọc, ngươi đã từng bị ta Uy Hải Hầu sát thủ tập kích qua. Đồng thời cướp đi ngươi Đoàn Ngọc. Đoàn Thiên Cương hỏi. Đoàn Ngọc nói, đúng thế. Đoàn Thiên Cương nói, chuyện này, không phải mệnh lệnh của ta, ta còn khinh thường tại đi giết ngươi như thế một tiểu nhân vật. Đoàn Ngọc tin tưởng, nếu thật là Đoàn Thiên Cương hạ lệnh, vậy cái này Đoàn Ngọc tuyệt đối không thể lại rơi vào sư phó Lâm Quang Hàn trong tay. Sư phó Lâm Quang Hàn làm Doanh Châu trấn dạ ti thiên hộ, cứ việc cũng đã phi thường nhu bức, nhưng đại khái còn không địch lại Đoàn Thiên Cương thế lực một đầu ngón tay. Đoàn Thiên Cương nói, ngươi có biết Thiên Cơ tiên sinh? Đoàn Ngọc nói, không biết. Hắn thật không biết, bất quá phải cùng Thiên Cơ các có quan hệ đi. Thiên Cơ tiên sinh, Thiên Cơ các chủ. Đoàn Thiên Cương nói. Lập tức, Đoàn Ngọc lại khẽ run rẩy, Thiên Cơ các có nhu bức dường nào, hắn đã thật sâu cảm nhận được, mà Thiên Cơ tiên sinh lại là Thiên Cơ các chủ. Vậy dĩ nhiên là cực độ ngưu bức. Trên thực tế, Thiên Cơ tiên sinh so Đoàn Ngọc tưởng tượng còn muốn ngưu bức, ở trong mắt rất nhiều người, hắn gần như thần nhân. Nữ nhi của ta 5 tuổi thời điểm, sinh bệnh nặng, gần như không trị, Thiên Cơ tiên sinh buông xuống, chữa khỏi nữ nhi của ta, đồng thời cho nàng một kiện đồ vật, liền là một khối đoàn ngọc, xưng là Thiên Phật Xá Lợi. Đoàn Thiên Cương nói, đồng thời nói 15 năm về sau, sẽ có một người nam tử, mang theo một nửa kia Thiên Phật Xá Lợi xuất hiện. Đến lúc đó nam tử này đem cùng nàng kết làm phu thê. Thế là ta liền phái người nghe ngóng, có thể có một người, trên người có một nửa khác Thiên Phật Xá Lợi, người kia chính là ta Dễ Hiền. Sau này ta nghe được, có một thiếu niên miệng ngậm đoạn ngọc, nằm tại quan tài, theo trên mặt biển nổi đến, cái này người liền là đại danh đỉnh đỉnh tiên âm các nam hoa khôi đoạn ngọc. Đạt được tin tức này trong chốc lát, ta, con mẹ nó chứ kém chút ở ra rắm, cơ hồ liền muốn quất tới. Người đứa cháu này khốn kiếp. Thật tốt nam nhi bảy thượng, vậy mà đi bán mình đi làm vịt. Ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Liền trong chớp nhóm này, cái này Đoàn Thiên Cương trước đó kiến tạo cao quý bầu không khí, vô cùng uy nghiêm bầu không khí, trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng nhỏ bên trong, phảng phất thổi lên một đạo kình phong, như dao, thổi qua Đoàn Ngọc khuôn mặt. Từng đợt nhói nhói. Võ công của người đàn ông này, như bức như vậy sao? Ta mấy lần mong muốn phái người đem ngươi giết, thế nhưng ta nhịn. Đoàn Thiên Cương hít một hơi thật sâu nói, ta coi như làm sự tình gì đều không có phát sinh, mặc cho ngươi tự thân tự diệt, nhưng mong muốn nạp ngươi vì thế, cũng là tuyệt đối không thể nào. Uy Hải Hầu không có muốn giết Đoàn Ngọc, thế nhưng hầu tức phủ bên trong lại có người phái ra sát thủ tập kích Đoàn Ngọc, cướp đi Thiên Phật Xá Lợi. Mà lại, tại Nguyệt Ma Hộp nói chuyện phiếm trong đám, cái kia gọi Ngọc Nát cũng treo giải thưởng muốn truy sát Đoàn Ngọc, muốn cướp đi Thiên Phật Xá Lợi. Thế nhưng, nàng giống như không có muốn chiếm thành của mình ý tứ. Tại treo giải thưởng bên trong nàng nói đến rõ ràng, cái này Đoạn Ngọc sát thủ có khả năng chính mình lấy đi. Như vậy, tại Nguyệt Ma Hộp nói chuyện phiếm trong đám Ngọc Nát liền là Uy Hải Hầu Thiên Kim. Cũng chính là Đoàn Ngọc vị hôn thê. Trước đó phái người tập kích Đoàn Ngọc, cướp đi Thiên Phật Xá Lợi người, cũng là cái này Uy Hải Hầu nữ nhi. Thế nhưng, này cũng không đúng a. Bởi vì trước đây không lâu, có một cái người thần bí tìm được Đoàn Ngọc, khiến cho hắn lập tức thoát đi Doanh Châu, giữ được tính mạng. Mà lại nói nàng là Đoàn Ngọc vị hôn thê phái tới. Một cái phái người đánh giết Đoàn Ngọc. Một cái lại muốn cứu Đoàn Ngọc. Cũng danh xưng là vị hôn thê của hắn. Vẫn là nỗi băn khoăn tầng tầng A. Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương tiếp tục nói, trước mấy ngày, ta thu vào Thiên Cơ tiên sinh một phong thư, nói nắm giữ một nửa khác Thiên Phật Xá Lợi nam tử xuất hiện, phải cùng nữ nhi của ta thành hôn. Còn có việc này. Đoàn Ngọc cảm thấy nỗi băn khoăn càng ngày càng đậm, hắn cùng Thiên Cơ tiên sinh có quan hệ gì? Thiên Cơ tiên sinh vậy mà chuyên môn viết thư cho Đoàn Thiên Cương, thúc giục Đoàn Ngọc cùng hắn nữ nhi thành hôn. Thiên Cơ tiên sinh là ai? Hắn tuyệt đối phân lượng 10 phần, bất kỳ người nào đều muốn coi trọng. Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương nói, sau đó ta liền đi đối ngươi tiến hành hiểu một chút, phát hiện ngươi đã không phải là Thanh Lâu tướng công, ngươi tiến nhập Trấn Dạ Ti, bị Điền Quy Nông nhìn trúng, đồng thời phá cầm nữ nguyền rủa án. Trấn Dạ Ti tổng kỳ quan, dĩ nhiên xa xa không xứng với chúng ta Uy Hải Hầu tức phủ. Lúc nói lời này, Uy Hải Hầu bản năng lộ ra bệ nghệ thiên hạ tầm mắt, đừng nói là Trấn Dạ Ti tổng kỳ quan, coi như Đông Nam Trấn phủ sứ cũng liên tục mấy tháng đi vào không được hắn cửa lớn. Thậm chí liền Giang Đông hành tỉnh tổng đốc, hắn Đoàn Thiên Cương đều không để vào mắt. Thế nhưng, ta Uy Hải Hầu tức phủ nạp tế, cho tới bây giờ liền không thèm để ý xuất thân của hắn, chỉ cần có tài hoa, mặc kệ là nông dân nhi tử cũng tốt, đạo phỉ hậu đại cũng được, đều có thể trở thành con rể của ta. Đoàn Thiên Cương nói, ít nhất chính ta, cũng không phải là cái gì hào phú quý tộc về sau, từ nhỏ đã là cô nhi, bị nghĩa phụ nhận nuôi, trở thành Uy Hải Hầu tức phủ nghĩa tử. Điểm này Đoàn Ngọc là rõ ràng, Đoàn thị gia tộc trở thành Uy Hải Hầu mới vẹn vẹn 30 mấy năm mà thôi, tổng cộng 2 đời Uy Hải Hầu. Thế nhưng Đoàn thị gia tộc xưng bá mặt biển, đã trên 100 năm lịch sử. Cho tới nay, Đoàn thị gia tộc đều tuân theo hải tặc truyền thống, gia phong dũng mãnh, cường giả vi tôn. Cho nên Đoàn thị đời thứ nhất liền lập xuống quy củ, chọn lựa ưu tú nhất thiếu niên thành làm nghĩa tử, lại từ ưu tú nhất nghĩa tử bên trong chọn lựa người thừa kế, trở thành hải tặc quân đoàn lãnh tụ. Trước mắt trên đời rất nhiều hải tặc cũng là như vậy, không làm thế tập. 20 mấy năm trước, Đoàn Thiên Cương liền theo lão hầu tức mấy cái nghĩa tử bên trong chỗ hết tài năng, đánh bại mặt khác nghĩa huynh đệ, đã cưới lão hầu tức nữ nhân Đoàn Hồng trước, kế thừa tước vị, trở thành một đời mới Uy Hải Hầu. Mà vị này Đoàn Hồng trước, liền là Vương Tư Tư Bình chọn ra tới đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, này kỳ thật không phù hợp đế quốc quý củ, nhưng triều đình cũng vui vẻ coi thành. Nhất mấy cái nghĩa tử tranh đoạt đích vị giết đến ngươi chết ta sống, phát sinh nội loạn, triều đình liền có thể ngư ông đắc lợi. Đoàn Thiên Cương kế vị về sau, triều đình cảm thấy hắn tuổi trẻ, chấn không được đám này hung hãn hải tặc, cảm thấy triệt để thu hồi biển quyền cơ hội tới, thế là điều động quân đội giả trang đạo phỉ, đánh lén Uy Hải Hầu hải quân. Kết quả, vẫn như cũng là thua nhiều thắng ít. Nhất là 10 năm trước cái kia một trận bí mật hải chiến, triều đình thua cực thảm, cuối cùng tương quan tướng lĩnh vì mình chiến bại tìm một cái ly kỳ lý do, quân lương không đủ. Mà thủy chính đại nhân vì cứu chữa nạn dân, tham ô quân lương, trở thành kẻ chết thay, chém đầu cả nhà. Bây giờ Đoàn Thiên Cương kế thừa hầu tức vị trí, đã ròng rã 20 năm, Uy Hải Hầu tức phủ quyền thế chẳng những không có suy sụp, ngược lại càng ngày càng mạnh, hắn dùng thực lực của chính mình đã chứng minh chính mình. Ở trong mắt rất nhiều người, Đoàn Thiên Cương thậm chí vượt qua đời thứ nhất Uy Hải Hầu, là đại vũ đế quốc đau đầu nhất đối thủ. Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương nói, Đoàn Ngọc, cưới nữ nhi của ta ý nghĩa trọng đại, tuyệt không chỉ có chỉ là ta con rể đơn giản như vậy. Uy Hải Hầu tức phủ là tuyệt đối sẽ không chọn một Thanh Lâu tướng công làm con rể, đó là to lớn sỉ nhục. Nhưng Thiên Cơ tiên sinh tin, ta không thể coi thường. Cho nên, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Chương 83, Biển Trời Thịnh Yến. Đoàn Ngọc, ngươi hiểu rõ Đoàn thị gia tộc truyền thống sao? Uy Hải Hầu hỏi. Đoàn Ngọc nói, có biết một ít. Đoàn thị gia tộc, hải tặc xuất thân, không làm thế tập, cường giả vi tôn. Mỗi một thời đại Đoàn thị gia tộc chủ nhân, cũng chính là vua hải tặc, đều muốn thu dưỡng 9 cái nghĩa tử, sau đó dùng gần như nuôi cổ biện pháp, nhường này 9 cái nghĩa tử cạnh tranh lẫn nhau, người thắng lợi sau cùng, cưới vua hải tặc nữ nhi, trở thành mới vua hải tặc. Như vậy nếu như vua hải tặc sinh ra là nhi tử, làm sao bây giờ? Dựa theo sớm nhất truyền thống, vua hải tặc chỉ cần sinh ra nhi tử, liền bị chết chìm. Nhưng cái này truyền thống quá tàn nhẫn, cho nên liền đổi một loại biện pháp, cái kia chính là xác định sẽ không xảy ra ra nhi tử, chỉ có thể sinh ra nữ nhi. Có thể làm đến điểm này sao? Vừa mới mang thai không lâu, liền có thể tiến hành giới tính xem xét. Hiện đại y học là có thể làm được, ở cái thế giới này cũng có thể làm được. Có thể. Ưu tú thuật sĩ, có thể trong ngực mang thai thời điểm, liền tiến hành thai nhi xem xét. Trình độ nào đó, cái này truyền thống kỳ thật hết sức phản nhân tính, vì ngăn chặn thế tập, vậy mà như thế chi cực đoan. Nhưng lúc đó cố này hải tặc liền là đối tác chế độ, người nào cũng không muốn trở thành độc chiếm thiên hạ. Mà lại bọn hắn cảm thấy, chỉ có dạng này mới có thể để cho Đoàn thị gia tộc vĩnh bảo cường đại. Đương nhiên, nhân tính đều là tự tư, đều nghĩ đến nắm lớn như vậy cơ nghiệp chuyển cho con của mình. Cho nên tại 60 năm trước, liền đã từng có một hải tặc vương, vụ trộm sinh nhi tử, sau đó nuôi thả tại bên ngoài, chờ đến thoáng sau khi lớn lên, lại lặng lẽ nhận làm nghĩa tử, đồng thời dốc hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng thành vì người thừa kế. Vị này vua hải tặc thành công, hắn con ruột thật đúng là thượng vị, trở thành mới vua hải tặc. Nhưng mới vua hải tặc thượng vị sau vẹn vẹn không đến 3 năm, thân thế của hắn liền bị tiết lộ, sau đó Đoàn thị gia tộc phát sinh nội chiến, dòng dã đánh 5 năm, chết mấy vạn người, mất đi rất nhiều địa bàn. Cuối cùng, cái này làm con ruột vua hải tặc bị tháo thành tam khối, cường đại nhất nghĩa tử lên đài. Từ đó về sau, Đoàn Thị gia tộc thủy chung lo liệu truyền thống, cái này cũng khiến cho Đoàn Thị gia tộc càng ngày càng mạnh, đến bây giờ, càng là tới được đỉnh phong. Đoàn Thiên Cương nói, ta có một đứa con gái, 9 cái nghĩa tử, dựa theo truyền thống, hẳn là chọn lựa một tên nghĩa tử kế thừa hầu tước vị trí, đồng thời cưới nữ nhi của ta. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Cơ tiên sinh nói nhường người cùng ta nữ nhi thành hôn, là trái với Đoàn Thị truyền thống dòng họ. Thế nhưng tất cả chúng ta đều biết, Thiên Cơ tiên sinh thấy rõ tương lai, như là thân nhân. Năm đó, ta đánh bại ta 8 vị nghĩa huynh đệ, đã cưới đỏ mũi muội muội, trở thành một đời mới vua hải tặc, một đời mới uy hải hầu. Bây giờ ta 9 cái nghĩa tử, càng là cạnh tranh đến hừng hực khí thế, ánh đao bóng kiếm, mong muốn cưới nữ nhi của ta, trở thành đời sau vua hải tặc. Cứ việc Thiên Cơ tiên sinh đã cứu ta nữ nhi tính mệnh, thế nhưng lo liệu Đoàn Thị gia tộc truyền thống càng trọng yếu hơn. Cho nên dù cho mấy ngày trước đó, ta thu đến thư tín của hắn, vẫn không có dự định gặp ngươi. Ta không có khả năng bởi vì hắn một câu, mà vi phạm truyền thống, dạng này sẽ hủy đi ta Đoàn Thị gia tộc căn cơ. Thế nhưng đêm qua, phát sinh một sự kiện. Chúng ta Đoàn Thị gia tộc còn có một cái truyền thống, cái kia chính là hết thể nghĩa tử ngày thường dù cho tranh đấu gay gắt đến lợi hại hơn nữa, thế nhưng mỗi 3 tháng 15 đều muốn thân như huynh đệ. 9 cái nghĩa huynh đệ sẽ ngồi một chiếc thuyền ra biển, chiếc thuyền lớn này liền bỏ neo trên mặt biển, vậy cũng không đi được. 9 cái huynh đệ muốn ở tại cùng trên một con thuyền ngốc suốt cả ngày, cùng nhau ăn cơm uống rượu, cùng một chỗ nói thổ lộ tâm tình lời nói, liên lạc tình huynh đệ. Một ngày này, dù cho lớn hơn nữa mâu thuẫn, dù cho lại hận thù sâu cũng muốn bùng ra, thân huynh nóng đệ. Một ngày này, cũng được mệnh danh là huynh đệ chi dạ. Huynh đệ chi dạ, không thể nhận ra máu, dù cho đã đến ngươi chết ta sống mức độ, cũng muốn cùng chung chí hướng, uống rượu ăn thịt. 100 năm đến nay, huynh đệ ngày không thể nhận ra máu truyền thống, chưa bao giờ đánh vỡ. Thế nhưng đêm qua, cái này truyền thống bị đánh vỡ, ta đệ cửu nghĩa tử, trên thuyền bị mưu sát, tháo thành tăng khối, tử trạng thê thảm. Nói đến đây, Đoàn Thiên Cương khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bắn ra kinh người nộ khí. Nay nộ khí, thậm chí như là kiếm khí, có thể đả thương người. Cái này người vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Đoàn Ngọc không khỏi nhớ lại, mạnh mẽ Tu La rất có thể liền tiềm phục tại Uy Hải Hầu Tức Phủ bên trong, có phải hay không cái này Đoàn Thiên Cương. Thế nhưng Điền Quy Nông đại nhân trước khi chết nói qua, dựa theo phán đoán của hắn, ẩn nút Tu La không phải Đoàn Thiên Cương. Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương thở dài nói, cho nên ta không khỏi nhớ tới Thiên Cơ tiên sinh, có lẽ hắn thật là có thể thấy rõ tương lai. Ta ban đầu có 9 cái nghĩa tử, kết quả chết một cái, chỉ còn lại 8 cái, thế là hôm nay ta phái người đem người tiếp đến. Đoàn Ngọc, ngươi không là am hiểu nhất tại phá án sao? Đoàn Thiên Cương nói, đêm qua là huynh đệ chi dạng, chiếc thuyền lớn kia bên trên chỉ có ta cái kia 9 cái nghĩa tử, kết quả đệ cửu nghĩa tử bị mưu sát, hung thủ nhất định tại mặt khác 8 cái nghĩa tử bên trong. Hiện tại chiếc thuyền lớn kia còn bỏ neo tại mấy chục dặm bên ngoài trên mặt biển, nước chảy bèo trôi. Ta cái kia 8 cái nghĩa tử, cũng tại chiếc thuyền kia bên trên không được rời đi. Nếu như ngươi mong muốn cưới nữ nhi của ta, ngươi liền lên chiếc thuyền này, 5 cái kia hung thủ giết người tìm ra, ta cho ngươi 1 ngày thời gian, nếu như ngươi tìm ra tên hung thủ này, ngươi chính là của ta mới nghĩa tử, ngươi liền có tư cách cưới nữ nhi của ta. Dĩ nhiên, cũng có một loại khả năng, ngươi lên chiếc thuyền này về sau, trực tiếp liền bị mưu sát, cũng bị tháo thành tám khối. Bởi vì trên thuyền cũng chỉ có các ngươi 9 người, không có người sẽ đi chủ trì công đạo, ta chỉ cần kết quả. 1 ngày thời gian sau khi kết thúc, ngươi nếu như không có tìm tới tên hung thủ này, vậy ngươi và nữ nhi của ta đính hôn như vậy coi như thôi. Dĩ nhiên nếu như ngươi bị mưu sát, đó cũng là chết vô ích. Sau khi nói xong, Đoàn Thiên Cương liền chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế, nói, như vậy Đoàn Ngọc, ngươi dám tiếp nhận cái này khiêu chiến sao? Đoàn Ngọc nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói, có khả năng. Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương nói, người tới, nắm Đoàn Ngọc đưa đi thuyền lớn đi. Người khổng lồ kia võ sĩ tiến vào thư phòng, hướng phía Đoàn Ngọc nói, mời. Nửa giờ sau, Đoàn Ngọc leo lên một chiếc thuyền. Sau đó, hắn liền tại trên chiếc thuyền này ngủ một đêm. Ngày kế tiếp ước chừng 3 giờ sáng, chiếc thuyền này ra biển. Dòng dã đi hơn 2 giờ, đi tới khoảng cách Doanh Châu hơn 100 dặm ngoại hải. Trên mặt biển có một chiếc thuyền lớn, hạ xuống cánh buồm, trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Cái này là huynh đệ thuyền. Cũng chính là án mưu sát phát sinh chiếc thuyền kia. Mỗi cái 3 tháng 15, Đoàn Thị gia tộc nghĩa tử nhóm liền tại trên chiếc thuyền này uống rượu mua vui, mở cuồng hoan party. Đám này nghĩa tử nhóm chơi đến hết sức thoải mái. Ban ngày thời gian, sẽ tìm một đám nóng bỏng khêu gợi nữ hải tặc trên thuyền cuồng hoan. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hết thể người không có phận sự đều sẽ rời đi thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này bên trên cũng chỉ có 9 cái nghĩa tử, lẫn nhau nói thổ lộ tâm tình lời nói. Mà đệ cửu nghĩa tử, liền là đêm qua bị giết. Đoan Ngọc vô cùng hâm mộ, này không phải liền là thế giới khác bản biển trời thịnh tiệc lễ sao. Một khắc đồng hồ về sau, Đoan Ngọc leo lên chiếc này huynh đệ thuyền. Chiếc thuyền này rất lớn, ước chừng có 1.500 tấn trọng tải. Lên bong thuyền về sau, Đoan Ngọc hơi hơi ngẩn ngơ. Uy Hải Hầu 8 cái nghĩa tử, tại bong thuyền chờ. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục tên xinh đẹp khêu gợi nữ hải tặc. Hoa, như thế thoải mái sao? Cự nhân võ sĩ đạo, chủ quân hạ lệnh, hết thể mô phỏng chuyện phát sinh ngày hôm qua, hoàn toàn tái diễn. Ngài vai trò liền là bị mưu sát đệ cửu công tử. Ách! Ngươi đây liền hết sức ý tứ A. Hoàn toàn tình cảnh trở lại như cũ, trợ giúp Đoan Ngọc tìm ra hung thủ. Thế nhưng, cũng có khả năng Đoan Ngọc sẽ dẫm lên vết xe đổ, bởi vì hắn vai trò là đệ cửu nghĩa tử. Cho nên hắn cuối cùng vận mệnh cũng rất có thể bị mưu sát. Tại đây 8 cái nghĩa tử bên trong, Đoan Ngọc thấy được một người quen, liền là thứ 3 nghĩa tử Đoàn Chính Vũ. Lúc đó tại Kính Hồ, liền là cái này người hung hăng đánh Điển Quy Nông đại nhân 10 cây gậy, đưa hắn đánh cho thổ huyết. Cự nhân võ sĩ đạo, phụ chủ quân chi mệnh, đưa Đoan Ngọc đến đây tra án, tìm ra mưu sát cựu công tử hung thủ. Các ngươi tất cả mọi người muốn mô phỏng ngày hôm qua hết thảy, tất cả động tác, tất cả lời nói, mỗi người dò xét lẫn nhau. Nhưng phẳng có bất cứ người nào không có mô phỏng hôm qua hành động cùng lời nói, những người khác có khả năng hướng chủ quân báo cáo. Lần này hành động, buổi sáng ngày mai 6 giờ kết thúc. Tiếp theo, cự nhân võ sĩ nhìn xem bong thuyền đồng hồ, chờ đợi thời gian. Giang giác, giang giác, giang giác. Cong, 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 cong. Tiếng chuông gõ vang, buổi sáng 6 giờ đến. Trò chơi chính thức bắt đầu. Cự nhân võ sĩ đạo, Đoan Ngọc công tử, tiếp xuống 24 giờ. Ngươi chính là Uy Hải Hầu đệ cửu nghĩa tử. Ngày mai lúc này, nếu như ngươi không tìm ra hung thủ giết người, liền là vì thất bại. Dĩ nhiên nếu như ngươi bị mưu sát, vậy cũng coi là thất bại. Chư vị công tử, cáo tử. Cự nhân võ sĩ đạo. Sau đó, hắn rời đi thuyền lớn. Chỉnh chiếc hoa lệ thuyền lớn, cũng chỉ còn lại có Đoan Ngọc, còn có 8 cái nghĩa tử, giết người người bị tình nghi, còn có mấy chục danh nữ hải tặc. Này 8 cái nghĩa tử. Người nào là hung thủ? Đoan Ngọc chỉ có 24 giờ thời gian. Nhưng mà vào lúc này, một cái nghĩa tử tiến lên, đối Đoan Ngọc hung hăng đập một kế lồng ngực, vô cùng dùng sức, cơ hồ đem Đoan Ngọc đánh một cái lảo đảo. Tiểu cửu, ngươi là chán sống sao? Lại dám nhìn lén ngươi tứ tẩu tắm gội. Ngươi đây là muốn cho ta đội nón xanh sao? Đây là đệ tứ nghĩa tử, nhìn về phía Đoan Ngọc tầm mắt, tràn đầy địch ý. Lúc này, một tên khác nghĩa tử tiến lên, ôm Đoan Ngọc cổ nói, tiểu cửu, ngươi nói cho nhị ca. Khi còn bé tại mẫu thân đại nhân sân nhỏ ngươi đến tuột cùng trộm nhìn thấy cái gì? Bởi vì ngày thứ hai, ngươi liền bị đưa đi rời đi Doanh Châu, mai cho đến 2 tháng trước, mới được đưa về tới. Đoan Ngọc kinh ngạc, này đệ cửu nghĩa tử, chẳng lẽ là cùng nhìn lén hay sao? Này thứ ba nghĩa tử nói mẫu thân đại nhân, nhưng chính là Uy Hải Hầu phu nhân, đệ nhất mỹ nhân Đoàn Hồng trước. Ngay sau đó, Đoàn Chính Vũ đi vào Đoan Ngọc trước mặt nói, tiểu cửu, ngươi nói cho tam ca, ngươi vẫn là gà tơ sao? Cái này không thể được a, không vào hang cọp, làm sao có thể thành đại khí? Có ai không, ta đây cửu đệ cho nửa, chung kết hắn đồng tử kiếp sống. Lúc này, một cái nóng bỏng gợi cảm, diễm lệ như lửa nữ biển trộm đi ra, xuất ra loan đao, đỏ tươi đầu lưỡi liếm lấy một thoáng lưỡi đao. Nhìn nàng mang mũ, lại còn là một cái nữ thuyền trưởng. Chư vị công tử, vị này cửu công tử hôm nay liền tiện nghi ta. Nữ thuyền trưởng đi vào Đoan Ngọc trước mặt, cắn một cái mặt của hắn, khàn khàn nói, cửu công tử. Hôm nay tỷ tỷ nhường ngươi trưởng thành đi. Tốt, giúp cửu đệ trưởng thành. Sau đó, 4 cái nghĩa tử tiến lên, trực tiếp đem Đoan Ngọc tứ chi nâng lên, dơ tiến nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Cái kia nữ thuyền hải tặc bên trên, trực tiếp vọt lên, tại Đoan Ngọc bên thai nói, cửu công tử, nên đón ta cuồng phong bạo vũ đi. Chương 84, cuồng loạn sinh hoạt. Kinh thiên chí bí. Sau đó, Đoan Ngọc đi theo 8 cái nghĩa tử, tiến vào thuyền lớn bên trong. Thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Này nào chỉ là phóng đãng hình hài A. Đơn giản liền là nhân tính cùng đạo đức tiêu vong A. Sống sờ sờ tiểu trì nhục lâm. Thật không hổ là hải tặc thế gia, liền là chơi đến hết sức mở A. Nhưng, Đoan Ngọc cưa thích. Ta sai rồi, ta thật sai. Ta trước đó coi là thanh lâu liền là thiên đường, lại không nghĩ tới, thiên đường là tại nhà quyền quý A. Tăng thêm Đoan Ngọc 9 cái nam nhân, lại có chừng 81 nữ nhân. Mỗi một nữ nhân, đều là tuyển chọn tỉ mỹ. Mỗi một nữ nhân, đều không phải tới từ thanh lâu. Các nàng có rất nhiều nữ hải tặc, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là một bộ phận, còn có hầu tước phủ nữ võ sĩ. Nhưng, còn có một bộ phận, lại là Giang Đông hành tỉnh quan viên, tướng lĩnh gia quyến hoặc là nữ nhi. Còn có một phần là biển cả thương tiểu thiếp, nữ nhi các loại. Tóm lại, này chút nữ hải tặc mỗi một cái đều ra thế bất phàm, liền bình thường bình dân chi nữ đều không có, mỗi một ngôi nhà bên trong đều không phú thì quý. Đây là một loại hối lộ. Trên thân thể hối lộ. Đoan Ngọc nhìn chằm chằm một người mặc hải tặc phục, thế nhưng khí chất tuyển chuyển hàm xúc nữ tử xem. Nữ nhân này, hắn thật giống như gặp qua, đối nhớ ra rồi, liền là Trấn Dạ Ti tuần tra tổng kỳ Lý Thuần Phong thế tử, từng tại Phiêu Miểu lâu cùng chú quân thiên hộ lêu lổng cái kia. Nhìn thấy Đoan Ngọc tầm mắt nhìn sang, nàng chẳng những không có tránh né, ngược lại ném tới một cái mị nhãn. Bên người nàng nam nhân, liền là Tam công tử Đoàn Chính Vũ, nhìn thấy Đoan Ngọc tầm mắt trông lại, cười nói, có muốn không, cùng một chỗ. Tiếp theo, Đoan Ngọc lại nhận ra một nữ nhân, Doanh Châu thông phán thế tử. Long Châu thông phán, có thể là gần với thái thú cấp quan viên. Trước đây không lâu, Điền Quy Nông đại nhân tang lễ bên trên, Đoan Ngọc nhìn thấy vị này thông phán đại nhân mang theo thê tử cùng đi. Nhìn thấy Đoan Ngọc tầm mắt trông lại, vị này thông phán đại nhân thê tử xoay qua khuôn mặt, nắm cái mông nhắm ngay Đoan Ngọc. Tiểu chút chít, hiếm thấy vô cùng. Nữ thuyền trưởng tại Đoan Ngọc bên thai nói, chủ quân không chỉ có riêng là Doanh Châu chi vương, mà là toàn bộ đế quốc Đông Hải chi vương, có bao nhiêu người chỉ vào chúng ta ăn cơm, có bao nhiêu người tại trên thuyền của chúng ta vinh hoa phú quý. Đại vũ đế quốc lục phẩm trở lên quan viên, có gần một nửa đều tại nhà chúng ta kiếm tiền. Mở rộng tầm mắt, Đoan Ngọc lúc này ở chân chính cảm nhận được cái gì gọi là quyền thế ngút trời. Uy Hải Hầu nắm giữ không chỉ có riêng là trên biển quyền mua bán, còn có thật nhiều đại tông thương phẩm định giá quyền, xuất nhập cảng quyền. Cho nên không chỉ là trên biển mậu dịch con đường, còn có đất liền mậu dịch con đường, cũng có tương đương một bộ phận nắm giữ trong tay hắn. Có khả năng nói như vậy, Uy Hải Hầu tức phủ ăn thịt, những người khác đi theo ăn canh. Đoàn Thiên Cương mong muốn nhường người nào kiếm tiền, người nào liền có thể kiếm tiền. Đây là một cái vô cùng ích lợi thật lớn tập đoàn, cho nên không biết có nhiều ít quan lại, đều tại nịnh bợ lấy Đoàn Thiên Cương ăn cơm. Triều đình mong muốn tức bỏ thuộc địa, phía dưới quan viên có thể chưa chắc nghĩ. Khó trách nhiều như vậy biển cả thương, nhiều như vậy quan lại đem nữ nhân đưa lên thuyền, tham gia trận này biển trời thịnh yến. Vì chính là tiếp tục liên tục không ngừng theo Uy Hải Hầu trong phủ kiếm tiền, tiếp tục vinh hoa phú quý. Công tử, ngay tại Trấn Dạ Ti điểm này tiền đồ đáng là gì? Dù cho nhường ngài ngồi lên Trấn Dạ Ti thủ tôn thì thế nào? Thủ hạ cũng bất quá không quan trọng hơn một vài người, hàng năm hướng triều đình xin điểm này kinh phí đều làm bộ đáng thương, nếu như không có đoán sai, bây giờ hàng năm Trấn Dạ Ti kinh phí đều không cao hơn 100 vạn lượng bạc đi. Nữ thuyền trưởng nói, nếu như ngươi thành công gia nhập Uy Hải Hầu tức phủ, trở thành chủ quân nghĩa tử, một phần vạn thật thành công thượng vị, cái kia hàng năm bạc đâu chỉ 1000 vạn. Quân đội dưới quyền đâu chỉ 10 vạn. Đoan Ngọc nói, không phải muốn tiến hành nhân vật đóng vai sao? Nữ hải tặc trực tiếp ngồi tại Đoan Ngọc trên lưng, khàn khàn nói, vậy đến a. Lúc này, toàn bộ trong khoang thuyền hình ảnh đã hoàn toàn khó coi. Cái này to lớn bên trong phòng yến hội, ủng có vô số đếm không hết mỹ vị món ngon. Bình thường trong tiểu lâu đều khó gặp đắt đỏ thức ăn, tại đây bên trong tập trung như lâm. Toàn thế giới sang quý nhất hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn, nơi này đều có. Môi cá nhám ăn ngon, nhưng làm một bàn môi cá nhám, cần giết dòng dã hơn 10 đầu cá, chỉ gửi môi cá nhám cái kia một điểm. Mà tại đây bên trong, dòng dã 7-8 bàn, mà lại chỉ dùng cày đầu riêu môi cá nhám, hơn nữa còn là vừa ra đời không lâu cày đầu riêu. Còn có cây xào lộc lưỡi, không thể dùng bình thường lộc, là muốn hoang dại sườn núi lộc, mà lại không thể vượt qua 3 tháng nai con. Một bàn lộc lưỡi, phải dùng đi 8 đầu nai con. Đến tại cái gì bào ngư, hải sâm loại hình, tại cái yến hội này bên trên căn bản không coi là món chính, hoàn toàn dựa vào một bên đứng. Dòng dã mấy trăm đạo món ăn, còn có vô số kể danh tiểu, mà lại tại thức ăn trên kệ, còn tạo ra được 3 đầu nhân công tiểu hà, chảy xuôi không phải nước, mà là rượu ngon. Màu đỏ rượu nho, màu vàng kim rượu nho, còn có trong suốt rượu đế. Nghĩ muốn uống rượu, tùy thời múc một chén là được rồi. Cái yến hội này phải tốn đi bao nhiêu tiền? Không biết. Nhưng tuyệt đối là một cái phi thường kinh người con số. Còn có đủ loại rau quả trái cây, theo Đông Tang quốc đến Tây vực các nước, hết thảy cái gì cần có đều có. Có khả năng nói như vậy, liền Doanh Châu thái thú đều khó có khả năng vượt qua như thế xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nhưng mà, này 8 vị nghĩa tử đối với mấy cái này mỹ vị món ngon cơ hồ đều không nhìn nhiều, đều đang hưởng thụ lấy cuộc sống tốt đẹp. Quý vọng, quá loạn. Thế nhưng, cũng có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Uy Hải Hầu đệ nhất nghĩa tử, thứ 6 nghĩa tử, cũng chỉ là lẳng lặng uống rượu. Nghe nói không? Tiểu thư trở về. Lão Ngũ tại một đám nữ nhân đang dây dưa, lộ đầu ra nói, chư vị huynh đệ, biết điều này có ý vị gì sao? Lão Tư nói, mang ý nghĩa nàng nên lập gia đình. Lão tứ lời còn chưa dứt, Uy Hải Hầu Thiên Kim tiểu thư trở về, không chỉ có mang ý nghĩa nàng nên lập gia đình, còn mang ý nghĩa người thừa kế chi tranh đến thời khắc quan trọng nhất, Đoàn Thiên Cương chẳng mấy chốc sẽ định ra thí sinh. Chư vị nghĩa tử ở giữa đấu tranh, sẽ tiến hành đến ban ngày hóa mức độ. Tiếp theo, lão tứ nhấc tay nói, chư vị huynh đệ, các ngươi tranh à, ta sớm liền từ bỏ, ta đã kết hôn sinh con. Nghĩ phải thừa kế Uy Hải Hầu vị trí, liền muốn cưới Uy Hải Hầu chi nữ. Nếu như muốn từ bỏ cạnh tranh, kết hôn là đủ. Lão tứ 3 năm trước đây liền kết hôn sinh con, mang ý nghĩa hắn rất sớm đã thối lui ra khỏi trường tranh đấu này. Tiểu Cửu, ngươi cùng chúng ta cũng không giống nhau. Lão tứ nói, chúng ta vẫn luôn tại Doanh Châu, ngươi 4 tuổi thời điểm liền rời đi, bị nghĩa phụ đưa đi Thiên Cơ thư viện đọc sách, chúng ta đều biết Thiên Cơ tiên sinh như là thần nhân, biết được quá khứ tương lai, ngươi học được mấy phần bản sự a? Này vừa nói, Đoàn Ngọc không khỏi kinh ngạc. Này đệ cửu nghĩa tử, vậy mà tại Thiên Cơ thư viện đọc sách. Lao Tam Đoàn Chính Vụ nói, tiểu thư tại Vân Kiếm các tập võ, tại Thiên Cơ thư viện tập văn, cùng cửu đệ sớm chiều ở chung, thanh mai trúc mã, có thể nói nước gần bàn công sớm thấy trăng, mọi người chúng ta hẳn là đều không có hy vọng gì a. Câu nói này, lượng tin tức vẫn như cũ rất lớn. Uy Hải Hầu Thiên Kim, lâu dài tại bên ngoài tập võ tập văn, đã từng cũng thời gian dài tại Thiên Cơ thư viện. Cho nên rõ ràng nàng và cái này đệ cửu nghĩa tử là quen biết, không biết quan hệ như thế nào. Cái này cùng đệ cửu nghĩa tử chết, không biết có quan hệ hay không. 8 cái nghĩa tử bên trong, 6 cái đều đang kiếm nữ nhân, chỉ có Lao Đại cùng Lao Lục giữ mình trong sạch. Lao Đại bỗng nhiên nói, chư vị huynh đệ, tại đây bên trong ta bất phàm nói cho đại gia một sự kiện, chúng ta 9 cái huynh đệ bên trong, chí ít có 1 cái là phản đồ, là thế lực đối địch phái tới nằm vùng. Cái này nằm vùng tại Uy Hải Hầu Phủ ẩn nút vài chục năm, có không thể cho ai biết mục đích. Này vừa nói, toàn trường lập tức yên tĩnh. Sau đó Lao Đại nói, tiểu cửu, ngươi là theo Thiên Cơ thư viện ra tới, phải hiểu một chút nhìn người chi thuật, mà lại Thiên Cơ các nắm giữ thiên hạ tình báo, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta những huynh đệ này bên trong, cái nào là địch nhân nằm vùng sao? Đoan Ngọc tầm mắt co rụt lại. Lao Đại nói, tiểu cửu, ta biết ngươi tại đây thảo luận không tiện. Ban đêm ta sẽ đi gian phòng của ngươi, ngươi có bí mật gì đều có thể cùng đại ca nói, tìm ra cái này nằm vùng, không chỉ là ta ý nghĩ, cũng là nghĩa phụ ý chí. Toàn bộ yến hội bầu không khí, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cục diện khó bề phân biệt. Cho đến trước mắt, Đoàn Ngọc phát hiện 3 đầu manh mối. Thứ 1 đường manh mối, Uy Hải Hầu 9 cái nghĩa tử bên trong, có thế lực đối địch nằm vùng. Đầu thứ 2 manh mối, đệ cửu nghĩa tử tại 4 tuổi thời điểm, từng tại phu nhân trong sân thấy được một số bí mật, cho nên ngày thứ 2 liền bị đưa đi Thiên Cơ thư viện. Đầu thứ 3 manh mối, đệ cửu nghĩa tử là rất nhiều nghĩa tử bên trong, duy nhất cùng Uy Hải Hầu Thiên Kim có thời gian dài chung đụng người. Như vậy này 3 đầu manh mối, đến tột cùng thế nào một đường manh mối, mới là dẫn đến hắn bị giết nguyên nhân đâu? Ở đây này 8 vị nghĩa tử, đến tột cùng cái nào mới là hung thủ đâu? Lúc này, bên cạnh cái này nữ thuyền trưởng khàn khàn nói, Đoàn công tử, ngươi cũng đã biết tiểu cửu đã từng cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt qua. Hắn là cha mẹ ta nhặt được. Sau này bị chủ quân thu làm nghĩa tử, chúng ta đã từng sinh hoạt qua thời gian 1 năm. Năm đó hắn 3 tuổi, ta 10 tuổi, ta ngày ngày đều mang hắn. Đoàn Ngọc quay đầu đi qua, phát hiện nàng vành mắt đều đỏ. Nữ thuyền trưởng nói, cha mẹ ta nhận nuôi hắn, vốn chính là mong muốn khiến cho hắn trở thành ta tiểu trợ phu. Lần này hắn sau khi trở về, ta vẫn muốn gặp hắn, có thể là mỗi một lần hắn đều tránh đi ta vô cùng sinh khí, cảm thấy hắn lang tâm cầu phế, tham mộ hư quan vinh. Cho nên ta khẽ cắn răng, tới tham gia lần này huynh đệ chi dạng, đừng nhìn ta phóng đãng huỳnh hài dáng vẻ, kỳ thật ta còn không có trải qua nam nhân. Dĩ nhiên, cũng không phải ta như vậy vì hắn thủ trinh, vậy cũng không đến mức. Chủ yếu là lâu dài đều ở trên biển, mà lại ta võ đạo thiên phú cao, say mê võ đạo, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Ta biết huynh đệ chi dạng mị rất loạn, nhưng vì gặp hắn, ta vẫn là tới tham gia. Ta lúc ấy quyết định, hoặc là cùng hắn làm tại cùng một chỗ. Nếu như hắn vẫn như cũ đối ta hờ hững lạnh lẽo, ta liền đi tìm mặt khác công tử cậu thả, ta nhìn hắn làm sao phản ứng. Đoàn Ngọc nói, kết quả đây. Nữ thuyền trưởng nói, kết liêu hắn nói cho ta biết, cách hắn xa một chút, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hắn biết không nên biết bí mật, thiên đại bí mật. Đoàn Ngọc nói, bí mật gì? Nữ thuyền trưởng nói, ta không biết, ta liều mạng hỏi hắn, hắn đều không nói cho ta, một mực để cho ta cách hắn xa một chút, không muốn liên lụy đến ta. Bí mật. Cái gì thiên đại bí mật? Là thiên đại bí mật này, khiến cho hắn mất mạng bị mưu sát sao? Là hắn thật biết còn lại 8 vị nghĩa tử bên trong, cái nào là thế lực đối địch nằm vùng? bí mật này. Phảng phất còn không đủ thiên đại a. Lại hoặc là tại 20 năm trước, hắn 4 tuổi thời điểm, tại hầu tức phu nhân trong sân trong lúc vô tình phát hiện bí mật gì. Nhưng lúc kia, vì sao tiểu cửu không có bị giết người diệt khẩu? Hay hoặc là, thiên đại bí mật này cùng Tu La có quan hệ? Phải biết cái này tiểu cửu, cũng không phải bình thường người, mà là xuất thân từ Thiên Cơ Thư Viện. Mà Thiên Cơ Thư Viện thì là Thiên Cơ các chuyên môn phụ trách bồi dưỡng nhân tài học viện. Lúc này, Lao Tam Đoàn Chính Vũ đông nhiên nói, tiểu cửu, chúng ta đã vài chục năm chưa từng gặp qua tiểu thư, truy sát nàng hiện tại dung mạo ra sao con rồi. Truy sát? Có ý tứ gì? Uy Hải Hầu nữ nhi tên gọi là gì, đại gia cũng không biết, ít nhất Trấn Dạ Ti không có ai biết, chỉ biết là có một đứa con gái như vậy, mà lại rất sớm đã đưa ra ngoài. Chẳng lẽ gọi Đoạn Truy Sát? Lao Tư nói, ngược lại nàng lúc nhỏ, tròn vo béo cực kỳ, mà lại giờ sau liền lực lớn vô cùng, 5 tuổi thời điểm liền vùng lấy một cái truy sát lớn, hiện tại có phải hay không thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước à? Đoan Ngọc giật mình, lập tức dọa đến có chút rụt. Trong đầu hiện ra một nữ tử hình ảnh, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, hoàn toàn là đô vật nữ vận động viên cấp bậc. Mà cái này Uy Hải Hầu Thiên Kim, khả năng liền là hắn Đoàn Ngọc vị hôn thê. Tưởng tượng bị một cái vòng eo 8 thước nữ nhân ép dưới thân thể, Đoàn Ngọc lập tức không rét mà run. Không muốn a. Sau đó Đoàn Ngọc run rẩy nói, Uy Hải Hầu Thiên Kim tiểu thư, tên gọi là gì? Nữ thuyền trưởng nói, không biết, lúc ấy nàng tuổi nhỏ thời điểm, chỉ có nhũ danh, không có đại danh. Hải tặc truyền thống, 8 tuổi về sau mới xem như chân chính sống, tại cái kia về sau mới lấy đại danh. Tiểu thư 5 tuổi thời điểm sinh bệnh nặng, được đưa đi phương xa trị liệu, cũng không có lấy đại danh, bởi vì nàng 5 tuổi thời điểm liền lại cao lại trắng, lực lớn vô cùng, cho nên nhũ danh là Truy Sát. Uy Hải Hầu Thiên Kim Đoạn Truy Sát. Đoàn Ngọc toàn thân mồ hôi lạnh. Sau đó Đoàn Ngọc nhớ lại Lam Sắc Yêu Cơ cho tình báo, một nửa kia Thiên Phật Xá Lợi tại một cái gọi Đoạn Vô Ích tay của nữ nhân bên trong. Cái kia Uy Hải Hầu Thiên Kim tiểu thư, chẳng lẽ đại danh gọi là Đoạn Vô Ích? Vừa bao nhiêu nghĩa huynh đệ nói chuyện thiếm, lượng tin tức đã đầy đủ lớn, cho nên tiếp xuống lại bắt đầu phóng đãng hình hài, nói chuyện đều là phong hoa tuyết nguyệt. Thời gian nhanh chóng mà qua, rất nhanh liền mặt trời ngã về tây. Mặt trời hạ xuống về sau, này mấy chục tên nữ tử đều phải rời thuyền lớn, trên thuyền cũng chỉ còn lại có Đoàn Ngọc cùng 8 cái nghĩa tử. Cho nên buổi tối hôm nay mới là nhất thời khắc quan trọng nhất. Có thể hay không tìm ra cái này hung thủ giết người, ngay hôm nay ban đêm. Đoàn Ngọc tầm mắt nhìn về phía này 8 cái nghĩa tử. Lão đại, lão lục làm loạn hay không, tâm sự nặng nề, còn thỉnh thoảng hướng Đoàn Ngọc trông lại. Lão tam mấy lần châm ngòi ly gián. Lão tứ sớm lấy vợ sinh con, nhìn như từ bỏ cạnh tranh, nhưng mấy lần then chốt tin tức đều là hắn lựa đi ra, phảng phất tại xe chỉ luồn kim. Lão ngũ đối lão cửu, ánh mắt không che giấu chút nào tràn đầy địch ý. Năm người này đều biểu hiện ra tâm tình của mình. Còn lại lão nhị, lão thất, lão bát, toàn trình thật giống như người trong suốt. Không có nói qua hữu dụng, phảng phất vẫn luôn tại chơi gái, uống rượu mua vui, giấu ở nữ sắc bên trong. Đến tận cùng, ai mới là hung thủ? Sáng mai, Đoàn Ngọc liền muốn cầm ra tên hung thủ này, bằng không liền là thất bại. Mặt trời đã hạ xuống một nửa. Này mấy chục tên nữ tử, đã bắt đầu mặc quần áo áo, dự định rời đi. Nữ thuyền trưởng tại Đoàn Ngọc bên thai nói, căn cứ suy đoán của ta, tiểu cửu biết đến bí mật này, nhất định vô cùng kinh người. Khẳng định không chỉ là mấy cái nghĩa huynh đệ ai là nằm vùng đơn giản như vậy, nếu như nói như vậy, hắn trực tiếp hướng chủ quân báo cáo liền có thể. Hắn không dám báo cáo, sau khi trở về cũng không dám cùng ta tiếp xúc, sợ hai sẽ liên lụy đến ta, sẽ hại tính mạng của ta. Cho nên bí mật này, đã lớn đến cấp bậc nhất định. Lúc nói lời này, nữ thuyền trưởng mặt cơ hồ là trắng. Đúng, điểm này Đoàn Ngọc sớm liền nghĩ đến. Đệ cửu nghĩa tử sau khi trở về, một mực cảm thấy nguy hiểm to lớn, không dám cùng nữ thuyền trưởng gặp nhau. Nếu như là bình thường bí mật, nghĩ Uy Hải Hầu báo cáo, trực tiếp liền có thể đạt được ca ngợi. Như vậy bí mật gì, khiến cho hắn như thế hoảng sợ, mà lại không dám báo lên. Trừ phi, bí mật này quan hệ đến không chỉ là 9 cái nghĩa tử, mà là Uy Hải Hầu vợ chồng. Nghĩ tới chỗ này, Đoàn Ngọc lập tức không rét mà run. Vậy cái này đệ cửu nghĩa tử bị giết, liền lộ ra càng kinh khủng. Đoàn Ngọc được phái đến trên chiếc thuyền này tra án, liền càng khủng bố hơn. Nữ thuyền trưởng tại Đoàn Ngọc bên thai run rẩy nói, tiểu cửu giống như biết mình muốn chết, cho nên hắn một mực để cho ta chiếu cố tốt chính mình, để cho ta vừa có cơ hội, lập tức rời đi Doanh Châu, càng xa càng tốt. Đoàn Ngọc nói, vậy hắn có không cùng ngươi nói cái gì? Nữ thuyền trưởng không nói gì. Lúc này, mười mấy cái nữ nhân đã mặc xong quần áo, thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới mùi vị vẫn là hết sức sông. Sau đó, sắp xếp đi đội ngũ, chuẩn bị rời đi. Nữ thuyền trưởng chỉnh lý tốt quần áo của mình, đem đoàn ngọc tay rút ra, dĩ nhiên ở giữa cũng là nàng bỏ vào. Nàng đứng người lên, Mạn Bất Kinh tâm nói, thiên âm. Thanh âm của nàng, cơ hồ địch không thể nghe thấy, có thể không nhìn thấy miệng nàng môi trương hợp. Thế nhưng nghe được hai cái này từ về sau, đoàn ngọc lập tức không rét mà run. Thiên âm. Ý gì? Thiên âm các sao? Đây là đệ cửu nghĩa tử trước khi chết, đối nữ thuyền trưởng người thân này nói hai chữ cuối cùng sao? Hai chữ này, có bí mật kinh người gì? Mà lúc này, mặt trời rơi vào đáy biển. Toàn bộ chân trời, phảng phất nhuốm máu. Thiên âm các. Mới Hoa Khôi như mộng trong phòng, nàng đang ở làm chuẩn bị cuối cùng, còn có hơn một giờ, tối hôm nay biểu diễn liền muốn bắt đầu. Đồng nhiên, sau tấm bình phong nhiều một cái hắc ảnh. Trong nháy mắt, khí tức vô cùng cường đại, bao phủ cả phòng. Trước đó chưa từng có chi chấn áp. Cái bóng đen này, võ công mạnh đến cực hạn. Mặc kệ đứng tới đó, phương viên mấy chục mét bên trong, đều sẽ bị hắn khí chàng triệt để chấn áp. Ngươi hồi trở lại tới làm cái gì? Hắc ảnh lạnh giọng nói, hết thảy, đều tại hai mươi mấy năm trước kết thúc. Mới Hoa Khôi như mộng phảng phất đối với người tới không có chút nào kinh ngạc, chẳng qua là mỉm cười nói, ta vì cái gì không thể tới, Doanh Châu cũng là nhà của ta à, ta chu du thế giới về sau lại về nhà, không được sao? Tiếp theo, như mộng nói, sư huynh, người nữ nhi nàng trở về rồi sao? Hắc ảnh nói, trở về. Như mộng nói, ta nhớ được nàng khi còn bé nhũ danh là Trúy Sát, 8 tuổi về sau, lấy cái gì đại danh a? Hắc ảnh nói, Đoàn Ngọc. Chương 85, chân diện mục. Đáng sợ. Cái tên này là Trúy Sát vài tuổi lấy. Như mộng hỏi. 6 tuổi. Hắc ảnh nói. Như mộng lại hỏi, là ai lấy, ngươi vẫn là nàng. Nàng. Như mộng nói, Đoàn Hồng trước. Vậy liền thật có ý tứ. Sau đó, Như Mộng đứng người lên, cầm lấy nóng bỏng ấm nước, đem nóng bỏng nước sôi tới ở trên tay mình rửa tay. Nàng cái kia thiên thiên tay ngọc, thon dài mê người, như là xanh thảm, mềm mại vô cùng. Thế nhưng tại nóng bỏng mở một chút nước đổ vào phía dưới, lại mặt không đổi sắc, không có nửa điểm vết thương. Dòng dã rửa một khắc đồng hồ, nàng đem ngọc thủ của mình rửa đến không nhốn bụi trần. Hắc ảnh nói, có không người hoài nghi ngươi sao? Như Mộng nói, sư huynh, ngươi nói có người, là chỉ người nào? Hắc ảnh nói, Đoàn Ngọc, Vương Tư Tư. Như Mộng nói, không có, Đoàn Ngọc đối với ta rất tốt ngạc nhiên, có chút mong muốn ngủ ta ý tứ. Tên biến thái này, nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc hắn không ngủ, ta hiện tại dung mạo cũng chưa nói tới tuyệt mỹ, hết lần này tới lần khác mong muốn ngủ ta. Đến mức Vương Tư Tư, hắn hoàn toàn đắm chìm vào một cái thế giới khác, quên mình thế giới, bi thương thế giới, nghĩ phải cố gắng quên mất phát sinh hết thảy, nhưng căn bản quên không được, thời thời khắc khắc ở vào tự sát rịa. Cái kia Đoàn Ngọc, hắn mong muốn ngủ ta cảm nhận được. Hắc ảnh rõ ràng không muốn trò chuyện cái đề tài này. Người trước khi đến, hẳn là trước đó thông chi ta. Hắc ảnh nói. Như Mộng nói, sư huynh, rất nhiều năm trước, ta vì ngươi làm việc, vì ngươi giết người, có không một câu lời oán giận, ta làm tất cả những thứ này không cũng là vì giúp ngươi. Năm đó như là, hiện tại vẫn như cũ như là. Lúc này, bên ngoài có một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng chạy tới. Như Mộng ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Đương. Tiếng đàn như là kiếm khí, bắn ra. Trong nháy mắt, cách mấy chục mét cái kia con mèo nhỏ, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, vô thanh vô tức chết đi. Giúp ta. Hắc ảnh chậm rãi nói, hiện tại cục diện này, chưa nói tới nghiêm trọng, còn không cần ngươi ra tay. Sau đó, cái bóng đen này nhẹ nhàng hừ một cái. Bên ngoài cái kia đã chết đi mèo con, trong nháy mắt đập tan. Nóa. Hai người kia, đều cường đại đến để cho người ta nghẹt thở a. Như Mộng nói, Điền Quy Nông chơi bên trên như thế một tay, toàn bộ đại vũ đế quốc, vô số tinh nhuệ tràn vào Doanh Châu, còn chưa nói tới nghiêm trọng sao. Hắc ảnh nói, chưa nói tới, dĩ nhiên chưa nói tới. Năm đó đại vũ đế quốc ra tay so hiện nay ngoan tuyệt nhiều, kết quả như thế nào? Tiếp theo, Hắc ảnh nói, ngược lại ngươi như thế trống rông xuất hiện, đàn lại đánh đến tốt như vậy, rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới hai mươi mấy năm trước cầm nữ. Như Mộng cười nói, sư huynh, ngươi hẳn phải biết càng che càng lộ, ta càng là đánh thật tốt, người khác càng là không nghi ngờ. Tiếp theo, nàng bắt đầu điều chỉnh thử dây đàn, nói, ta nên đi biểu diễn, có thể ngàn vạn không thể để cho người nghe các lao ra thất vọng. Hắc ảnh nói, ngươi cứ như vậy ưa thích đánh đàn sao? Như Mộng nói, sư huynh, ta đầu tiên là một nhà nghệ thuật gia. Hắc ảnh nói, hai mươi mấy năm trước, ngươi có phải hay không có một cái người chứng kiến, không có giết? Như Mộng nghĩ một hồi nói, là có một cái, rất nhỏ hài tử, con mắt hết sức linh. Sau đó nàng ôm lấy đàn tranh, hướng phía bên ngoài, chậm rãi mà đi. Đúng rồi sư huynh, có cái gì muốn giết người, nói cho ta biết một tiếng A. Như Mộng nói, ngày ngày đánh đàn không giết người, tay nghề đều sinh. Mà lại ngươi yên tâm, tại đây ngàn dặm bên trong, đại khái còn không có người nào chống đỡ được ta. Sau một lát, bên ngoài tiếng vỗ tay vang lên như sấm cùng tiếng hoan hô. Thiên Âm Các, dòng dã tới hơn 1000 người. Hiện tại cũng không cần dựa vào các cô nương tiếp khách, cánh cổng ánh sáng phiếu liền kiếm tiền tới tay mềm. Như Mộng nhắm mắt lại, toàn thân tâm đầu nhập. Nàng khệ đàn chính là Vân Cung Tấn Khúc, cũng là Đoàn Ngọc dạy nàng từ khúc, từng kịch truyền hình Tây Du ký khúc chủ đề Vân Cung Tấn Âm, tuyệt đối kinh điển. Mà lại Như Mộng không chỉ là thiên tài, nàng tiếng đàn là tràn ngập ma lực. Cho nên này từ khúc một đàn tấu, trong nháy mắt vô số người xem, như si như say. Như Mộng quá chu tâm vùi đầu vào diễn tấu bên trong, triệt để tiến vào trạng thái vong ngã. Huynh đệ chi trong thuyền. Màn đêm buông xuống, Đoàn Ngọc cùng 8 cái nghĩa tử, ngồi vây quanh một bàn ăn cơm uống rượu. Đông nhiên Lão Đại nói, các huynh đệ, chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào? Lão Nhị nói, trò chơi gì? Lão Đại nói, chúng ta 9 cái nghĩa tử bên trong, tối thiểu có một tên phản đồ, là địch nhân phái tới nằm vùng, nhưng chúng ta không biết người này là ai. Như vậy chúng ta tiến hành một lần bí mật bỏ phiếu như thế nào? Nắm trong lòng ngươi cho rằng cái kia tên phản đồ, viết ra. Tiếp theo, Lão Đại lại nói, chúng ta 9 huynh đệ, cơ hồ mỗi người đều có tình nghi, nhưng cửu đệ ngoại trừ. Hắn 4 tuổi thời điểm liền bị đưa đi, 1 tháng trước mới trở về, cho nên hắn khẳng định không phải tên phản đồ này nằm vùng, cho nên khiến cho hắn tới thu phiếu, thích hợp nhất. Lão Tam Đoàn Chính Vụ nói, đại ca, ngươi chơi cái trò chơi này, rất nguy hiểm à, phiếu nhiều nhất người kia, rất có thể sẽ chết. Lão Đại nói, yên tâm, cựu đệ xem xong 1 tấm phiếu, liền lập tức thiêu hủy 1 tấm phiếu. Kết quả cuối cùng, chỉ có một mình hắn biết đến. Tiếp theo, Lão Đại nói, thế nào, Tam Đệ không dám chơi sao? Lúc này, nếu như nói không dám chơi, cái kia trên cơ bản liền sẽ cho người đem ánh mắt hoài nghi dẫn tới trên thân tới. Chơi, có cái gì không dám chơi? Lão Tam cười lạnh nói. Lão Đại nói, tiểu cửu, ngươi cắt ra 8 cái giấy, sau đó phân cho ngươi 8 người ca ca. Này vẫn như cũng là đang tái diễn chuyện xảy ra tối hôm qua. Thật đúng là huynh hữu đệ cùng A. Cái gì huynh đệ chi dạng, cơ hồ thời thời khắc khắc, đều nghĩ đến tiêu diệt đối thủ. Này không khỏi để cho người ta vang lên 20 mấy năm trước, Đoàn Thiên Cương cùng mặt khác nghĩa huynh đệ tranh đoạt người thừa kế vị trí, có phải hay không cũng thảm liệt như vậy. Năm đó hầu tước đại nhân Đoạn Kéo Dài Ân đã giả, lựa chọn người thừa kế đã cấp bách. Mà lúc đó kế thừa tiếng hô cao nhất, kỳ thật không phải ngay lúc đó Lao Tam Đoàn Thiên Cương, mà là Lão Nhị Đoàn Thiên Mệnh. Cứ việc cái này Đoàn Thiên Mệnh mắc phải sai lầm, nhưng vẫn là thụ nhất Lao hầu tước Đoạn Kéo Dài Ân yêu thích cùng coi trọng, mà lại lập xuống vô số công lao. Kết quả, hắn chết, hơn nữa còn bị chết vô cùng thảm liệt. Mà Đoàn Thiên Mệnh chết, trở thành đế quốc kỳ án bắt đầu. Đoàn Ngọc làm theo, đem 8 cái giấy phân cho vài vị nghĩa tử. Tim của hắn đập rất nhanh, bởi vì hắn cảm thấy một loại nguy hiểm buông xuống, tử vong tới gần khí tức. Đêm qua, đệ cửu nghĩa tử có phải hay không liền bởi vì cái này trò chơi mà chết. 8 cái nghĩa tử phân đến giấy về sau, xuất ra bút, dùng tay trái trên giấy viết chữ. Đoàn Ngọc trước mặt, có một cái trong suốt hồng thủy tinh con. Này 8 cái nghĩa tử viết xong sau, đem trang giấy gấp lại, đi đến Đoàn Ngọc trước mặt, đặt vào pha lê trong giường. Lão Đại nói, tiểu cửu, chúng ta nhắm mắt lại, ngươi lay động giường, nắm chỉnh tự hoàn toàn bừa bãi. 8 người, toàn bộ nhắm mắt lại. Đoàn Ngọc lay động giường, ở trong đó viên giấy hỗn loạn một đoàn, mất đi trật tự. Lão Đại nói, tất cả mọi người mở to mắt, tiểu cửu ngươi bắt đầu xuất ra này chút bỏ phiếu, đồng thời ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mở ra 1 tấm phiếu. Sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, được không? Đoàn Ngọc nói, được rồi. Sau đó, hắn theo pha lê trong giường, lấy ra tờ giấy thứ nhất, mở ra về sau, trên đó viết, bà. Hết sức rõ ràng, đây là hoài nghi Lão Tam Đoàn Chính Vũ, là tiềm phục tại Uy Hải Hầu Tức Phủ nằm vùng. Tấm thứ 2, 3. Tấm thứ 3, 1. Tờ thứ 4, 5. Thứ 5 chương, 1. Tờ thứ 6, 3. Tấm thứ 7, 1. Tấm thứ 8, 3. Đoàn Ngọc xem xong 1 tấm, liền lập tức thiêu hủy 1 tấm. Vẹn vẹn sau 3 phút, hết thể đều kết thúc. Nội tâm của hắn kỳ thật đang phát run, cái này bỏ phiếu xa so với trong tưởng tượng càng thêm tập trung. 8 cái nghĩa huynh đệ, lại có 4 cái đầu Lao Tam, đều cảm thấy cái này Đoàn Chính Vũ, có thể là kẻ địch phái tới nằm vùng. Mà Lão Đại, cũng có 2 tấm. Thế nhưng Đoàn Ngọc đoan chừng, trong đó có 1 tấm là Lao Tam quăng, có thể là ra vì loại nào đó trả thù tính tư duy. Như vậy Lão Đại khả năng chỉ có 1 tấm, Lão Ngũ cũng có 1 tấm. Mà cái này Lão Ngũ, từ đầu tới đuôi đều không có che giấu qua đối tiểu cửu địch ý. Tất cả phiếu toàn bộ đốt xong, Lão Đại nói, tiểu cửu, toàn bộ nhớ kỹ sao? Đoàn Ngọc nói, nhớ kỹ. Lão đại nói, như vậy, nếu như tiếp xuống nghĩa phụ đại nhân hỏi ngươi, ngươi biết hẳn là trả lời thế nào sao?
Đoàn Ngọc nói, biết.
Lão cười to nói, vậy được, cái kia buổi tối hôm nay liền dừng ở đây đi, đại gia đi ngủ. Sau đó, bao quát Đoàn Ngọc ở bên trong, 9 người phân biệt tiến nhập chính mình khoang bên trong. Đoàn Ngọc mới vừa tiến vào chính mình khoang, cơ hồ muốn ngẹn ra tới. Bởi vì, trên mặt đất liền là đệ cửu nghĩa tử thi thể.
Thảo.
Thi thể đều không rời đi, mà lại hoàn toàn là bảo trì nguyên trạng. Cái này đệ cửu nghĩa tử, bị người dùng lưỡi đao sắc bén, sống sờ sờ tháo thành tăng khối, sau đó lại chỉnh tề bày ở cùng một chỗ. Mà lại bây giờ thời tiết nóng như vậy, 2 ngày thời gian cơ hồ liền đã xấu. Đoàn Ngọc đang muốn ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu này đệ cửu nghĩa tử thi thể, dùng khắc kim ma nhãn, đi kiểm tra đệ cửu nghĩa tử đến tột cùng là bị vũ khí gì giết chết. Có không có để lại cái gì vân tay, hoặc là mặt khác manh mối. Nhưng mà, coi như Đoàn Ngọc muốn mở ra khắc kim ma nhãn tầm mắt thời điểm. Đông đông đông. Đống nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Đoàn Ngọc tiến lên mở cửa, là lão đại. Đệ nhất nghĩa tử sau khi đi vào, phảng phất không nhìn thấy thi thể trên đất, mà là cười hỏi, tiểu cửu. Đại ca không cho ngươi khó xử, ta cũng không hỏi ngươi người huynh đệ kia bị hoài nghi số phiếu nhiều nhất, người kia ta đại khái cũng trong lòng hiểu rõ, đại ca chỉ hỏi ngươi 2 vấn đề.
Đoàn Ngọc gật đầu nói, đại ca, ngài hỏi.
Lão đại nói, vấn đề thứ nhất, có hay không ta phiếu?
Đoàn Ngọc gật đầu.
Lão đại lại hỏi, vượt qua 1 tấm sao?
Đoàn Ngọc gật đầu.
Lão đại tiến lên vô vô Đoàn Ngọc bả vai nói, ta hiểu được, cảm ơn ngươi tiểu cửu, đại ca nhớ kỹ nhân tình này.
Sau đó. Lão nhị cũng tiến vào.
Tiểu cửu, nhị ca tiến đến, cũng chỉ có 1 vấn đề, muốn hỏi ngươi.
Lão nhị hỏi.
Đoàn Ngọc nói, nhị ca thỉnh giảng. Tất cả mọi người bỏ phiếu bên trong, lão nhị 1 tấm phiếu đều không có.
Lão nhị hỏi, đoạn thời gian trước, ngươi thật nhìn lén ngươi tứ tẩu tắm gội sao? Lại hoặc là đi xem những vật khác.
Vấn đề này vừa ra, Đoàn Ngọc lập tức đầu góc một hồi giật mình. Vấn đề này vô cùng trọng yếu. Từ nơi này nữ thuyền trưởng trong miệng. Cái này tiểu cửu rõ ràng không phải cái gì biến thái, hắn làm sao có thể đi nhìn lén cái gọi là tứ tẩu tắm gội. Trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hay hoặc là lão tứ bên kia, có cái gì không thể cho ai biết bí mật?
Đoàn Ngọc lắc đầu nói, không phải, ta không phải nhìn lén tứ tẩu.
Đây đương nhiên là tình cảnh mô phỏng, hoàn toàn mô phỏng huynh đệ chi dạ đêm hôm đó phát sinh sự tình, cho nên Đoàn Ngọc hỏi, đêm qua, cửu công tử là trả lời như vậy sao?
Đúng thế.
Lão nhị gật đầu nói. Khổ cực, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó, Đoàn Ngọc đợi đại khái 3 phút. Cuối cùng, môn lại một lần nữa bị gõ. Lần này đi vào là Lão Tam Đoàn Chính Vũ, tuyệt đối là người quen, cái kia dùng cây gậy nắm Điền Quy Nông đánh cho thổ huyết Lão Tam. Cũng là nhường chấn dạ ti vô số người hận thấu xương Lão Tam. Lão Tam Đoàn Chính Vũ đi sau khi đi vào, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn trước vỉnh hai, nghe chung quanh tiếng động. Xác định chung quanh không có người về sau. Hắn ngược lại nên ngang tại Đoàn Ngọc trước mặt trên ghế ngồi xuống. Sau đó, hắn dùng sức hô hấp, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ. Nửa phút đồng hồ sau, Lão Tam ngẩng đầu lên, nhìn Đoàn Ngọc. Ta biết, lần này bỏ phiếu bên trong, có rất nhiều người hoài nghi cái kia nằm vùng là ta.
Lão Tam nói, có thể sẽ có 1 nửa.
Dựa vào, ngươi biết.
Lão Tam nói, Đoàn Ngọc, ta
cảm thấy ta đại khái sống không quá đêm nay.
Ngươi cũng gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể là sống không quá đêm nay.
Ta chỉ có thể nói ta tận lực, ta lấy hết tất cả lực lượng bảo hộ ngươi.
Ta đã từng đáp ứng rồi, ta sẽ dùng hết khả năng bảo hộ ngươi.
Không sai, ta là tại Uy Hải Hầu Tức Phủ bên trong nằm vùng, ta là Trấn Dạ Ti nằm vùng. 10 mấy năm trước Điển Quy Nông Đại Nhân còn tại Doanh Châu Trấn Dạ Ti thời điểm, nắm ta sắp xếp vào Uy Hải Hầu Phủ.
Lão Tam nói.
Này vừa nói, Đoàn Ngọc lập tức choáng váng. Cứ việc đối tại kết quả này, hắn cũng là có dự đoán, nhưng vẫn là choáng váng.
Lão Tam nói. Ta tiềm phục tại Uy Hải Hầu Tức Phủ, vẹn vẹn chỉ là vì một cái mục đích, điều tra một cái thiên đại bí mật.
Đoàn Ngọc, đệ cửu nghĩa tử không phải ta giết. Ta là Trấn Dạ Ti nằm vùng, nhưng... Ta tuyệt đối không phải Uy Hải Hầu nghĩ muốn tìm cái kia nằm vùng, ta không phải cái kia nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất nằm vùng.
Giết chết đệ cửu nghĩa tử, chính là cái này đáng sợ nhất nằm vùng.
Ta vô cùng lo lắng, buổi tối hôm nay, hắn cũng sẽ đi tới giết ngươi.
Điền Quy Nông Đại Nhân nói qua... Muốn liều lĩnh đại giới bảo hộ ngươi, ngươi là chúng ta Trấn Dạ Ti tương lai, ta sẽ đem hết toàn lực.
Lão Tam run rẩy nói, thế nhưng ta lo lắng, ta có thể sẽ không đủ sức.
Cái kia chân chính nằm vùng, sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn.
Đoàn Ngọc hỏi, ngươi tiềm phục tại Uy Hải Hầu Tức Phủ, điều tra sự tình gì?
Là,
Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì trước mắt cái này Đoàn Chính Vũ, còn không phải hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, cho nên cái kia chân chính ẩn nút tu la sự tình, Đoàn Ngọc không thể nói ra được. Một khi nói ra, Điền Quy Nông đại nhân chế tạo tu la bảng kế hoạch lớn, liền trực tiếp bại lộ. Lao Tam Đoàn Chính Vũ nói, điều tra Huy Hải Hầu thân phận của Đoàn Thiên Cương, hắn thần bí thân thế. Đoàn Ngọc không khỏi kinh ngạc. Đoàn Thiên Cương thân thế? Đây không phải nhất rõ ràng sao? Hắn là đời trước Huy Hải Hầu Đoàn kéo dài ân thứ ba nghĩa tử à, Điền Quy Nông đại nhân đến tột cùng tại hoài nghi gì à? Lao Tam Đoàn Chính Vũ nói, ta cảm giác, đệ cửu nghĩa tử là biết một ít gì, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm to lớn. Đêm qua ta cùng hắn đi sâu tán gẫu qua, thậm chí nắm ta một ít tay cầm dao cho trong tay của hắn, mong muốn khiến cho hắn nói ra trong lòng cất giấu bí mật. Hắn tâm động, cơ hồ mong muốn mở miệng thăm dò ta. Đoàn Ngọc nói, sau đó thì sao? Lao Tam Đoàn Chính Vũ nói, sau đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đoàn Ngọc nói, lại sau đó thì sao? Đoàn Chính Vũ nói, sau đó đệ cửu nghĩa tử liền ngậm miệng không nói, mà ta đi mở cửa, ngoại môn người nào đều không có. Đoàn Ngọc nói, lại sau đó thì sao? Đoàn Chính Vũ nói, lại sau đó, ta rời đi tiểu cửu gian phòng. Không lâu sau đó, hắn liền chết thảm tại trong phòng, bị người tháo thành tám khối. Cho nên ta hoàn toàn xác định, đệ cửu nghĩa tử cái chết, hoàn toàn là bởi vì hắn biết được tầng cao hơn bí mật. Tiếp theo, Đoàn Chính Vũ lại đột nhiên vểnh tai, liều mạng nghe động tĩnh bên ngoài. Hắn vô cùng gấp gáp, hô hấp đều có chút không bình thường. Đoàn Ngọc, ta có một loại dự cảm, một loại vô cùng dự cảm mãnh liệt. Ta đại khái không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đoàn Chính Vũ nói, có người muốn giết ta, thậm chí đã động thủ, ta nhưng lại không biết. Đoàn Ngọc nói, vì cái gì? Đoàn Chính Vũ nói, ta không biết, có lẽ là ta trong lúc vô tình thấy được một ít gì vô cùng trọng yếu bí mật, nhưng ta mình lại không biết nó là bí mật. Đoàn Ngọc nhìn Lão Tam thật lâu, nói ngươi là trấn dạ ti tại Uy Hải Hầu nằm vùng, có cái gì chứng minh? Đoàn Chính Vũ nghĩ một hồi, nói, cứ việc Điển Quy Nông đại nhân chưa nói với ta. Nhưng, tại toàn bộ diệt sát tu la đại chiến bên trong, ta toàn diện phối hợp nó, tiến hành một chút không thể cho ai biết che giấu. Lao Tam Đoàn Chính Vũ lời chưa nói rõ ràng, thế nhưng, đã đủ rồi. Đoàn Ngọc nói, ngươi tại Uy Hải Hầu tức phủ gần nút vài chục năm, vậy ngươi biết Uy Hải Hầu Thiên Kim tên gọi là gì sao? Thanh âm của hắn rất thấp, cơ hồ là không thể nghe thấy, Đoàn Chính Vũ thai vừa nói chuyện. Đoàn Chính Vũ thấp giọng nói, đây là một chuyện rất quỷ dị tình, Uy Hải Hầu Thiên Kim, tên là Đoàn Ngọc. Nàng vài ngày trước mới từ Vấn Kiếm Cắt trở về. Nhất thời, Đoàn Ngọc choáng váng. Uy Hải Hầu nữ nhi, tên là Đoàn Ngọc. Cái này, đây là cái gì quỷ? Vậy mà hắn Đoàn Ngọc là trùng tên. Cũng không đúng à, Đoàn Ngọc từ trên biển quan tài bay tới thời điểm, không biết tên gọi là gì, chẳng qua là trong miệng hắn hô hào một khối Đoàn Ngọc, cho nên được xưng là Đoàn Ngọc. Tiếp lấy Đoàn Ngọc nhớ tới Lam Sắc Yêu Cơ cung cấp cái kia cái tình báo quan trọng. Một nửa kia Thiên Phật Xá Lợi, cũng chính là một nửa kia Đoàn Ngọc. Tại Uy Hải Hầu tức phủ bên trong, một cái gọi Đoạn Vô Ích người. Cái này Đoạn Vô Ích, hẳn là Đoàn Ngọc vị hôn thê. Có thể là Đoàn Ngọc không biết hỏi bao nhiêu lần, toàn bộ Uy Hải Hầu tức phủ bên trong, không ai gọi Đoạn Vô Ích. Mà lại vài chục năm nay, đều không có người gọi Đoạn Vô Ích. Thế là Đoàn Ngọc càng thêm thấp giọng nói, Uy Hải Hầu tức phủ bên trong, có người hay không gọi Đoạn Vô Ích. Nay vừa nói, Lao Tam Đoàn Chính Vũ sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt cứng ngắt lại. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hết thệ cùng huynh đệ chi dạ đêm hôm đó, giống như lúc. Tiếng đập cửa không lâu sau, cái này đệ cửu nghĩa tử liền chết, mà lại tử trạng thê thảm. Hôm nay tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ, từ đầu tới đuôi đều cùng ngày đó giống như lúc, hoàn toàn ở tái diễn. Chương 86, Đoàn Bạch Bạch. Tàn nhẫn chi sát. Lao Tam Đoàn Chính Vũ, mãnh liệt mà tiến lên mở cửa. Quả nhiên, bên ngoài giống tuyết. Hết thệ đều cùng đêm hôm đó, giống như lúc. Không có tiếng bước chân, không có bóng người, chỉ có tiếng đập cửa. Đoàn Chính Vũ đóng cửa phòng, trở về tới trong phòng, run rẩy nói, Đoàn Bạch Bạch, ta biết rồi, ta cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra là cái gì. Đoàn Ngọc, tại 5 ngày trước đó, ta về đến trong nhà, phát hiện gian phòng trên mặt bàn bỗng nhiên nhiều một tờ giấy, trên đó viết, ta biết thân phận chân thật của ngươi, ngày mai 9 giờ tối, hậu sơn con nhện động gặp nhau, ta có thiên đại bí mật phải nói cho ngươi, nhất định đến đây gặp nhau. Mà tờ giấy này ký tên liền là Đoàn Bạch Bạch. Đoàn Ngọc nói, cái kia tờ giấy này đâu? Đoàn Chính Vũ lắc đầu nói, ta sau khi xem xong, tờ giấy này liền tự nhiên. Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi đi con nhện động cùng cái này Đoàn Bạch Bạch gặp mặt sao? Đoàn Chính Vũ nói, đi, dòng giã đợi 2 giờ, không có người tới cùng gặp mặt ta. Lao Tam Đoàn Chính Vũ nói lời vô cùng giản lược, nhưng hắn khẳng định làm qua vô cùng kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Bởi vì tờ giấy này, rất có thể là một cái bẫy, đáng sợ bẫy dập. Đoàn Chính Vũ một khi đi, hắn nằm vùng thân phận mặc dù không đến mức trực tiếp bại lộ, nhưng cũng tính bại lộ gần một nửa. Ngươi có cái gì thân phận chân thật? Ngươi liền như thế hiếu kỳ thiên đại bí mật này. Đoàn Chính Vũ nói, cho nên ta vẫn cảm thấy, đây là một cái bẫy, trước muốn dẫn ta mắc câu bấy giờ. Mà trong khoảng thời gian này, lão đại một mực liều mạng mong muốn vạch trần ta, một mực tại giật dây mặt khác nghĩa tử nhóm hoài nghi ta. Nhưng cái này cũng không tạo thành ta bất an căn nguyên, coi như ta là trấn dạ ti nằm vùng, Uy Hải Hầu cũng không có bức thiết muốn lý do giết ta. Đúng, coi như Đoàn Chính Vũ nằm vùng thân phận bị biết, cũng có thể chậm rãi diệt trừ, cũng không nhất định phải lập tức diệt trừ. Chỉ có một loại tình huống, nhất định phải lập tức giết chi. Cái kia chính là, Đoàn Chính Vũ biết bí mật gì, hoặc là sắp biết bí mật gì. Đoàn Chính Vũ tiếp tục nói, lúc ấy ta cũng phi thường tò mò, cái này ký tên lại là Đoàn Bạch Bạch. Uy Hải Hầu tức phủ bên trong, căn bản cũng không có người này a, trong vòng mấy chục năm đều chưa từng có người này. Tiếp theo, Lão Tam Đoàn Chính Vũ nói, hiện tại ta có lẽ biết, Đoàn Bạch Bạch ba chữ này bản thân liền mang ý nghĩa không thể cho ai biết bí mật. Đây mới là ta cảm giác được nguy hiểm chí mạng căn nguyên, Đoàn Bạch Bạch ba chữ này mới là có thể sẽ dẫn đến ta mất mạng căn nguyên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão Tam Đoàn Chính Vũ vây quanh thi thể vòng quanh. Dựa theo cục diện này phát triển tiếp, không chỉ hắn Đoàn Chính Vũ có thể sẽ chết, Đoàn Ngọc cũng có nguy hiểm chí mạng. Đoàn Bạch Bạch ba chữ này, đến tột cùng có cái gì ma lực? Đệ cửu nghĩa tử chết, cùng này có quan hệ hay không? Lão Tam Đoàn Chính Vũ nói, không thể lại ở lại lấy nơi này. Cái kia hung thủ võ công vô cùng kinh người. Đêm hôm đó hắn giết Lão Cửu thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Hơn nữa còn nhường Lão Cửu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này, liền hết sức đáng sợ. Bởi vì, tên hung thủ này hoàn toàn có khả năng không cho Lão Cửu phát ra âm thanh. Một khi phát ra âm thanh, mặt khác nghĩa tử liền sẽ xung lại, sẽ cho tên hung thủ này thoát thân mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng tên hung thủ này, vẫn như cũ nhường Lão Cửu trước khi chết phát ra tiếng. Điều này đại biểu lấy, võ công của hắn hoàn toàn cao đến cực hạn. Mà tên hung thủ này kinh người như thế võ công, Lão Tam Đoàn Chính Vũ là không ngăn nổi. Đoàn Chính Vũ nói, Đoàn Ngọc, chúng ta không thể lại ở tại trong phòng này, hung thủ kia nhất định tại mặt khác nghĩa tử bên trong, chúng ta lại một lần nữa tập hợp. Đoàn Ngọc nói, ta có quyền lực này, ta liền tuyên bố, ta đã kiểm tra thi thể, đồng thời tìm ra hung thủ, mệnh lệnh hết thể nghĩa tử, toàn bộ tập hợp. Đoàn Chính Vũ nói, được. Tiếp theo, Đoàn Chính Vũ nói, ngày mai mặt trời mọc, vụ án này liền kết thúc, ngươi không có tìm được hung thủ không sao. Ngươi liền xác nhận ta là hung thủ, ta ương ngạnh chống cự sau một lúc, liền sẽ nhận tội. Ta sẽ thừa nhận ta là Hắc Long Đài nằm vùng, bởi vì tiểu cửu tiết lộ thân phận của ta, cho nên ta giết chết hắn diệt khẩu. Đoàn Ngọc khuôn mặt run lên. Đoàn Chính Vũ nói, không sao, giữ được ngươi trọng yếu nhất, ta đã không có giá trị gì. Sau đó, Đoàn Ngọc trong thời gian ngắn nhất, kiểm tra đệ cửu nghĩa tử thi thể. Đồng thời hoàn toàn ghi lại ở khắc kim ma nhãn tầm mắt bên trong. Sau đó, hắn đi thẳng tới bên ngoài, cao giọng nói, Uy Hải Hầu hết thể nghĩa tử, toàn diện tập hợp, ta đã tìm tới giết chết cửu công tử hung thủ. Sau đó, Đoàn Ngọc trực tiếp đi lên đập mỗi một cái phòng môn. Ta đã tìm tới giết chết cửu công tử hung thủ, tất cả mọi người đi vào nhà hàng tập hợp, bất kỳ người nào không được vắng mặt. Đoàn Ngọc cao giọng nói. Sau đó, mỗi một cái nghĩa tử nhóm mở cửa phòng ra. Đoàn Ngọc trong thời gian ngắn nhất dùng khắc kim ma nhãn quét nhìn bọn hắn mọi thứ trong phòng sự vật. Mỗi một cái nghĩa tử đều vô cùng phối hợp, đi tới nhà hàng tập hợp. Lục công tử, ngài ưa thích đánh đàn A? Đoàn Ngọc hỏi. Đoàn Ngọc chú ý cái này Lục công tử, ban ngày cuồng hoan bên trong, chỉ có hắn cùng lão đại hai người, hoàn toàn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lục công tử nói, đúng. Hắn cũng hết sức khóc à, có thể nói một chữ, tuyệt đối không nói hai chữ, ôm đàn rời đi gian phòng. Tiếp theo, đi vào thứ 8 nghĩa tử bên ngoài phòng. Gõ cửa. Vị này bắt công tử, từ đầu tới đuôi đều phảng phất người tàng hình, đại gia chơi hắn cũng đi theo chơi, nhưng chính là không nói lời gì, không có chút nào tồn tại cảm giác. Đoàn Ngọc gõ cửa thời điểm, hắn đang ở gấp giấy chơi. Hắn cũng cầm lấy giấy, đi ra khỏi phòng. 8 cái nghĩa tử, toàn bộ đi vào nhà hàng trên ghế ngồi xuống. Hung thủ liền tàng ở trong đó. Mặc kệ có thể hay không tìm ra tên hung thủ này, nhưng tối thiểu hắn không thể đi giết người. Có thể hay không bảo hộ Đoàn Chính Vũ an toàn không biết, bởi vì hắn cảm giác mình đã bị người hạ thủ. Nhưng tối thiểu có thể bảo hộ Đoàn Ngọc an toàn, cái kia hung thủ không có khả năng lốc đến dưới con mắt mọi người đi giết Đoàn Ngọc đi. Lão đại nói, Đoàn Ngọc, ngươi nói đã tìm được cái kia hung thủ. Đoàn Ngọc nói, đúng, đại công tử. Lão đại nói, nếu như ngươi thật tìm được tên hung thủ này, vậy sau này liền muốn đổi tên hô, gọi đại ca. Bởi vì làm nghĩa phụ nói qua, chỉ cần ngươi có thể phá vụ án này, tìm tới giết chết tiểu cửu hung thủ, ngươi chính là mới đệ cửu nghĩa tử. Lão tứ bỗng nhiên nói, Đoàn Ngọc, ngươi trở thành mới tiểu cửu về sau, sẽ không phải cũng đi nhìn lén ngươi tứ tẩu tắm rửa đi. Đoàn Ngọc nói, cái kia chưa chắc đã nói được. Tiếp theo, Đoàn Ngọc hỏi, tứ công tử, ngài vị này thê tử nên hạng gì mỹ mạo kinh người a? Vậy mà nhường ngài sớm liền từ bỏ cạnh tranh người thừa kế hy vọng, cưới nàng nhập môn. Lão tứ nói, loại kia ngươi gặp qua về sau, liền biết. Tiếp theo, Lão tứ nói, Đoàn Ngọc, ngươi nói đã tìm được cái kia hung thủ, như vậy hiện tại xin mời ngươi nắm tên hung thủ này chỉ ra đi. Đoàn Ngọc nói, tứ công tử đừng nội, vì tuyệt đối vững chắc, ta sẽ không chỉ ra tên hung thủ này, võ công của hắn quá cao, một phần vạn nổi lên phản kích, ngược lại dẫn tới mầm thai vạn. Ngày mai Uy Hải Hầu lại phái đại đội võ sĩ đến đây, ta sẽ trực tiếp nắm tên hung thủ này giao cho Uy Hải Hầu tức phủ quân đội, trực tiếp giao cho Hầu tức đại nhân. Lão Ngũ đông nhiên nói, chúng ta làm sao biết ngươi bắt tới người kia liền là hung thủ, một phần vạn ngươi là tùy tiện tìm một cái quỷ xui xẻo đâu. Đoàn Ngọc nói, ta nếu muốn tìm ra tên hung thủ này, vậy khẳng định là chứng cứ vô cùng xác thực. Lão Đại nói, Đoàn Ngọc, ngươi cứ yên tâm. Chúng ta mấy cái huynh đệ võ công cũng rất cao, ngươi một khi chỉ ra cái kia là hung thủ, chúng ta lập tức liền đưa hắn chế phục. Nếu như ngươi không nói, phải chờ tới Hừng Đông, ngược lại sẽ đêm dài lắm mộng. Đoàn Ngọc nói, Đại công tử yên tâm, khoảng cách Hừng Đông cũng vẹn vẹn chỉ có 4 giờ. Lão Đại nói, vậy được, hy vọng ngươi là thật tìm được tên hung thủ này, nếu như ngươi lừa gạt đại gia, vậy chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đoàn Ngọc trầm rãi nói, xem ra mấy cái công tử đều không tín nhiệm ta thật tìm ra hung thủ a, ta đây lộ ra một tin tức. Huynh đệ chi dạ, bất kỳ người nào đều không thể mang vũ khí lên thuyền đúng không? Mấy cái nghĩa tử nói, dĩ nhiên, lên thuyền trước đó, toàn bộ đều đã kiểm tra, không có bất kỳ người nào mang vũ khí, dù cho một cái lưỡi dao đều không có. Đoàn Ngọc nói, giết chết cựu công tử vũ khí các ngươi biết là cái gì không? Tất cả mọi người vỉnh hai. Đoàn Ngọc nói, là một loại tơ tằm, cứng cỏi vô cùng sắc bén, nếu như ta không có đoán sai, này loại tơ tằm cũng là tu la thú phương ra. Này loại tơ tằm dệt thành quần áo, có thể chống cự đau thương. Mà này loại tơ tằm rút ra, có thể giết người như ngóe. Đoàn Ngọc tiếp tục nói, ta đã nghiên cứu qua cựu công tử thi thể, nó trực tiếp bị tháo thành tám khối, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành. Bất luận cái gì người đều không có đao pháp nhanh như vậy, mà lại chỗ có miệng vết thương thật chỉnh tề, liền phảng phất lựa qua, nhất mấu chốt nhất là, mỗi một vết thương vô cùng mảnh, vẹn vẹn không đến cùng sợi tóc 1/10. Bất luận cái gì lưỡi đao, đều khó có khả năng chế tạo ra dạng này vết thương. Mà lại đây là một loại tu la tơ tằm bệnh giết người lưới lớn, hất lên đi qua, trực tiếp đem cả người cắt thành tám khối, ngăn nắp, thật chỉnh tề. Cái này thi thể, không có bất kỳ người nào động đậy. Ta đi qua vô cùng kín đáo tính toán, thân thể này là đồng thời vỡ vụn thành tám khối. Nếu như là dùng đao kiếm chém giết, cái kia thi khối rơi xuống nhất định sẽ có thứ tự trước sau, như vậy thì không phải là hiện tại cái này hình dạng. Chỉ có thi thể trong nháy mắt, đồng thời bị phân giải thành tám khối, mới sẽ hình thành hiện tại cái này hình dạng. Cho nên suy đoán của ta, hung thủ là dùng một loại tu la tơ tằm giết người chi võng, mà lại cơ hồ là ẩn hình, trong nháy mắt đem cựu công tử cắt thành tám khối. Nếu như ta không có đoán sai, này loại vô cùng đặc thù tu la lưới tằm thi, hung thủ hiện tại vẫn như cũ tàng ở trên người, nó cơ hồ không có đề cập, một khi may tại trong quần áo, hoặc là giấu ở địa phương khác, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nay vừa nói, tám cái nghĩa tử ở giữa, liếc nhìn nhau. Phảng phất muốn xem ra, người nào quần áo bên trong, cất giấu này tu la tơ tằm. Mà lại cảm thấy Đoàn Ngọc nói đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vô cùng thần bí, vô cùng có đạo lý. Lúc này, Đoàn Ngọc đông nhiên nói, chư vị công tử, ta nói một câu để lời nói với người xa lạ à, các ngươi có ai biết Đoàn Bạch Bạch sao? Nay vừa nói, Lao Tam Đoàn Chính Vũ càng là biến sắc. Đoàn Ngọc ngươi lúc này nói cái này làm cái gì? Không là muốn chết sao? Thế nhưng mặt khác nghĩa tử phảng phất không hiểu ra sao, toàn bộ lắc đầu, biểu thị căn bản cũng không biết cái gì Đoàn Bạch Bạch. Sau đó, người nào cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Hừng Đông. Chờ lấy Uy Hải Hầu quân đội đến, chờ lấy Đoàn Ngọc cuối cùng vạch trần tên hung thủ này là ai. Đông nhiên, có người nói, cứ như vậy ngồi yên lặng, có phải hay không quá nhàm chán a? Tiếp lấy có người nói, Lão Lục, ngươi không là ưa thích đánh đàn sao? Đánh thủ khúc tới nghe một chút. Thế là, Lão Lục đem đàn đặt ở trên đùi, bắt đầu khẩy đàn. Trình độ, rất không tệ. Nhưng cũng chỉ là rất không tệ. Bất quá đánh từ khúc quá tao nhã, Đoàn Ngọc nghe được buồn ngủ. Đoàn Ngọc đông nhiên nói, mấy vị công tử, ta thật sự là buồn ngủ không chịu nổi. Ngược lại ta không thể nào là tên hung thủ này, liền không đổi lấy đại gia nhịn, ta trước ngủ một giấc như thế nào. Sau đó, Đoan Ngọc trực tiếp liền nằm tại trên cái bàn lớn. Tiếp theo, hắn thật ngủ đi qua. Mấy người võ công vô cùng cao, vơ ngủ là không gạt được. Có phải thật vậy hay không đi ngủ, theo hô hấp, còn có lỗ chân lông đều có thể nhìn ra. Cho nên, Đoan Ngọc là thật ngủ thiếp đi. Hơn một giờ sau. Đồng nhiên, ngủ Đoan Ngọc phát ra thanh âm cổ quái. Đoan Thiết Truy, không muốn, không muốn. A, ta phải chết. Đoan Ngọc đột nhiên lưỡn một cái, sau đó yên tĩnh trở lại. Toàn bộ thế giới, lập tức trở nên kẻ nhạt vô vị. Tiếp theo, Đoan Ngọc cũng tỉnh lại. Tám cái nghĩa tử tầm mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm quần của hắn. Đoan Ngọc lúng túng nói, ngượng ngùng à, ban ngày các ngươi chơi đến quá này, kích thích quá ác, vừa rồi làm một cái quái mộng, mơ tới ta bị cả người cao tám thước, vòng eo cũng là tám thước nữ nhân dày xéo, ta xương chậu đều vỡ vụn, nữ nhân kia đại khái liền là Đoan Thiết Truy. Tất cả mọi người không ngôn ngữ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đoan Ngọc. Ngươi, này khẩu vị rất nặng a. Mộng Xuân, không đi mộng những cái kia mỹ nhân tuyệt sắc, vậy mà mơ tới vòng eo tám thước Đoan Thiết Truy. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua sau khi lớn lên Đoan Thiết Truy, nhưng là từ 5 tuổi thời điểm nàng có khả năng đoán được, nữ nhân này tuyệt đối là thần cao tám thước, vòng eo tám thước, gần như đô vật nữ hán tử. Đoan Ngọc nói, ta đây đi tắm một cái, đổi một thân quần áo. Nay vừa nói, Lao Tam Đoàn Chính Vũ khuôn mặt hơi đổi, Đoan Ngọc đây không phải nắm chính mình đưa thân vào hiểm cảnh sao. Tiếp lấy Đoan Ngọc nói, đại công tử, vì cam đoan an toàn của ta, xin ngài giám sát ở đây tất cả mọi người, tại ta tắm rửa trong lúc đó. Bất kỳ người nào đều không được rời đi nửa bước. Đại công tử nói, đi. Sau đó, Đoan Ngọc liền tiến vào bên cạnh phòng tắm rửa bên trong. Chiếc thuyền này rất tân tiến, có mấy cái bồn nước lớn, có thể trực tiếp tắm gội. Sau một lát, liền truyền đến nước ảo ảo thanh âm. Đoan Ngọc một bên tắm rửa, còn vừa hừ phát từ khúc, này từ khúc cũng có chút khó nghe. Mỗi người trên thân đều có mau mau, ta tới cấp cho ngươi hát mau mau. Đến cùng trên người chúng ta có thứ gì mau, ta tới hát cho các ngươi biết. Bài hát này thật sự là quá tiêu hồn, theo Đoan Ngọc trong miệng hát ra tới, thật sự là có chút tra tấn người lỗ tai à. Mấu chốt là, còn kèm theo Đoan Ngọc bôi xà bông thơm, còn có kỳ cọ tắm rửa thanh âm. Chân chính là khó chịu a. Mà lại phòng tắm rửa cùng nhà hàng, liền cách một tầng tấm ván gỗ, đại gia nghe được rõ ràng. Cuối cùng có người nhịn không được, nói, lão lục, ngươi đánh đàn đi, này quỷ thanh âm thực sự quá khó tiếp thu rồi. Thế là, thứ sáu nghĩa tử bắt đầu đánh đàn. Mong muốn che giấu qua Đoan Ngọc khó nghe mau mau ca, còn có kỳ cọ tắm rửa thanh âm. Đoan Ngọc phảng phất cũng có tự mình hiểu lấy, ở bên trong phòng tắm rửa cũng là không hát. Cho nên, chỉ có lão lục đánh đàn diễn tấu âm thanh, còn có ào ào tiếng nước. Phòng tắm bên trong, Đoan Ngọc còn đang tắm, nước ào ào chảy xuống. Hắn chân bóng đứng tại dưới nước tắm rội. Phía ngoài lão lục, cuối cùng nguyện ý đánh một chút tiết tấu tương đối rõ ràng từ khúc, không có tao nhã như vậy. Sắc thực tương đối tốt nghe, Đoan Ngọc cũng vừa trà tắm. Một bên nghiêm túc nghe. Đột nhiên ở giữa, vòi phun phun ra ngoài nước, theo trong suốt, biến thành màu xanh lá. Quỷ dị màu xanh lá, phát ra vô cùng đáng sợ gây mũi mùi vị. Mỗi một giọt nước biết hạ xuống, đều toát ra quỷ dị khói xanh. Cái này, đây không phải nước, đây là đáng sợ axit mạnh. Khả năng này là so cường toàn còn kinh người hơn axit mạnh, có thể trong nháy mắt đem người hòa tan ăn mòn, biến thành bạch cốt axit mạnh. Này đáng sợ axit mạnh chất lỏng, hướng phía chân bóng Đoan Ngọc điên cuồng phun ra ngoài. A, a, a. Đoan Ngọc phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật như là lệ quỷ tru lên, rõ ràng vô cùng thống khổ khổ. Cả người hắn điên cuồng dãy rủa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toát ra từng đoàn đáng sợ quỷ dị màu xanh lá xương mù dày. Phía ngoài tám cái nghĩa tử nghe được thanh âm về sau, trong nháy mắt kinh hãi. Tám người vô cùng cực nhanh đá văng ra cửa gỗ, xông vào trong phòng tắm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hoàn toàn triệt để choáng váng. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 87, cầm ra hung thủ. Tra ra manh mối. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là quá quỷ dị. Tắm gội dùng vòi phun, vẫn tại hướng xuống vung vài axit mạnh. Này chút axit mạnh phun tung tóe trên mặt đất, trực tiếp đem phía trên kim loại mánh liệt tan mòn đi, toát ra từng đợt khói dày đặc. Mặt đất bên trên tấm ván gỗ, cũng trực tiếp bị axit mạnh ổ xỉ hóa thoát nước. Mà mặt đất bên trên Đoan Ngọc đang liều mạng dãy rủa, thống khổ kêu rên. Thế nhưng từ đầu tới đuôi hắn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Những cái kia đáng sợ axit mạnh dễ dàng có thể đem một người triệt để hòa tan, liền điên cuồng như vậy tưới vào Đoan Ngọc trên thân, lại một chút sự tỉnh đều không có. Thực sự quá quỷ dị. Ngay sau đó, rất nhiều người phát hiện cái kia nằm trên mặt đất quay cuồng dãy rủa, không phải Đoàn Ngọc bản thân, mà vẹn vẹn chẳng qua là một cái hình ảnh. Vô cùng chân thực lập thể hình ảnh. Lúc đó yêu nữ Tả Dã, tại tiên âm các bên trong, liền là thông qua cái này vô cùng chân thực lập thể hình ảnh, lừa qua Lâm Quang Hàn, mấy chục người đồng thời đánh giết, trực tiếp nắm hình ảnh đâm xuyên qua. Như vậy Đoàn Ngọc bản thân đâu? Tại một cái khác trong phòng kế, nằm trên mặt đất, đối Tu La yêu khí biểu diễn. Một lát sau, Đoàn Ngọc mặc quần áo, hoàn hảo không chút tổn hại từ trong ở giữa đi ra. Hắn cầm qua một cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đưa lên lập thể hình ảnh đồ vật kẹp trở về, yên tâm một cái hộp bên trong. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn cái này tắm gội hệ thống vòi phun, còn có ống nước. Chúng ta cái thế giới này, giá rẻ nhất kim loại là sắt, chỉ các loại. Bạc là tương đối đáng tiền, hoàng kim cũng rất đáng tiền, thế nhưng có một loại kim loại, vô cùng hiếm hoi, loại kim loại này liền là nhôm. Đoàn Ngọc trầm giai nói, tại cổ đại, nhôm thật chính là vô cùng đắt đỏ, nó tại đất đai bên trong tổng hàm lượng kỳ thật không thấp, thậm chí là cao nhất mấy loại kim loại một trong, thế nhưng nó rút ra thật sự là thật quá khó khăn. Napoleon ông đã từng có một cái nĩa, liền là dùng nhôm chế thành, độc nhất vô nhị. Mà hắn bề tôi nhóm bộ đồ ăn, ngược lại là hoàng kim. Tại thời gian rất lâu bên trong, nhôm đều so hoàng kim càng thêm đắt đỏ. Đương nhiên, ở cái thế giới này bởi vì luyện kim sư tồn tại, nhôm không có địa cầu cổ đại chân quý như vậy. Thế nhưng, đồng dạng cũng là cực độ đắt đỏ, ít nhất vượt qua bạch ngân rất nhiều lần. Thế nhưng ở cái thế giới này, luyện kim sư dùng nhôm lớn nhất công dụng, liền là nở rộ một ít trọng yếu chất lỏng, tỉ như axit mạnh. Bởi vì tại rất nhiều kim loại bên trong, chỉ có nhôm mới có thể chân chính chống cự axit mạnh ăn mòn. Đoàn Ngọc nói, ta trước đó thấy bộ này tắm gội khí cụ, còn có ống nước thời điểm, liền vô cùng tò mò, liền là một cái tắm rửa. Tại sao phải dùng nhôm đắt giá như vậy kim loại làm vòi phun cùng ống nước đâu? Coi như ngươi mong muốn xa xỉ, dùng bạch ngân không phải càng tốt sao? Bạc còn có thể trừ độc đây. Cứ việc có người đem nó làm cũ, mà lại nỗ lực mong muốn biến thành sắt dáng vẻ, nhưng ta vẫn là liếc mắt liền nhận ra, đây là nhôm. Mà nhôm, vừa lúc liền có một cái vô cùng thần kỳ công năng, liền là có thể chống cự axit mạnh ăn mòn. Hết lần này tới lần khác cái này vòi phun, còn có ống nước, đều vô cùng hoàn toàn mới. Là vừa vặn lắp đặt không lâu. Như vậy ta có hay không có thể làm một cái to gan phỏng đoán, có người muốn lợi dụng cái này phòng tắm phun axit mạnh, vô thanh vô tức đem một người giết chết, như thế hắn có khả năng hoàn toàn có được không có mặt chứng cứ, mà lại tử trạng cực thảm. Nhưng là phi thường đáng tiếc, chúng ta vị kia cựu công tử, giống như không phải đặc biệt thích sạch sẽ, trắng trời nóng như vậy, rõ ràng một thân mồ hôi bẩn, nhưng như cũ không chịu tới tắm rửa, cho nên bức bách cho chúng ta vị kia hung thủ, chỉ có thể mạo hiểm ra tay giết chi. Đoàn Ngọc tầm mắt nhìn về phía tám cái nghĩa tử, chậm rãi nói, vừa rồi ta suy đoán ra cựu công tử nguyên nhân cái chết, còn có giết người hung khí. Nhưng ta kỳ thật cũng không có suy đoán ra hung thủ, nhưng có lẽ là tư thái của ta quá ngưu bức, nhường hung thủ cảm thấy ta đã nhìn thấu hắn. Lại hoặc là ta nâng lên một cái nào đó không thể cho ai biết bí mật, cho nên nhất định phải giết ta diệt khẩu. Cho nên, ta muốn dẫn xả xuất động à, ta muốn cho hung thủ lại một lần nữa ra tay giết ta à nhưng không thể tại riêng phần mình trong phòng. Như thế ta khả năng liền bị vô thanh vô tức giết chết. Thế là, ta liền nghĩ biện pháp nếm thử thoát ly tất cả mọi người tầm mắt, tiến vào một cái bịt kín không gian, cho hung thủ chế tạo cơ hội. Kết quả, liền phát sinh đáng sợ tắm gội phun axit mạnh một màn. Vị này hung thủ, quả nhiên là ra tay rồi à, mà lại là bước lên bị nhìn thấu nguy hiểm ra tay rồi. Ta đến tột cùng là nói cái gì nội dung, phát động hắn vô cùng thần kinh nhạy cảm, bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn đem ta giết chết. Vị này hung thủ, kỳ thật ta trước đó căn bản cũng không có phát hiện ngươi. Thế nhưng hiện tại, ta thật phát hiện, ngay tại vừa rồi ta đem ngươi tìm đến. Đoàn Ngọc tầm mắt chậm rãi quét nhìn tám cái nghĩa tử. Lão đại nói, Đoàn Ngọc, có thể là vừa rồi chúng ta tám người, đều ngồi tại chỗ cũ bất động, không ai động thủ. Lão Tư nói, Đoàn Ngọc, ngươi nói cái kia hung thủ là người nào? Bây giờ có thể nói ra sao? Đoàn Ngọc nói, dĩ nhiên có khả năng, Lục công tử, mời ngươi đứng ra a. Nói với chúng ta một thoáng. Vì sao muốn giết cựu công tử? Đệ Lục công tử vẫn như cũ một mặt lênh khốc, nói, ta. Đoàn Ngọc nói, đúng, hung thủ liền là ngươi. Thứ sáu nghĩa tử nói, chứng cứ. Lão đại nói, Đoàn Ngọc, vừa rồi phòng tắm phun axit mạnh thời điểm, sao không hề rời đi chỗ ngồi của hắn nửa bước? Đoàn Ngọc nói, Lục công tử, vừa rồi ngươi xác thực không hề rời đi chỗ ngồi nửa bước, thế nhưng ngươi đánh đàn. Thứ sáu nghĩa tử nói, đánh đàn, cũng có sai. Đoàn Ngọc nói, ngươi đánh đàn. Phát động nước dương cơ quan bên trong, nhường bên trong axit mạnh chiếu nghiêng xuống. Thứ sáu nghĩa tử lạnh nhạt nói, hoang đường, hài hước. xác thực hoang đường, bởi vì cho tới bây giờ đều không có người nghe nói qua, tiếng đàn còn có thể dẫn phát cái gì cơ quan. Lão đại nói, Đoàn Ngọc, ngươi cần chứng cứ, dựa vào ăn không răng trắng, là không được. Đoàn Ngọc cười lạnh nói, chứng cứ. Đương nhiên là có chứng cứ, xin chờ một chút. Sau đó, Đoàn Ngọc tại toàn bộ trong thuyền tìm đủ loại pha lê dụng cụ, sau đó dùng khắc kim ma nhãn quét hình cái này pha lê dụng cụ cộng hưởng tần suất. Cuối cùng, hắn tìm tới mấy cái pha lê dụng cụ, đặt ở trên mặt bàn. Tiếp theo, Đoàn Ngọc nói, Lục công tử, đàn của ngươi có thể mượn ta dùng một chút sao? Thứ sáu nghĩa tử không có lên tiếng, thế nhưng đệ nhất nghĩa tử lại trực tiếp tiến lên, đem đàn của hắn lấy tới, đặt ở Đoàn Ngọc trước mặt. Đoàn Ngọc nói, chư vị công tử, tiếp xuống ta cho đại gia biểu diễn một cái kỳ tích, mở to hai mắt nhìn kỹ. Sau đó, Đoàn Ngọc hít một hơi thật sâu, ngưng tụ tất cả tinh lực, đồng thời bắt đầu đánh đàn. Đương 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 đương. Từ khúc là vô cùng kịch liệt thập diện mai phục. Thanh âm càng ngày càng cao kháng, thậm chí là vượt mức bình thường cao vút, bén nhọn. Cái này cổ cầm là đặc chế, không phải bình thường, trong đó mấy cái dây đàn có thể khệ đàn ra vô cùng tần số cao thanh âm. Đoàn Ngọc tiếng đàn cao đến cực hạn. Sau đó, kỳ tích phát sinh. Trước mặt này chút pha lê dụng cụ, một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Phanh, phanh, phanh. Một cái tiếp theo một cái, thịt nát xương tan. Cái này hình ảnh, thật nắm tất cả mọi người choáng váng. Đây chỉ là một vô cùng đơn giản cộng hưởng nguyên lý. Đoàn Ngọc nói, ta không có võ công, tay trói gà không chặt, ta sở dĩ có thể làm đến điểm này, cũng không là ta lợi hại đến mức nào, mà là này cây đàn rất lợi hại, nó là bị đặc chế qua. Không tin, người kia lên bên trên bể nước xem một thoáng, khẳng định có một đống lớn mẩu thủy tinh, cái kia pha lê dụng cụ treo ở bể nước bên trên, bên trong chứa đại lượng axit mạnh. Chỉ cần khệ đàn một cái nào đó từ khúc, đặc biệt tần suất, cái này to lớn pha lê dụng cụ liền sẽ phá thoái, bên trong axit mạnh liền sẽ đổ xuống mà ra. Lão nhị sau khi nghe xong, trong nháy mắt tan biến trong đám người. Sau một lát, hắn trở về, trong tay cầm một cái kẹp, kẹp lấy một khối mảnh kiếng bể, ngoại tầng bị bôi đen qua, nhưng bây giờ này loại màu đen bị axit mạnh ăn mòn, đã biến bộ dáng. Đoàn Ngọc nói tiếp, Lục công tử, trước ngươi khệ đàn từ khúc, dùng cao nhã làm chủ. Nhưng mà ta đang tắm thời điểm, ngươi bỗng nhiên khệ đàn cao vút mà kịch liệt từ khúc. Bởi vì chỉ có dạng này từ khúc, mới có thể tuân ra tần số cao sóng âm, mới có thể đem cái này trang bị axit mạnh pha lê dụng cụ cộng hưởng vỡ vụn. Tiếp theo, Đoàn Ngọc bắt đầu vỗ tay. Thật sự là thần hồ kỳ kỹ thủ pháp giết người A, quá thần kỳ. Mà lại nếu như ta không có đoán sai, ngươi chuẩn bị không ngừng hai bộ giết người phương án đi, thế nhưng ta cũng rất tò mò, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại huynh đệ chi dạ giết đâu. Thời gian khác giết, không được sao. Ở đây những người khác, cũng choáng váng. Thậm chí là kinh diễm. Không chỉ có kinh diễm tại này quỷ dị thủ pháp giết người, càng kinh diễm tại Đoàn Ngọc phá án năng lực. Quá ngưu bức, vô cùng kỳ diệu. Thứ sáu nghĩa tử nói, ngươi suy luận vô cùng đặc sắc, nhưng hết thể vẫn chỉ là suy luận, chứng cứ đâu. Đúng vậy a, cho đến bây giờ, hết thể cũng chỉ là suy luận. Cứ việc toàn bộ suy luận, vô cùng hợp lý, nhưng không có chứng cứ không được. Đoàn Ngọc trầm rãi nói, chứng cứ đương nhiên là có. Dứt lời, Đoàn Ngọc tầm mắt rơi vào này nắm cổ cầm bên trên. Sau đó bắt đầu ngửi mỗi một cây dây đàn. Tiếp theo, hắn nắm cái thứ ba dây đàn trực tiếp hủy đi xuống dưới. Căn này dây đàn, liền là chứng cứ. Đoàn Ngọc nói. Thứ sáu nghĩa tử nói, này vẹn vẹn chẳng qua là một cây bình thường dây đàn mà thôi, do tơ tằm bệnh mà thành. Cổ đại dây đàn, cơ hồ 80%, đều là dùng tơ tằm chống đỡ. Mấy chục cây tơ tằm bệnh tại cùng một chỗ, chế thành một cây dây đàn. Đoàn Ngọc nói, đại công tử, ngài lực lớn vô cùng. Kéo một thoáng căn này dây đàn, đừng dùng quá lớn khí lực, 500 cân là có thể. Lão đại trực tiếp cầm qua dây đàn, dùng 500 cân tinh chuẩn lực lượng, đột nhiên kéo một cái. Phanh 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 phanh. Ngay ngắn dây đàn đại bộ phận tơ tằm, trực tiếp đứt gãy. Thế nhưng, còn có 8 cái tơ tằm, không có đoạn. Tiếp theo, lão đại lại dùng 500 cân lực lượng, lôi kéo này 8 cái tơ tằm, vẫn không có đoạn. Đoàn Ngọc cười nói, cái này kỳ quái, trên cái thế giới này lại còn có như thế cứng cỏi tơ tằm. 500 cân đều kéo không ngừng. Ta nghĩ chỉ có tu la tơ tằm mới có này loại cứng cỏi a. Tất cả mọi người tầm mắt lại một lần nữa chằm chằm thứ sáu nghĩa tử. Thứ sáu nghĩa tử nói, dùng tu la tơ tằm khẳng định là trái với đế quốc trấn dạ ti luật pháp, điểm này ta nguyện ý nhận. Thế nhưng dùng tu la tơ tằm lại có thể chứng minh cái gì? Ngươi vừa rồi cái kia có thể đưa lên lập thể hình ảnh đồ vật, không phải cũng là tu la yêu khí sao? Huống hồ dùng tu la tơ tằm giết cựu công tử. Cũng hoàn toàn là ngươi lời nói của một bên. Không thể không thừa nhận, vị này Lục công tử thật đúng là cứng cỏi.
nhưng tối thiểu đoạn văn này là có đạo lý. Cựu công tử là bị Tu La Tơ Tăm giết chết, này hoàn toàn là Đoàn Ngọc suy đoán mà thôi, cứ việc vô cùng có đạo lý. Nhưng này vẫn như cũ là suy luận, mà không phải chứng cứ. Đoàn Ngọc cười lạnh nói, Lục công tử, ngươi thật đúng là không thấy quang vinh không rơi lệ a, ta biết ngươi dùng Tu La Tơ Tằm giết chết cựu công tử về sau, đem cái này tơ tằm rửa lại tẩy, sau đó một lần nữa sắp xếp đến dây đàn bên trong. Thế nhưng ngươi cũng đã biết sao? Vết máu là không thể nào hoàn toàn tẩy sạch sẽ, coi như ngươi nhìn bằng mắt thường đi lên hoàn toàn leo sạch sẽ, vẫn là sẽ lưu lại huyết hồng làm, đây là ngươi mắt trần căn bản không có khả năng thấy được. Thế nhưng chỉ cần hợp lý vận dụng luyện kim thuật, là có thể khiến cái này lưu lại huyết hồng làm, phát ra huỳnh quang. Đoàn Ngọc từ trong ngực móc ra một chiếc gương, bên trong có một ít bình bình lọ lọ, đều là hắn vì tra án mà chuẩn bị đủ loại đồ vật, bao quát rất nhiều dược tề. Xuất ra trong đó một bình dược tề, nhắm ngay này 8 cái Tu La Tơ Tằm, từ đầu phun đến đuôi. Dập tắt hết thể lửa đèn. Đoàn Ngọc nói. Một lát sau, toàn bộ nhà hàng triệt để tối xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trong đêm tối vậy mà phát ra huỳnh quang. Này 8 cái Tu La Tơ Tằm, vậy mà phát ra huỳnh quang. Đoàn Ngọc nói, ta bình dược tề này có thể cùng lưu lại huyết dịch phát sinh phản ứng, phóng xuất ra huỳnh quang. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta đem này 8 cái Tu La Tơ Tằm toàn bộ từ đầu tới đuôi phun qua dược tề, nhưng chỉ có một bộ phận địa phương có huỳnh quang, còn lại bộ phận không có huỳnh quang. Tiếp đó, cho đại gia xem một cái càng thêm bằng chứng như núi chứng cứ. Đoàn Ngọc chậm rãi đem này 8 cái Tu La Tơ Tằm kéo ra, tạo thành răng khắp nơi lưới tằm thi. Hoành 4 cái, dựng thẳng 4 cái. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, này Tu La lưới tằm ti phía trên huỳnh quang hình dạng, cùng cựu công tử bị cắt thành 8 khối vết thương, giống như lúc. Tất cả mọi người, nhìn mà than thở. Đây mới thực là bằng chứng như núi. Toàn bộ quá trình, hoa lệ đến cực điểm. Đoàn Ngọc trầm rãi nói, Lục công tử, hiện tại ngươi tâm phục khẩu phục sao? Hiện tại ngươi nhận tội sao? Như vậy ta rất muốn hỏi ngươi, vì sao muốn giết cựu công tử? Vì sao muốn giết ta diệt khẩu? Trong này đến tột cùng liên lụy tới cái gì thiên đại bí mật đâu. Thế nhưng, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đoàn Ngọc nói, sáng lên lửa đèn. Một giây đồng hồ sau, toàn bộ nhà hàng sáng lên. Sau đó, càng thêm kinh dị, càng thêm một màn kinh khủng, kích thích này tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ thấy được vị này Lục công tử, đứng đấy không nhúc nhích. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng, cả người lại có vẻ vô cùng quái dị. Lão đại lạnh nhạt nói, tiểu Lục. Ngươi nói chuyện A. Còn có cái gì có thể giải thích? Lục công tử vẫn như cũ đứng đấy không nhúc nhích. Lao Tam run nhẹ nhẹ, tiến lên nhẹ nhàng đẩy. Lập tức, cái này Lục công tử toàn bộ thân thể, trực tiếp chia 5 x 7. Cả người, sống sờ sờ bị cắt thành 8 khối. Rơi lả tả trên đất. Tử trạng vô cùng thê thảm, cơ hồ cùng cựu công tử giống như lúc. Một màn này, thật là khiến người ta kinh hãi muốn chết. Mà lúc này, tất cả mọi người bên tai vang lên một đạo tiếng vỗ tay. 33333. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Cái này người một bên vỗ tay một bên cười nói, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đoàn Ngọc à, ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 88, Đoàn Ngọc khác loại ra mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt. Siêu 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 siêu. Ở đây mấy cái nghĩa tử, như là như đạn tháo, bắn nhanh mà ra. Tốc độ hoàn toàn nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xông về mặt biển. Lao Tam Đoàn Chính Vũ lại không hề rời đi, mà là nhanh chóng đứng tại Đoàn Ngọc trước người. Trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng rời đi, trên thuyền đứng đấy một thân ảnh. 6 cái nghĩa tử, theo trên thuyền lớn nhảy xuống về sau, mỗi người dưới chân dẫm lên một khối tấm ván gỗ, nhanh chóng truy kích. Mỗi người võ công đều hết sức kinh người. Mặc dù không tính đạp nước mà đi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Dẫm lên một khối tấm ván gỗ. Tại đây trên mặt biển liền như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh cực điểm, cơ hồ so đến được hậu thế cano. 6 người, nhanh chóng truy kích bao vây cái kia chiếc thuyền nhỏ. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng còn có 10 mấy thước thời điểm, 6 người đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt gia tốc. 6 người bay lên trời, bởi vì không thể mang vũ khí, trực tiếp hủy đi tấm ván gỗ, trong tay một áp chế, biến thành một kiếm. Hướng phía trên thuyền nhỏ cái thân ảnh kia, đột nhiên đâm tới. Hết thể nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt phát sinh. 6 chi một kiếm, gần như đồng thời đâm trúng trên thuyền cái bóng đen kia. Ầm. Một tiếng nổ tung tiếng vang. Cái kia chiếc thuyền nhỏ tính cả cái thân ảnh kia trực tiếp nổ tung, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà thuyền nhỏ, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Sau một lát, 6 cái nghĩa tử trở về thuyền lớn, nhẹ nhàng nhảy lên, lên bong thuyền. bắt lấy sao? Đoàn Ngọc hỏi, hoặc là giết chết sao?
Lão đại nói, không có, cùng ngươi kỹ pháp một dạng, chiếc thuyền kia bên trên bóng người chẳng qua là một cái huyễn tượng.
Lão Tam Đoàn Chính Vũ nói, thấy rõ ràng người kia khuôn mặt sao?
Lão đại nói, cũng không có.
Tiếp theo, lão đại vô Đoàn Ngọc bả vai nói, nghĩa phụ mệnh lệnh vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn chẳng qua là nhường ngươi tìm tới giết chết tiểu cửu hung thủ mà thôi, nhiệm vụ này ngươi đã viên mãn hoàn thành.
Lão Tư nói, vậy các ngươi cảm thấy, cái này thần không biết quỷ không hay giết chết lão Lục người là người nào?
Lão Tam Đoàn Chính Vũ nói, có lẽ là chân chính chủ sự sau màn.
Lão Tư nói, vậy hắn tại sao phải giết lão Lục, ta cảm thấy lão Lục không có khả năng bán cái này người chủ sự sau màn.
Lão Tam nói, một số thời khắc, coi như ngươi không chủ động mở miệng, không chủ động bán, cũng lại bán đứng rất nhiều thứ, tỉ như lão Lục cái này đàn.
Chúng ta nguyên bản chỉ biết là, đàn này chẳng qua là dùng tới đánh, ai biết vậy mà có thể dùng đàn giết người, này bản thân liền là một cái hết sức rõ ràng manh mối.
Đoàn Ngọc nói, Tam công tử nói rất có đạo lý, một số thời khắc coi như ngươi không mở miệng làm phản, nhưng ngươi tồn tại theo một ý nghĩa nào đó, liền là một loại bán, sẽ bộc lộ ra rất nhiều tin tức.
Lão đại nói, trước phái lão Lục giết tiểu cửu, sau đó lại giết lão Lục diệt khẩu, cuối cùng là một cái bí mật gì sao?
Có thể làm cho Uy Hải Hầu tức phủ liền chết hai cái nghĩa tử.
Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc.
Đúng vậy a, đây là hạng gì kinh thiên bí mật a?
Trên cơ bản chạm đến bí mật này, liền lập tức tử vong.
Quá quỷ dị.
Tiếp theo, lão Tam Đoàn Chính Vũ nói, vừa rồi người kia rõ ràng tại thuyền bên ngoài, hắn là thế nào giết chết lão Lục?
Còn có thể cách không giết người sao?
Mấy cái nghĩa tử lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Cục diện này so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp, càng khủng bố hơn, cũng càng thêm nguy hiểm.
Hôm sau trời vừa sáng, mặt trời mọc.
Trên mặt biển tới một chiếc quân hạm, người khổng lồ kia võ sĩ lại một lần nữa xuất hiện, leo lên huynh đệ chi thuyền.
Đoàn Ngọc, có hay không đã phá cựu công tử bị mưu sát một án?
Cự nhân võ sĩ đạo.
Đoàn Ngọc nói, đã phá.
Cự nhân võ sĩ gật đầu nói, mấy vị công tử, còn có Đoàn Ngọc công tử, đi theo ta cùng một chỗ trở về, bái kiến chủ quân.
Vụ án này, cũng sẽ không hướng người khổng lồ này võ sĩ hồi báo, chỉ có Uy Hải Hầu mới có chân chính quyền tài quyết.
Đoàn Ngọc, còn có 7 cái nghĩa tử, cùng với 2 bộ thi thể, toàn bộ đều rời đi huynh đệ chi thuyền, lên cự nhân võ sĩ cái kia quân hạm.
Quân hạm trở về địa điểm xuất phát.
Sau 2 canh giờ, Hồng Tuyết Bảo bên trong,
Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương nghe xong Đoàn Ngọc hồi báo toàn bộ quá trình, sau đó nhìn ghép lại với nhau 2 bộ thi thể.
Hắn thật lâu không nói gì.
Đỉnh trước lấy đệ cửu nghĩa tử thi thể, lật ra ánh mắt của hắn, tiếp lấy lại lật mở thứ 6 nghĩa tử con mắt.
Phảng phất muốn xem đến, hai cái này nghĩa tử trước khi chết, đến tột cùng là ánh mắt gì.
Cuối cùng, Đoàn Thiên Cương đem tầm mắt rơi vào cái kia cây đàn lên.
Tiểu Lục học đàn, có không lão sư?
Đoàn Thiên Cương hỏi.
Lão đại nói, nghĩa phụ, hắn là tự học, không có lão sư.
Đoàn Thiên Cương cười lạnh nói, tự học.
Tự học đàn, lại có thể chấn miệng thủy tinh.
Tự học đàn, vậy mà có khả năng giết người.
Vừa mới nắm lão Lục tên hung thủ này bắt tới, kết liêu hắn liền bị người giết, hơn nữa còn là giống nhau như lúc tháo thành tám khối, cách không giết người.
Đoàn Thiên Cương cười nói, có ý tứ, rất có ý tứ.
Tiếp theo, Đoàn Thiên Cương nói, Đoàn Ngọc, ngươi nghĩ như thế nào?
Trên cái thế giới này, lại có cách không giết người chi pháp.
Đoàn Ngọc trầm mặc một lát, không có trả lời.
Đoàn Thiên Cương nói, lão đại, ngươi nghĩ như thế nào?
Lão đại nói, nghĩa phụ, nguyên bản nhi tử cũng không thấy đến có cái gì quỷ dị cách không giết người.
Thế nhưng Lục đệ dùng tiếng đàn đánh nát bình thủy tinh, cũng là cho ta một cái to lớn dẫn dắt.
Đoàn Thiên Cương nói, nói tiếp.
Lão đại nói, đầu tiên, Lục đệ cầm nghệ tự học thành tài bản thân liền rất quái lạ, hắn thật chính là tự học thành tài sao?
Có cái gì bí mật lão sư đâu?
Còn có một cái, tiếng đàn có khả năng kích miệng thủy tinh bình, như vậy cao thâm hơn thủ đoạn, có phải hay không có thể tiếng đàn trực tiếp giết người?
Lão Tam Đoàn Chính Vũ nói, cái này.
Để cho ta vang lên 20 mấy năm trước cầm nữ nguyền rủa án.
Đoàn Thiên Cương tầm mắt nheo lại, nói, cha, tiếp tục cha.
Tiếp theo, hắn phất phất tay nói, những người khác tán đi, Đoàn Ngọc lưu lại.
Vâng, nghĩa phụ.
Mặt khác mấy tên nghĩa tử rút đi.
Trong thư phòng, chỉ còn lại Đoàn Ngọc cùng Đoàn Thiên Cương 2 người.
Người đi theo ta.
Đoàn Thiên Cương nói.
Sau đó, Đoàn Ngọc cùng ở phía sau hắn, đi tới bên bờ vực.
To lớn hồng tuyết thụ, nhô ra vách núi. Đẹp không sao tả xiết.
Theo vách núi hướng xuống nhìn ra xa, cơ hồ toàn bộ doanh châu thành thu hết vào mắt.
Đẹp không?
Đoàn Thiên Cương hỏi.
Đoàn Ngọc nói, đẹp.
Đoàn Thiên Cương nói, trên 100 năm đến, tất cả những thứ này đều là thuộc về Đoàn thị gia tộc.
Tương lai 100 năm,
nó cũng nhất định là thuộc về Đoàn Thị gia tộc. Mỗi một thời đại người, đều muốn thủ vệ Đoàn Thị gia tộc cơ nghiệp. Tiếp theo, Đoàn Thiên Cương nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phá Tiểu Cửu bị mưu sát một án, ta liền cho ngươi cơ hội, ta nói được thì làm được. Vụ án này, ngươi phá đến xinh đẹp, vô cùng xuất sắc, khó trách Điền Quy Nông coi trọng như thế ngươi, đem ngươi trở thành tiếp ban người. Liên một ngày ngắn ngủi bên trong, dẫn xà xuất động, dương đông kích tây, hơn nữa còn biết được tiếng đàn cộng hưởng, huyết dịch huỳnh quang, trong này rất nhiều học vấn, phần lớn người đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ngươi quả nhiên là tài hoa hơn người. Ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày sau tại Vạn Dặm Đường, ta chính thức thu ngươi làm đệ cửu nghĩa tử. Ba ngày sau, Uy Hải Hầu tức phủ Vạn Dặm Đường, khách khứa cả sảnh đường. Giang Đông hành tỉnh tổng đốc, Doanh Châu thái thú, Đông Nam Hắc Long đài trấn phủ sứ, trấn Dạ Ti đô đốc, Giang Đông đô đốc, trong phạm vi mấy trăm dặm đế quốc vân quý, còn có chưa kịp rời đi mới khâm sai đại thần, vân 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 vân. Toàn bộ Vạn Dặm công đường, bá tước trở lên quý tộc, mấy chục người. Tứ phẩm trở lên quan viên, mấy chục người. Có khả năng nói như vậy, tứ phẩm trở xuống quan viên, đều không có tư cách đứng tại đây cái trên đại sảnh. Còn có liền là Uy Hải Hầu tức phủ mặt khác nghĩa tử, cộng thêm Đoàn Thị gia tộc dưới trướng hải quân từng cái tướng lĩnh. Dòng dã hơn 200 người. Uy Hải Hầu trong tay cầm một khối ngọc bội, phía trên có Đoàn Thị gia tộc gia huy. Nay không chỉ là ngọc bội, vẫn là thân phận tượng trưng, hơn nữa còn là một mặt lệnh bài. Cầm trong tay khối ngọc bội này, tại Đoàn Thị gia tộc phạm vi thế lực bên trong, có thể điều động bất luận cái gì đội tàu. Thậm chí lúc cần thiết, có thể điều động quân đội. Không chỉ là Đoàn Thị gia tộc quân đội, mà lại bao quát mấy ngàn dặm trên mặt biển hạm đội hải tặc, thậm chí còn bao quát Đông Tang quốc những cái kia chư hầu quân đội. Tóm lại khối ngọc bội này, đại biểu cho to lớn quyền lực. Đoàn Thiên Cương đem khối ngọc bội này, tự mình thắt ở đoàn ngọc hoàng kim ngai lưng phía trên, sau đó chậm rãi nói, thỉnh đế quốc chư vị đại nhân, đăng ký vào sách, thỉnh gia lão đăng ký vào gia phổ, từ nay về sau đoàn ngọc, chính là ta Uy Hải Hầu tức phủ đệ cửu nghĩa tử. Đế quốc phái tới quan viên, tại đủ loại sổ bên trên, tăng thêm tên Đoàn Ngọc. Uy Hải Hầu tức phủ gia phổ phía trên, cũng chính thức tăng thêm tên Đoàn Ngọc. Từ nay về sau, Đoàn Ngọc danh chính ngôn thuận, trở thành Đoàn Thiên Cương đệ cửu nghĩa tử. Tiếp theo, ở đây tất cả mọi người cao giọng nói, chúc mừng Uy Hải Hầu đại nhân, chúc mừng cửu công tử. Sau đó, Uy Hải Hầu tức phủ bên trong cử hành một cái đơn giản mà thôi long trọng yến hội. Đoàn Thiên Cương nói, đi năm tiểu thư gọi tới, đều trở về đã mấy ngày, cũng cần phải nhìn một chút chư vị khách nhân. Rõ. Một tên nữ võ sĩ tiến vào hậu viện bẩm báo. Nay vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người vểnh hai, mở to hai mắt, dĩ nhiên bao quát Đoàn Ngọc. Uy Hải Hầu Thiên Kim tiểu thư, đã trở về nhiều ngày, lại chưa từng có lộ diện. Tất cả mọi người tò mò, vị này Đoàn Thiết Truy tiểu thư, có phải hay không cùng trong tưởng tượng một dạng, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Đương nhiên, Đoàn Ngọc cơ hồ so bất luận cái gì người đều phải quan tâm. Sau đó, rất nhiều người đều không có tâm tư uống rượu, liên tiếp hướng nơi cửa xem, liền muốn xem vị này Đoàn Thiết Truy tiểu thư. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tất cả mọi người buông đũa xuống, nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thế nhưng, tiến đến vẫn như cũng là cái này nữ võ sĩ, nói, chủ quân, tiểu thư không nguyện ý tới. Mọi người không khỏi phát ra thất vọng thanh âm tại, nhưng trong lòng kiên định chính mình suy đoán. Cái này Đoàn Thiết Truy tiểu thư, quả nhiên cùng khi còn bé một dạng, lại béo lại tráng. Nhất định là thân cao 8 thước, vòng eo 8 thước. Hôm nay thật là khiến người ta có chút thất lạc. Vốn cho rằng gặp được đệ nhất mỹ nhân Đoàn Hồng trước, kết quả nói nàng ngọc thể khiêm an, không tiện gặp khách người. Tất cả mọi người đối cái này đệ nhất mỹ nhân tràn ngập tò mò, kết quả không có nhìn thấy. Hiện tại, Đoàn Thiết Truy cũng không thấy được. Lúc ban đêm, Đoàn Thiên Cương nói, Đoàn Ngọc, người bước đầu tiên này không sai, coi là một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mong muốn nhường nữ nhi của ta gả cho ngươi, còn muốn cho ngươi chư vị nghĩa huynh nhóm tâm phục khẩu phục mới được, trên thuyền ngươi những huynh đệ này tranh đấu gay gắt, ngươi cũng là thấy được chưa? Nào chỉ là tranh đấu gay gắt ta, đơn giản liền là ánh đao bóng kiếm. Đoàn Ngọc nói, nghĩa phụ, ta muốn đi cùng nàng gặp một lần, có thể sao? Đoàn Thiên Cương nói, ngươi có phải hay không cũng tin tưởng bên ngoài nói như vậy, nữ nhi của ta thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Đoàn Ngọc nói, không dám, nhưng ta vẫn là muốn gặp một lần. Đoàn Thiên Cương nói, vậy được đi, ngươi liền đi gặp. Tiếp theo, Đoàn Thiên Cương nói, Mục tử, mang cửu công tử đi gặp tiểu thư. Vâng. Một người trung niên nữ võ sĩ tiến lên. Đoàn Ngọc không khỏi cảm thấy cái này nữ võ sĩ có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, ít nhất gặp qua đường nét. Thế là, hắn hỏi, vị này A-di, chúng ta là không là nơi nào thấy qua. Cái này gọi Mục tử trung niên nữ võ sĩ đạo, công tử nhớ lầm. Sau đó, hai người đi thẳng, đi thẳng. Đi tới một cái viện trước mặt. Này uy hải hầu tức phủ quá lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, cái viện này tên gọi, Tẩy Ngọc Hiên. Trung niên nữ võ sĩ đạo, tiểu thư, cựu công tử đến đây bài kiến. Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đoan Ngọc nói, tiểu thư hồi trở lại Doanh Châu về sau, vẫn ở chỗ này Tẩy Ngọc Hiên bên trong, không hề rời đi qua sao. Trung niên nữ võ sĩ đạo, đúng vậy, chưa bao giờ rời đi. Tiếp theo, trung niên nữ võ sĩ đạo, tiểu thư, cựu công tử đến đây bài kiến. Bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nữ võ sĩ sắc mặt hơi đổi, liền muốn tiến lên đẩy cửa ra. Mà vừa lúc này, hô, Tẩy Ngọc Hiên bên trong, đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Cơ hồ ngắn phút chốc bên trong, hỏa hoạn bắt đầu lan tràn cả viện. Ánh lửa ngút trời. Tiểu thư, trung niên nữ võ sĩ đột nhiên vọt vào. Ngay sau đó, uy hải hầu tức phủ bên trong rất nhiều cao thủ, nhanh chóng mà tới. Bao quát uy hải hầu bên trong, cũng vọt tới Tẩy Ngọc Hiên bên trong, mà lại hoàn toàn không để ý lửa lớn rừng rực, cả người chui vào hỏa diễm bên trong, lại bình yên vô sự. Đoàn Thiết Truy, mất tích. Tại Đoàn Ngọc muốn cùng nàng gặp mặt ra mắt trước đó, nàng ly kỳ mất tích. Đoàn Thiên Cương mệnh lệnh mọi người diệt hỏa, sau đó khuôn mặt xanh mét nói, người tới, phái ra mấy ngàn người, dù cho đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến tiểu thư. Rõ. Theo Đoàn Thiên Cương ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên người áo đen nhanh chóng chạy xuống uy hải hầu tức phủ. Cùng lúc đó, mấy ngàn con đặc thù tin quạ bay lên không trung, bay về phía Doanh Châu bốn phương tám hướng, đen đen nghịt, che khuất bầu trời. Đoàn Thiên Cương tiếp tục nói, bất luận cái gì người, chỉ cần cung cấp tiểu thư tin tức, ban thưởng một vạn lượng bạc. Lúc này, bên cạnh một cái lao giả hỏi, chủ quân, cần gián tiếp họa giống chứ? Đoàn Thiên Cương nghĩ một hồi, nói, tạm thời không cần. Nhưng là chuẩn bị mấy ngàn tấm chân dung, lúc cần thiết, gián tiếp toàn thành. Hạ lệnh hết thể rời đi Doanh Châu đội thuyền, kiểm tra mỗi một cái ra biển người, nếu có tiểu thư tin tức, lập tức bẩm báo. Cục diện càng ngày càng nhào sở mê rời. Đoàn Thiết Truy trở về, nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Hôm nay Đoàn Ngọc vừa mới muốn cùng nàng gặp mặt, vị thiên kim tiểu thư này rồi lại lăng không mất tích. Sau đó, Đoàn Thiên Cương lại bố trí xuống Thiên La địa võng, tìm kiếm Đoàn Thiết Truy. Đoàn Ngọc nói, nghĩa phụ đại nhân, ta cũng hỗ trợ tìm đi. Đoàn Thiên Cương nói, ngươi đương nhiên muốn giúp đỡ tìm, đây chính là vị hôn thê của ngươi, chỉ mong nàng lần này không phải là vì đào hôn mà mất tích. Đoàn Ngọc nói, nghĩa phụ, ta đây liền hồi trở lại Doanh Châu Thành, tìm kiếm tiểu thư hạ lạc, một khi có tin tức, ta lập tức nói cho ngài. Đoàn Thiên Cương khua tay nói, đi thôi. Đoàn Ngọc về đến trong nhà, lúc này Lăng Sương còn tại nha môn, hai đứa bé cũng không trở về nữa. Hắn đóng lại hết thệ cửa phòng, sau đó mở ra Nguyệt Ma Hạp. Đang tán gẫu trong đám tìm tới một người. Ngọc Thoái. Liên là đã từng muốn treo giải thưởng giết Đoàn Ngọc, tối hậu quan đầu rồi lại từ bỏ cái kia Ngọc Thoái. Ngọc Thoái, ta biết ngươi là ai, ngươi là Đoàn Thiết Truy. Đoàn Thiết Truy, đáp lời, đáp lời. Đoàn Thiết Truy, đáp lời. Đoàn Ngọc tiếp ngay cả phát ra đi nhiều cái tin, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoàn Ngọc lại nói, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Ngươi đến tột cùng ở đâu? Lại qua một hồi lâu. Ngọc Thoái hồi phục, ta hiện tại ai cũng không tin, tiểu cửu chết rồi, mẫu thân của ta nói thân thể khiếm an, không thể gặp người. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến vào mẫu thân đình viện, kết quả nàng cũng đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đoàn Ngọc nói, chúng ta gặp một lần, ngươi biết ta là ai không? Ngọc Thoái nói, ngươi là Đoàn Ngọc, ta biết. Đoàn Ngọc kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết? Ngọc Thoái nói, này có trọng yếu không? Đoàn Ngọc nói, chúng ta gặp một lần. Ngọc Thoái nói, không được, ta hiện tại một khi lộ diện, chân tướng liền vĩnh viễn không cách nào bị mở ra, liền sẽ có vô cùng vô tận người truy sát ta. Đoàn Ngọc nói, vì cái gì? Ngọc Thoái nói, đương nhiên là ta phát hiện không nên vật phát hiện, mẫu thân sinh tử chưa biết, tiểu cửu cũng đã chết, bí mật này dù cho có người biết một chút xíu, liền sẽ chết. Đoàn Ngọc nói, ta luôn là đáng giá tín nhiệm đi, dù sao trình độ nào đó, ta là vị hôn phu của ngươi. Ngọc Thoái, phi. Đoàn Ngọc nói, truy sát, ta có một vấn đề. Muốn hỏi ngươi. Ngọc Thoái, nói. Đoàn Ngọc nói, uy hải hầu tức phủ bên trong, có một người tên gọi Đoàn Bạch Bạch sao? Ta hỏi qua tất cả mọi người, đều nói không ai gọi Đoàn Bạch Bạch. Lam Sắc Yêu Cơ nói, cái này Đoàn Bạch Bạch có được một nửa khác thiên Phật xá lợi, là Đoàn Ngọc vị hôn thê. Ngọc Thoái, dựa vào, ngươi đây là ý gì? Nhiều như vậy dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, biểu thị ngươi nội tâm vô cùng kinh hãi sao? Ngay sau đó, Ngọc Thoái bên kia lập tức yêu cầu tiến hành hình ảnh nói chuyện thiếm. Rõ ràng Đoàn Ngọc câu nói này, mang đến cho hắn đả kích cường liệt. Đoàn Ngọc ban đầu nghĩ mang theo mặt nạ, nhưng lại coi như thôi, bởi vì Ngọc Toái đã sớm biết thân phận của hắn. Thế là, hắn điểm đồng ý. Ngọc Toái hình ảnh, lập tức xuất hiện tại Nguyệt Ma hạm phía trên. Lập thể hình ảnh. Thế nhưng người nàng cũng không tại hình ảnh bên trong, mà là một cái đầu gỗ pho tượng. Pho tượng này, là cả người cao 8 thước, vòng eo 8 thước nữ trắng hán, đương nhiên là phiên bản thu nhỏ bản, điêu khắc đến rất sống động. Đoan Ngọc, ngươi là làm sao biết cái tên này? Ngươi không có khả năng biết cái tên này, biết cái tên này người, toàn bộ đều đã chết. Ngọc Toái nói ra. Thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, thật giống như là Ngọc Toái thanh thúy. Thế nhưng, thanh âm của nàng cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí là run rẩy. Đoan Ngọc, ngươi nói chuyện A, Đoan Bạch Bạch cái tên này, ngươi là từ đâu nghe được? Đoan Ngọc nói, ngươi nói cho ta biết trước, cái này Đoan Bạch Bạch đến tột cùng là ai? Ngọc Toái nói, Đoan Bạch Bạch, là mẫu thân của ta, 5 tuổi trước đó nhũ ra anh. Trong ngáy mắt, Đoan Ngọc đầu góc trực tiếp muốn nước. Đoan Bạch Bạch là Đoan Hồng trước. Nàng có được một nửa kia thiên Phật xá lợi. Lam Sắc Yêu Cơ cùng Tả Giã đều nói, cái này Đoan Bạch Bạch là Đoan Ngọc vị hôn thê. Cái này, này, đây là cái gì quỷ? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 89, Đoan Ngọc chân chính thế tử. Thân minh chủ hách doanh trưởng trúc. Đoan Ngọc cùng Đoan Hồng trước, dòng dã kém bối phận A. Này còn có thể trở thành vị hôn phu thê. Đến tột cùng là Lam Sắc Yêu Cơ tán dốc vô nghĩa, vẫn là yêu nữ Tả Giã nói càn. Có hoặc là trong này có càng quỷ dị hơn bí mật. Tin tức này trực tiếp nắm Đoan Ngọc chấn động đến một hồi lâu chậm không đến. Trọn vẹn một hồi lâu, Đoan Ngọc nói, nghe nói ngươi cũng gọi Đoan Ngọc. Ngọc Toái, đừng nhắc lại đến cái tên này, từ nay về sau ta liền để Đoan Thiết Truy, rất tốt. Đoan Thiên Cương tên biến thái kia, cho ta lấy như thế một cái tên, cùng ngươi cùng tên. Thật, Đoan Ngọc hiện tại toàn bộ đầu góc đều là loạn. Đoan Ngọc nói, ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi vì sao muốn thoát đi trong nhà? Có càng thêm nguyên nhân cụ thể sao? Ngọc Toái một hồi lâu không có trả lời. Đoan Ngọc nói, ngươi ở đâu? Chúng ta gặp một lần, ngươi hẳn là tín nhiệm ta, ta thật sự có thể giúp ngươi, ta không chỉ có đại biểu ta một người, mà lại đại biểu toàn bộ trấn Dạ Ti. Ngọc Toái nói, không cần, chúng ta ngay ở chỗ này trao đổi là được, không cần gặp mặt. Bởi vì ngươi căn bản không có thể bảo chứng ngươi không có bị người theo dõi. Ngươi cũng không biết sau lưng ngươi có nhiều ít con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Đoan Ngọc nói, cái kia tối thiểu ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn trốn. Ngọc Toái nói, ngươi biết 20 mấy năm trước cầm nữ nguyền rủa án sao. Đoan Ngọc nói, dĩ nhiên biết. Trên thực tế, Đoan Ngọc vụ án này có thể nói là khắc cốt minh tâm. Ngọc Toái nói, vụ án này vô cùng quỷ dị ly kỳ, mà lại càng là truy đến cùng, càng là tìm không thấy hướng đi. Nhưng không muốn xoắn suýt tại vụ án này, ngươi cũng chỉ quan tâm một điểm. Vụ án này ai là người được lợi lớn nhất? Đoan Ngọc nghĩ một hồi nói, phụ thân ngươi, Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương. Đây là không thể nghi ngờ. Cầm nữ nguyền rủa án, cái thứ nhất chết người, liền là lúc ấy có khả năng nhất kế thừa hầu tức vị trí Đoàn Thiên Mệnh. Lúc đó Đoàn Thiên Mệnh cứ việc phạm vào hết sức sai lầm lớn, tại bên ngoài có những nữ nhân khác, cũng mà còn có con riêng. Nhưng hắn quá xuất sắc, mà lại lập xuống công lao thật lớn, cho nên lão hầu tức Đoàn kéo dài ân vẫn luôn hy vọng do Đoàn Thiên Mệnh kế thừa tức vị. Kết liêu hắn chết rồi, Đoàn Thiên Cương thượng vị. Sau đó, cầm nữ nguyền rủa án chết mất 2 cái phân lượng kinh người nhân vật, một cái là đế quốc quận vương, một cái là Giang Đông hành tỉnh tổng đốc. Mà 2 người kia lúc ấy tại sao lại tới Doanh Châu? Giang Đông hành tỉnh tổng đốc có một trời sinh sứ mệnh, cái kia chính là đối phó Uy Hải Hầu Tất Phủ. Mà vị kia đế quốc quận vương tới Doanh Châu mặt ngoài là vì chơi. Nhưng thực tế sứ mệnh đâu? Đương nhiên, cầm nữ nguyền rủa án còn chết rất nhiều người, làm cho cả bản án nhào sở mê cách. Nhưng cuối cùng, người được lợi lớn nhất, vẫn là Đoàn Thiên Cương. Ngọc Toái tiếp tục nói, ngươi có lẽ không biết, tại cầm nữ nguyền rủa án trước đó, cũng chính là 23 năm về trước, phụ thân ta Đoàn Thiên Cương cũng không là một cái vô cùng xuất sắc người, tại ông ngoại mấy đại nghĩa con bên trong, hắn cũng không siêu quần bạt tụy, tại cạnh tranh hầu tức vị trí hắn cũng không có cái gì phần thắng. Cầm nữ nguyền rủa án không lâu về sau, ông ngoại của ta Đoàn kéo dài ân, rất nhanh liền triển miên tại giường bệnh, vô pháp xử lý công việc, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Đoan Ngọc nói, không biết. Ngọc Toái nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một tấc cướp mất, mà lại theo trong cơ thể mọc ra màu đen mốc meo lông dài. Dựa vào, đó thật là buồn nôn. Ngọc Toái tiếp tục nói, không chỉ như thế, tại phụ thân ta thượng vị về sau, mẫu thân của ta bên người người, một cái tiếp theo một cái chết đi. Nàng thiếp thân nữ vệ, nàng người hầu, xưa của nàng mẹ vân 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 vân, toàn bộ không hiểu thấu chết rồi. Khó trách Ngọc Toái nói. Phàm là biết Đoàn Bạch Bạch cái tên này người đều đã chết. Nói cho đúng là Uy Hải Hầu phu nhân bên người hết thể dòng chính, toàn bộ đều đã chết. Ngọc Toái nói, ta đã từng nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy những khả năng này đều là bởi vì quyền lực chi tranh, cũng rất bình thường. Nhưng về nhà lần này về sau, ta muốn thấy mẫu thân, lại nhiều lần bị cự. Bởi vì ta võ công rất cao, cho nên cưỡng ép xông vào mẫu thân sân nhỏ bên trong, phát hiện nàng đã không thấy. Mà lại, nàng sân nhỏ cứ việc bị đánh quét đến vô cùng sạch sẽ, nhưng không có bất luận cái gì sinh hoạt khí tức, mẫu thân của ta nàng đã tan biến rất lâu, ta không biết nàng có phải hay không còn sống. Còn có một cái càng chuyện kinh khủng, ta khi còn bé một chút bí sự, vẹn vẹn chỉ có ta cùng phụ thân biết đến bí sự, hắn đã nói sai. Cái này, cũng làm người ta rợn cả tóc gáy a. Còn có, ta phát hiện hắn đang lột da. Ngọc Toái nói, cái này, liền dọa người hơn. Cuối cùng, Ngọc Toái nói, ta hoài nghi, phụ thân của ta đã bị thay thế đi. Cứ việc ta 5 tuổi liền rời đi nhà, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, nhưng ta có một loại trực giác, mà lại phụ thân ta biểu hiện được quá quỷ dị. Đoàn Ngọc trầm mặc một hồi lâu nói, ý của ngươi là, mẫu thân ngươi phát hiện Đoàn Thiên Cương không thể cho ai biết bí mật, cho nên biến mất. Ngọc Toái nói, đúng, Đoàn Ngọc ngươi không phải hết sức thông minh sao. Ngươi để phán đoán một thoáng, mẫu thân của ta còn sống không? Đoàn Ngọc nói, hẳn là còn sống, bởi vì nếu như nàng bị giết, Uy Hải Hầu hoàn toàn có khả năng với bên ngoài tuyên bố, phu nhân chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngọc Toái nói, nếu như nàng bị giết, thế nhưng hắn có mong muốn lợi dụng mẫu thân của ta móc ra người nào tới, cho nên giấu giếm tin chết đâu. Không thể không nói, Đoàn Thiết Truy nói đến cũng có đạo lý. Thế nhưng, tại mấy ngày trước đó, Lao Tam Đoàn Chính Vũ liền đã từng đề cập tới, hắn thu đến một phong mật tín, Đoàn Bạch Bạch hẹn hắn đến hang núi gặp mặt. Cái này, liền hết sức quỷ dị. Đoàn Hồng trước căn bản không có tất yếu ký tên Đoàn Bạch Bạch A. Lại nói biết Đoàn Bạch Bạch cái tên này người rất ít, Lao Tam Đoàn Chính Vũ hẳn là cũng chưa hẳn nghe qua đi. Mà lại Lao Tam nói, cuối cùng hắn đi hang núi lợi, nhưng không có nhìn thấy có người tới. Hiện tại duy nhất biết rõ chân tướng, hẳn là Đoàn Hồng trước. Nàng liền là phát hiện Uy Hải Hầu không thể cho ai biết bí mật, mới có thể tan biến. Nhưng Đoàn Ngọc thật vô cùng muốn biết, vì sao nàng lại là Đoàn Bạch Bạch A. Ta muốn lọ gọc, nhưng chúng ta giữ liên lạc. Ngọc Toái nói. Đoàn Ngọc nói, chờ một lát, mẫu thân ngươi võ công cao sao? Ngọc Toái nói, mạnh phi thường. Đoàn Ngọc nói, mẫu thân ngươi thông minh tuyệt đỉnh sao? Ngọc Toái nói, thông minh tuyệt đỉnh. Đoàn Ngọc nói, ta đây liền thoáng yên tâm một chút, ít nhất hắn còn sống xác suất vô cùng lớn. Ngọc Toái nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo, Đoàn Ngọc nói, mẫu thân ngươi cùng dung mạo ngươi giống chứ? Ngọc Toái nói, không giống, có lẽ ta lớn lên giống phụ thân. Sau đó, nàng trực tiếp lọ gặp. Đoàn Ngọc nhìn nóc nhà ngẩn người. Sau đó, hắn muốn tìm tới Đoàn Hồng trước, tất cả những thứ này mới có thể tra ra manh mối. Mấu chốt là, cái này Đoàn Hồng trước ở nơi nào đâu. Ngày kế tiếp, Doanh Châu trấn Dạ Ti Nha Môn. Thứ tư, ngươi còn nhớ rõ Uy Hải Hầu phu nhân Đoàn Hồng trước sao? Đoàn Ngọc hỏi. Vương Tư Tư nói, dĩ nhiên nhớ kỹ. Đoàn Ngọc hỏi, nàng là một cái dạng gì người? Vương Tư Tư nghĩ một hồi nói, mỹ lệ, ưu sầu, tịch mịch, ngây thơ. Tóm lại là một cái vô cùng đặc thù nữ nhân, là ta gặp qua xinh đẹp nhất, nhất xúc động lòng người, nhất làm cho người hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, không có cái thứ hai. Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi cho nàng chân dung, là lúc nào? Vương Tư Tư nói, 5 năm trước. Đoàn Ngọc hơi kinh ngạc, bởi vì thân thể của hắn bản tôn đi vào cái thế giới này, ước chừng cũng chính là 5 năm trước à. Đoàn Ngọc nói, cho nàng họa xong sau, ngươi còn gặp qua nàng sao? Vương Tư Tư nói, lại cũng chưa từng thấy qua. Mà lại thân phận nàng cao quý, dưới tình huống bình thường ta cũng không có tư cách đi gặp nàng. Đoàn Ngọc nói, như vậy cái này Đoàn Hồng trước họa, ngươi còn giữ sao? Ta nói chính là bộ kia vô cùng cẩn thận, lớn vô cùng chân dung. Vương Tư Tư nói, không có, mất đi. Đoàn Ngọc biết, bức họa này là bị Bạch Băng Băng lấy đi đốt đi, lúc ấy Bạch Băng Băng lo lắng bại lộ, cho nên nắm Vương Tư Tư trong nhà họa toàn bộ cầm lấy đi đốt đi. Tiếp theo, Vương Tư Tư nói, thế nhưng không sao. Đoàn Hồng trước phu nhân ngay lúc đó bộ dáng, ta tại trong đầu nhớ tinh tưởng, hoàn toàn có khả năng lại vẽ một bức, giống nhau như lúc. Đoàn Ngọc nói, vậy thì tốt, cái kia thật sự xin nhờ ngươi. Vương Tư Tư đạo, cho ta 24 canh giờ. Đoàn Ngọc biết, tiếp xuống 48 giờ, Vương Tư Tư liền muốn không ngủ không nghỉ vẽ tranh. Vương Tư Tư người này e sợ cho người khác không cần hắn, nhưng phàm có chuyện khiến cho hắn hỗ trợ, hắn sẽ vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui lòng đi làm. Phảng phất chỉ có dạng này hắn mới có thể tìm được chính mình còn sống giá trị. Đoàn Ngọc ban đầu muốn rời khỏi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, Tư Tư, ngươi, tại lúc còn rất nhỏ, đã từng thấy qua cầm nữ. Vương Tư Tư nói, ngươi nói là họa giống chứ? Ta gặp qua. Đoàn Ngọc nói, ngoại trừ chân dung đâu? Vương Tư Tư suy nghĩ một hồi lâu nói, ta không nhớ rõ, lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, trí nhớ hết sức phá toái. Có đôi khi nhớ kỹ là một tấm chân dung, nhưng này bức con mắt, giống như cũng không phải chân dung, giống như là chân nhân, trong ấn tượng là tại ngoài cửa sổ, thấy được một đôi mắt. Đoan Ngọc nói, vậy ngươi còn nhớ rõ người nhà của ngươi sao? Vương Tư Tư nghĩ một hồi nói, hoàn toàn không nhớ được, theo có trí nhớ bắt đầu, ta chính là cô Nhi. Coi như nhớ kỹ, cũng không nhớ ra được khuôn mặt, mơ hồ chỉ có một đôi mắt, có thể là phụ thân ta con mắt. Thật sự là kỳ quái, ta nhớ được luôn là con mắt. Đoàn Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi không phải cô Nhi, chúng ta là gia đình. Ta biết. Vương Tư Tư nói, ngươi 24 canh giờ sau này cầm Đoàn Hồng trước phu nhân họa. Đoàn Ngọc nói, được. Hy vọng có thể theo bức họa này bên trong, đạt được Đoàn Hồng trước manh mối. Đoàn Ngọc cảm thấy, đây là một cái tuyệt đối mang tính then chốt nhân vật, chỉ cần tìm được nàng, rất đa nghi Đoàn liền giải quyết dễ dàng. Uy Hải Hầu tức phủ bên trong, thần bí nhất một gian bên trong mật thất. Chủ nhân, tiểu thư cũng thả ra, Đoàn Ngọc cũng thả ra, tiếp xuống chúng ta trọng điểm theo dõi thế nào một đường hình sợi. Người áo đen hỏi. Đoàn Thiên Cương cầm lấy một cái kéo, tu bổ trên mặt sợi râu, sau đó lấy ra một cái hộp, từ bên trong múc ra một điểm màu trắng dầu thể, từng chút bôi lên tại trên mặt của mình, đồng thời khiến cho đều đều. Động tác này cùng bản thân hắn, có thể nói là vô cùng không hài hòa a, đây coi như là tại bảo dưỡng sao. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Đoàn Thiên Cương mới nói, hai người đều nhìn chằm chằm không thả, trọng điểm cùng Đoàn Ngọc, đây mới là nàng người trọng yếu nhất. Bất kỳ thời khắc nào, bất kỳ địa phương nào, đều muốn giám thị hai người kia, không thể để cho hai người này rời đi tầm mắt dù cho nửa giây. Người áo đen nói, rõ. Sau đó, hắn bay nhanh lui ra ngoài. Một lát sau, lại có một người tiến vào. Nghĩa phụ, tiếp xuống cần ta làm cái gì sao? Cần ta liên hệ Đoàn Ngọc sao? Người này hỏi. Đoàn Thiên Cương nói, không, Đoàn Ngọc vô cùng xảo quyệt, không có đầy đủ thời cơ, tuyệt đối không muốn đột ngột tìm hắn, nếu không sẽ bị hoài nghi. Tiếp theo, Đoàn Thiên Cương nói, ngươi lấy được hắn tín nhiệm sao? Người này nói, nên tính là lấy được, hắn đối Điển Quy Nông vẫn là vô cùng ngưỡng mộ, mà ta làm Điển Quy Nông xếp vào tại Uy Hải Hầu tức phủ nằm vùng, cái thân phận này có thể làm cho hắn lấy được đầy đủ tín nhiệm. Cái này người, liền là Lao Tam Đoàn Chính Vũ. Liền là tại huynh đệ chi trên thuyền. Thời thời khắc khắc muốn bảo vệ Đoàn Ngọc người kia. Đoàn Thiên Cương nói, ngày đó trên thuyền, ngươi là thế nào cùng hắn nói? Đoàn Chính Vũ nói, ta không có chủ động đề Đoàn Bạch Bạch ba chữ, lại là hắn nói ra trước. Sau đó ta lại nói cho hắn biết, Đoàn Bạch Bạch đã từng mời ta trong sơn động gặp mặt, có thiên đại bí mật muốn nói cho ta biết, chắc hẳn này đã đầy đủ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đoàn Thiên Cương nhẹ gật đầu. Hắn thấy, ánh sáng Đoàn Chính Vũ tiết lộ Đoàn Bạch Bạch tin tức, còn chưa đủ. Cho nên hắn thả ra mặt khác một đường hình sợi, cố ý đem nữ nhi Đoàn Thiết Truy thả ra. Đoàn Thiết Truy có Nguyệt Ma Hạp, chuyện này Đoàn Thiên Cương biết. Nhưng hắn không biết Đoàn Ngọc có Nguyệt Ma Hạp, có thể là tại huynh đệ chi trên thuyền, Đoàn Ngọc diễn vừa ra bị axit mạnh suối mà lông tóc không hư hại tiết mục về sau, hắn liền biết Đoàn Ngọc có Nguyệt Ma Hạp. Cho nên, Đoàn Thiết Truy liền bị thả ra. Một khi truy sát chạy đi về sau, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp tìm kiếm mâu thân Đoàn Hồng trước. Nàng và Đoàn Ngọc đều có Nguyệt Ma Hạp. Có phải hay không sẽ ở phía trên tiến hành liên hệ. Nguyệt Ma Hạp vô cùng hiếm hoi, đây là một loại đặc thù cấm kỵ đoàn thể, bên trong người hẳn là vô cùng thần bí, nhưng là lại có một loại nào đó thân mật liên hệ. Cho nên, Đoàn Thiết Truy nếu như cùng Đoàn Ngọc tiến hành trao đổi lời, có phải hay không sẽ để cho Đoàn Ngọc càng thêm thực sự nghĩ muốn tìm Đoàn Hồng trước. Thê tử của hắn Đoàn Hồng trước đã dòng dã tan biến đã 5 năm. Đoàn Thiên Cương nghĩ hết thảy biện pháp, đều không có tìm được nàng. Thế nhưng Đoàn Thiên Cương lại nhất định phải tìm tới nàng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bởi vì bí mật của hắn đã bị Đoàn Hồng trước phát hiện. Ngươi đi đi. Đoàn Thiên Cương phất phất tay. Vâng, nghĩa phụ. Lao Tam Đoàn Chính Vũ đi ra ngoài. Sau đó, Đoàn Thiên Cương một người trong phòng, xuất ra một loại khắc dầu, từng chút bôi ở trên tóc. Bảo đảm tóc, đen nhánh phát sáng. Đoàn Bạch Bạch, Đoàn Ngọc tiếp xuống sẽ liều mạng tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiện thân sao? Hắn nhưng là ngươi người trọng yếu nhất a. Đoàn Thiên Cương thấp giọng cười nói, ngươi cũng thật sự là giấu đầy đủ sâu a. Năm đó ta phái người chứa chặn giết Đoàn Ngọc, cướp đi hắn Thiên Phật xá lợi, ngươi vậy mà vẫn như cũ không hiện thân, làm hại ta lớn phí chắc trở, đem Thiên Phật xá lợi nghĩ biện pháp trả lại. Phu nhân của ta a, ngươi đến tột cùng ở đâu? Đoàn Ngọc, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, thay ta tìm tới Đoàn Bạch Bạch a. Đoàn Bạch Bạch, ngươi nam nhân chân chính tới, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ngươi đến tuột cùng muốn giấu tới khi nào đâu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 90, ngoài ý muốn thân mật. Vô địch thiên hạ ý chí. Đoàn Ngọc lại một lần nữa tiến nhập tiên âm các. Lâm Nương vẻ mặt có chút phức tạp, nói, Tiểu Ngọc, ngươi trở thành Uy Hải Hầu đệ cửu nghĩa tử rồi. Đoàn Ngọc gật đầu. Lâm Nương nói, ngươi sinh hoạt, ta cũng không có tư cách nói, nhưng ngươi biết, ta liền nhớ ngươi bình an cả một đời. Tốt nhất có một ngày, ba người chúng ta người cùng đi chỗ rất xa, trải qua yên ổn tháng ngày. Lâm Nương trong miệng ba người, đương nhiên là nàng, Đoàn Ngọc, còn có Như Ngộng. Trước đó Đoàn Ngọc thành vì trấn dạ ti người, nàng ở sâu trong nội tâm liền không lớn tình nguyện, lần này biến thành Uy Hải Hầu tức phủ nghĩa tử, nàng liền lo lắng hơn. Uy Hải Hầu nghĩa tử nhóm tranh đấu gay gắt, ánh đao bóng kiếm, quá nguy hiểm. Nhưng nàng dù sao chẳng qua là Đoàn Ngọc đã từng bảo nhi, liền mẹ nuôi đều không phải là. Mà nàng thật đúng là vì Đoàn Ngọc chọn lựa thật lâu, cuối cùng Như Ngộng nữ nhân này, phảng phất thỏa mãn tất cả yêu cầu. Cho nên, Lâm Nương thật đi tìm Như Ngộng, nói bóng nói gió qua, hỏi nàng đối Đoàn Ngọc cảm giác thế nào. Lúc này lầu các bên trong, Như Ngộng đang ở hướng trong ánh mắt mang đồ vật, thật mỏng một tầng tinh thể, có điểm giống là đặc thù đôi mắt đẹp. Cứ việc cách rất xa, nhưng bên ngoài Lâm Nương nói mỗi một câu, nàng đều có thể nghe thấy. Mang tốt đặc thù đồng tử về sau, Như Ngộng hướng phía bên ngoài hô, ca, mau vào. Lâm Nương hướng phía Đoàn Ngọc nói, đi thôi, Tiểu Ngọc. Đoàn Ngọc đi vào lầu các bên trong. Lâm Nương ánh mắt ôn nhu một mực nhìn Đoàn Ngọc bóng lưng tan biến, lúc này mới đi làm việc sự tình khác. Tiến vào lầu các về sau. Như Ngọc dùng hai tay chống lấy cái cằm, mở to hai mắt, ngây thơ thuần khiết nhìn qua Đoàn Ngọc, dịu dàng nói, ca, từ khúc. Đoàn Ngọc nói, hai ngày trước, không là vừa vặn cho ngươi làm một thủ khúc sao. Như Ngọc nói, đã diễn tấu 6 lần, không thể lại diễn tấu, bằng không liền không mới mẻ. Đoàn Ngọc im lặng, dù cho địa cầu những cái kia nhà âm nhạc, cương cầm ra. Cái nào không phải một thủ khúc khệ đàn cả đời a? Một ca khúc ăn cả đời người, cũng có khối người. Đều giống như ngươi, một thủ khúc diễn tấu 6 lần liền không thể lại diễn tấu, thế nào có nhiều như vậy từ khúc ca? Tiếp theo, Như Mộng nói, ca, không cần ngươi nói, quy củ ta hiểu. Sau đó, nàng cởi xuống trên người váy. Đoàn Ngọc máu mũi cơ hồ đều muốn phun ra ngoài, bởi vì nàng áo lót bên trong, không còn là cổ đại kiểu dáng, mà là rất gần tại hiện đại cái chủng loại kia, gấp vô cùng hẹp. Hơn nữa còn có một chút trong suốt cảm giác. Sau đó, nàng ngay tại Đoàn Ngọc trước mặt nhảy mị hoặc khêu gợi vũ đạo. Một hồi như là rắn, một hồi như là báo. Tóm lại, toàn bộ vũ đạo quá trình, hoàn toàn ở phóng thích ra một loại giã tính vẻ đẹp. Hết lần này tới lần khác nàng tướng mạo ôn nhu, dáng người thon dài, cùng toàn bộ vũ đạo khí chất tương phản rất lớn. Toàn bộ vũ đạo nhảy xong về sau, Đoàn Ngọc toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Có thể sao? Viết từ khúc đi. Như Mộng nói. Đoàn Ngọc đi vào phía trước bàn, rất nhanh viết xuống từ khúc. Như Mộng cầm qua khúc phổ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tại trong đầu diễn tấu một lần lại một lần. Sau đó, nàng toàn bộ hô hấp đều gấp rút, nhịp tim cũng gia tốc. Này thủ khúc, thực sự quá mỹ diệu. Mấu chốt là phong cách, lại cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Sau đó, Như Mộng đi vào cổ cầm trước mặt, bắt đầu diễn tấu. Mỹ diệu tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Đoàn Ngọc lập tức lại một lần nữa choáng váng. Này thủ khúc liền là phim giáo phụ bên trong một bài khúc chủ đề sở tỷ a sốp ly lớp, này thủ khúc kỳ thật không thích hợp cổ cầm đơn độc diễn tấu, nó càng thêm thích hợp đàn vô lồng. Cổ cầm khệ đàn sẽ có thỉnh thoảng cảm giác, đàn vô lồng có liên tục cảm giác, mà lại càng thêm huyền chuyển du dương. Nhưng gặp quỷ chính là, trước mắt cái này Như Mộng lại có thể dùng đàn tranh khệ đàn ra loại kia liên tục cảm giác, huyền chuyển cảm giác. Thậm chí, thời khắc mấu chốt nàng vậy mà có thể khệ đàn ra loại kia mạnh mẽ cộng minh hiệu quả, có loại không phải một đầu đàn tranh đang diễn tấu. Mà là toàn bộ dàn nhạc tại diễn tấu cảm giác, khiến cho toàn bộ từ khúc tràn đầy trước nay chưa có sức cuốn hút. Này loại kỹ nghệ, Đoàn Ngọc chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Này Như Mộng. Đây tuyệt đối là thiên tài. Trăm năm khó gặp một lần thiên tài, ít nhất Đoàn Ngọc luyện thêm 100 năm, đều không học được cái hiệu quả này. Sau đó, Như Mộng khệ đàn một lần lại một lần. Đánh lấy, nàng đống nhiên lã chã rơi lệ. Làm sao vậy? Đoàn Ngọc lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt nàng nước mắt. Không có gì, chẳng qua là bị này từ khúc, câu dẫn ra một chút cảm xúc. Như Mộng nhẹ nhàng nằm tại Đoàn Ngọc trên đùi, từ dưới đi lên nhìn Đoàn Ngọc khuôn mặt, bỗng nhiên dịu dàng nói, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Đoàn Ngọc nói, ngươi không mặc quần áo sao? Nàng mặc trên người thật sự là quá ít, hoàn toàn cùng loại với trên địa cầu cái chủng loại kêu bikini mát lạnh, hơn nữa còn có một chút xíu trong suốt hiệu quả, tăng thêm nàng da thịt như tuyết như sứ. Này loại sức hấp dẫn, thật sự là khó mà nói nên lời. Tuyết trắng thân thể tại màu đỏ nội ý tô điểm dưới, xinh đẹp không chân thực. Nếu như cái thế giới này đơn giản một chút, không có làm cái gì ân oán tình kiều,
chỉ có âm nhạc và nghệ thuật, thì tốt biết bao. Như Mộng đông nhiên nói, bằng không chúng ta thật bỏ trốn đi, người ta mang nữa Lâm Nương cùng một chỗ, đi một cái chỗ thật xa, trải qua giống như thần tiên tháng ngày. Đoan Ngọc nói, tại sao lại loại suy nghĩ này? Như Mộng nói, này thủ khúc, khơi gợi lên một chút chuyện cũ. Đoan Ngọc nói, cái gì chuyện cũ? Như Mộng nói, ngươi không phải đã hỏi ta, trên cái thế giới này có hay không nam nhân yêu ta, mà lại là điên cuồng yêu ta, ta trả lời có rất nhiều. Đoan Ngọc nói, đúng, ngươi thật giống như nói Doanh Châu liền có một cái. Như Mộng nói, nam nhân này, nguyện ý vì ta từ bỏ hết thảy, to lớn quyền lực, vinh hoa phú quý các loại. Vì những vật này, hắn đã bỏ ra vô số đại giới cùng tâm huyết, nhưng lại nguyện ý cùng ta song túc song phi, vứt bỏ hết thảy, chỉ qua lấy thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đoan Ngọc nói, sau đó thì sao? Như Mộng nói, từ đầu tới đuôi, ta đều lừa hắn. Ta cho tới bây giờ đều không có yêu hắn, ta chẳng qua là đang diễn trò. Tất cả mọi thứ hết thảy, ta đều đang gạt hắn, bao quát thân mật, bao quát hài tử các loại, ta đều đang lừa gạt hắn. Mà lại toàn bộ quá trình, ta cao cao tại thượng phảng phất tại giống như xem diễn tự tại. Đoan Ngọc nói, lại sau đó thì sao? Như Mộng nói, sau đó, hắn liền chết. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Đoan Ngọc nói, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thuần khiết, không có bị nam nhân chạm qua, nhưng ta cảm thấy ta không thể so tiên âm các những tỷ muội này sạch sẽ, nhưng ta có tìm không thấy một cái từ để hình dung ta loại nữ nhân này. Đoan Ngọc nói, Lục Trà Biểu. Lục Trà Biểu. Như Mộng đọc mấy lần nói, quá hình tượng, ta chính là cái kia Lục Trà Biểu. Đoan Ngọc nói, hắn là thế nào một người? Như Mộng nói, tràn đầy lý tưởng, dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạn, vô cùng thông minh, phi thường mạnh mẽ, duy chỉ có nội tâm một chỗ nào đó quá mức thuần túy cùng bản thân, cho nên mới sẽ bị ta loại nữ nhân này thừa lúc vắng mà vào, điên cuồng yêu ta, đồng thời nguyện ý vì chi vứt bỏ hết thảy. Ngươi biết không? Ta kỳ thật đều có chút không nhớ nổi khuôn mặt của hắn, hắn chân thành nhất yêu, cùng nhiệt nhất yêu, vốn là vô cùng chân quý, một cái nam nhân nguyện ý trả giá hết thảy, bao quát sinh mệnh tới yêu ngươi. Nhưng lúc ấy trong mắt ta, cảm thấy không đáng một đồng, còn cảm thấy có chút hài hước cùng đắc ý, một cái nam nhân bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đắc ý. Theo thời gian trôi qua, ta diễn tấu từ khúc càng ngày càng tốt, lại đem những ký ức này, còn hổ thẹn cảm xúc, đều dẫn ra. Như Mộng nằm tại Đoàn Ngọc giữa hai chân, ôn nhu nói, có lẽ, từ đầu tới đuôi đều là ta không xứng với hắn này loại thuần khiết mà nóng bỏng tình cảm. Chúng ta này loại kỹ nữ xứng cầu, có lẽ mới có thể thiên trường địa cửu. Tiếp theo, nàng nhảy lên một cái. Tại Đoàn Ngọc trên môi hôn một cái, dán một thoáng mặt của hắn. Ta muốn thay quần áo đi diễn xuất, ngươi muốn nhìn ta biểu diễn sao? Như Mộng dịu dàng nói. Đoàn Ngọc nói, không được. Như Mộng đưa lưng về phía Đoàn Ngọc, cởi xuống còn dư lại trên người điểm này quần áo, chân bóng như ngọc. Sau đó truyền lên truyền thống váy, hỏi, vì cái gì a? Đoàn Ngọc nói, ngươi đang biểu diễn thời điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phóng thích ra hào quang, không thể nhìn nhiều. Như Mộng nói, sợ yêu ta nha. Ngươi chẳng qua là một đầu không có lương tâm chó con, ngươi còn sẽ yêu người khác ca. Mặc xong về sau, nàng ôm to lớn đàn tranh đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài, lại một lần nữa vang lên núi kêu biển gầm. Bây giờ toàn bộ Doanh Châu Thành, đã có rất ít người nhớ kỹ Bạch Băng Băng. Như Mộng trở thành tòa thành thị này lộng lẫy nhất tinh thần, vô số người điên cuồng. Liên như là Đoàn Ngọc nói như vậy, tại diễn tấu thời điểm, nàng không gì so sánh nổi tài hoa, tăng thêm vạn chúng chú mục hiệu ứng. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang tỏa ra lấy hào quang chói mắt, có thể hấp dẫn vô số người che giả mang mọc. Mà buổi tối hôm nay, nàng ngay tại diễn tấu Đoàn Ngọc cho từ khúc Ôn Nhu Khuynh Thuật. Giáo phụ khúc chủ đề sở The Absolutely Love, kiến nghị đại gia đi nghe, thật vô cùng kinh diễm. Lập tức, hơn nghìn người như si như say. Tại trong mắt mọi người, Như Mộng đã không chỉ là một nữ tử, mà là một cái bổ khuyết bọn hắn tinh thần chống chỗ thiên nữ, mỗi một lần đều có thể diễn tấu ra không gì so sánh nổi nhạc khúc. Nhường tinh thần của bọn hắn đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Đây mới thật sự là đại gia. Cùng lúc đó, Đoàn Thiên Cương nâng một vật, bên trong truyền đến mỹ diệu tiếng đàn. Liên lạc Như Mộng lúc này diễn tấu Ôn Nhu thổ lộ hết. Vật này giống như là Nguyệt Ma Hạp, nhưng cũng không phải, bởi vì nó chỉ có âm thanh. Đoàn Thiên Cương cũng giống như bị tiếng đàn này mê say. Tại Hồng Tuyết Bảo ngồi yên lặng, sau đó mở ra một cái cơ quan, xuất hiện một cái dưới đất cửa ngầm. Hắn tiến vào cái này dưới mặt đất mật đạo. Cơ quan khôi phục, cửa ngầm biến mất. Đoàn Thiên Cương dọc theo thông đạo dưới lòng đất, một mực hướng xuống, một mực hướng xuống. Thâm nhập dưới đất mấy chục hơn 100 mét. Tới xuống đất 100 mét thạch thất, nơi này âm u u ám. Như Mộng tiếng đàn, thủy chung vang lên. Làm cho cả thạch thất, lộ ra thần bí mà lại thâm thúy. Đoàn Thiên Cương lại một lần nữa mở cơ quan. Ầm ầm.
Một cố quan tài thăng tới, xuất hiện ở phía trước trên bình đài. Mở ra cái này quan tài, bên trong có một cỗ thi thể ấn vào mí mắt. Trong này là một bộ khô thi, quỷ dị đáng sợ khô thi. Có điểm giống là xác ướp, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là đen như mực, hơn nữa còn mọc ra quỷ dị nấm mốc mao. Có lẽ, ta cũng cần phải gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Đoàn Thiên Cương chậm rãi nói, ta lại bị này thủ khúc, cũng móc ra mấy phần ấy nấy. Cái này trong quan tài này cỗ thây khô, liền là lao hầu tức đoạn kéo dài ân. Đoàn Ngọc trở về. Đoàn Thiên Cương chậm rãi nói, hắn biến mất lâu như vậy, vậy mà trở về, quả nhiên trở về. Mặt khác, ngài nữ nhi chạy, 5 năm trước liền đột nhiên biến mất. Nàng thật rất lợi hại, quá sẽ ngụy trang, quá biết diễn kịch, tại nàng tan biến trước đó, vậy mà xem không ra bất kỳ mánh khỏe. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm nàng dòng dã 5 năm, đều không có tìm được. Ta dòng dã tìm 20 mấy năm, đều không có tìm được vật kia. Nghĩa phụ à, mặc dù ta giết chết ngươi, nhưng ngươi có thể hay không cho ta một chút ám chỉ à? Món đồ kia đến tột cùng ở nơi nào a? Vô địch thiên hạ a, ngươi lúc đó làm sao lại không nghĩ dùng nó đâu? Một khi vô địch thiên hạ về sau, ta thật không quan tâm chính mình là thân phận gì, ta có khả năng chịu lấy Đoàn thị gia tộc thân phận quân lâm thiên hạ, không. Không phải quân lâm thiên hạ, mà là quân lâm tam giới. Dòng dã tìm 20 mấy năm, một chút manh mối đều không có, các ngươi đến tột cùng đem nó giấu ở nơi nào a? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng Đoàn Thiên Mệnh chơi cái kia một tay gọi là Cách Sơn Đảng Ưu. Đáng tiếc a, hắn chết, kế hoạch của ngài cũng là triệt để thất bại. Nghĩa phụ, hiện tại Đoàn Ngọc trở về, các ngươi Đoàn thị gia tộc trăm phương ngàn kế ẩn giấu trên 100 năm bà bối, vẫn chưa xuất hiện sao? Ngươi đều đã chết mấy thập niên, chẳng lẽ còn mong muốn đem bảo bối này cho hắn sao? Tiếp theo, Đoàn Thiên Cương nhìn lão hầu tức đoạn kéo dài ân thi thể, phảng phất mong muốn từ phía trên thấy một chút manh mối. Hắn thật tìm mấy thập niên, tìm khắp cả toàn bộ hầu tức phủ mỗi một cái góc, nhưng đều không có đạt được bảo bối kia bất luận cái gì manh mối. Vô địch thiên hạ mộng cũng kéo một năm rồi lại một năm. Hắn cảm thấy thiên Phật xá lợi, liền là bảo bối kia manh mối, nhưng nghiên cứu rất nhiều lần, liên quan tới thiên Phật xá lợi hắn hiểu thậm chí so bất luận cái gì người đều thấu triệt, vẫn như cũ tìm không thấy bảo bối kia manh mối. Vô địch thiên hạ, quân lâm tam giới mộng a. Ban đêm, người một nhà đang dùng cơm. Đế quốc phái rất nhiều người tiến vào doanh châu, nhất là trấn dạ ti cao thủ. Lăng Sương nói, ngươi bên kia, nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Đoàn Ngọc nói, có tiến triển, nhưng đột phá không lớn. Tiếp theo, Đoàn Ngọc hỏi, trấn dạ ti đỉnh cấp cao thủ, cũng đều tới sao? Lao tổ tông tới rồi sao? Lăng Sương nói, tứ đại đô đốc, tới hai cái, còn có một đám gần 100 tuổi cung phụ. Bất quá ta đều không có nhìn thấy, bọn hắn là bí mật chui vào doanh châu, đế đốc đại nhân cùng ta để đẩy miệng. Đoàn Ngọc nói, hắn có nói, đế quốc đến tột cùng phái nhiều ít người tới sao? Lăng Sương nói, không biết, khả năng vượt qua vài người, thậm chí nhiều hơn. Tiếp theo, Lăng Sương do dự chốc lát nói, nhưng ta có thể nghe được, đế quốc cho tới bây giờ, đã điều động hơn vạn tinh nhuệ tiến vào doanh châu, còn vẹn vẹn chẳng qua là mặt ngoài, chân chính đòn sát thủ, chúng ta không thể nào biết được. Đoàn Ngọc lập tức nhớ tới yêu nữ tả dã câu nói kia. Đạo Tông, Kiếm Tông, Nho Tông, Phật Tông, Thiên Đạo Tông chờ nhóm thế lực, khả năng cũng sẽ phái người bí mật chui vào doanh châu. Không chỉ là chúng ta trấn dạ ti, còn có Hắc Long Đài cũng tràn vào vô số kẻ cao thủ tiến vào doanh châu. Lăng Sương nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta còn bắt được mấy chục tên đế quốc khác mật thám, cho nên toàn bộ doanh châu đã sóng ngầm mãnh liệt. Đoàn Ngọc thầm nghĩ, nhiều như vậy thế lực thần bí tràn vào doanh châu. Đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái kia chân chính tu la. Có thể là, biết chân chính tu la người, cực kỳ bé nhỏ đi. Ban đêm, Đoàn Ngọc lại cùng Lam Sắc Yêu Cơ tiến hành không khỏe mạnh nói chuyện phiếm. Nàng lại đem múa cột cho học xong, mà lại nhảy so Đoàn Ngọc càng thêm nóng bỏng, càng thêm đẹp đẽ vô song. Nhảy xong sau, Lam Sắc Yêu Cơ mang theo mặt nạ, cứ như vậy ăn mặc nóng nảy khêu gợi bó sát người váy, nằm trên mặt đất, mặc cho chính mình dáng người ma quỷ đường cong, hoàn toàn nở rộ. Đoàn Ngọc cảm giác được, tại tiếp tục như vậy, chính mình đoán chừng muốn thiếu máu. Liên ngân ấy máu, ngày ngày ngưng tụ tại không nên ngưng tụ địa phương. Ngươi gần nhất làm sao có rảnh rỗi? Đoàn Ngọc hỏi, đoạn thời gian trước, ngươi ngày ngày đều không online. Lam Sắc Yêu Cơ nói, hủy diệt bình tĩnh như trước, hiểu không? Hiểu. Trước hừng đông sáng đêm nhất đen. Chân chính hủy diệt cấp trước khi đại chiến, ngược lại là yên tĩnh. Nghe nói đế quốc phái trên vạn người, tiến vào doanh châu. Đoàn Ngọc hỏi. Gấp 10 lần. Lam Sắc Yêu Cơ. Gấp 10 lần. Cái kia chính là 10 vạn. Không thể nào, ngươi điều động 1 vạn người tiến đến, còn có khả năng có điều giấu giếm. 10 vạn người, không có khả năng giấu được. Tiếp theo, Lam Sắc Yêu Cơ nói, ngươi đi ra phố nhìn một chút,
ngươi căn bản cũng không biết, người đi trên đường, cái nào là kiếm tông đệ tử, cái nào là ma tông yêu nữ. Thân ái, thân ở Doanh Châu người vẫn không cảm giác được đến, thế nhưng toàn bộ thế giới vô cùng cường đại mà lại lực lượng kinh khủng, rất lớn một bộ phận, đều đã ngưng tụ tại Doanh Châu. 200 năm trước cái kia Tu La Chu diệt ba thành, kiếm tông đệ tử đều chưa từng xuất hiện, đều là Đại Vũ Đế quốc Trấn Dạ Ti chính mình tiêu diệt, bỏ ra vô cùng giá cả to lớn. 500 năm trước cái kia Tu La đồ sát năm thành, càng thêm cường đại, kiếm tông đệ tử buông xuống thế gian, giết 500 năm trước cái kia Tu La. Mà bây giờ, tiến vào Doanh Châu, không chỉ có riêng là kiếm tông môn nhân, còn có những tông môn khác, cơ hồ năm tông đều tới, ngươi có thể tưởng tượng một chút, tiếp xuống Doanh Châu sẽ phát sinh kinh khủng bực nào chi kỳ biến. Trước đó đồ ba thành, đồ năm thành, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Chẳng lẽ, Doanh Châu chuyện sắp xảy ra, so cái này còn kinh khủng hơn? Không thể nào. Thân ái, ta trước đó nói qua, nhường ngươi lập tức rời đi Doanh Châu, hiện tại ta cải biến thuyết pháp. Lam Sắc Yêu Cơ nói. Có ý tứ gì? Đoan Ngọc hỏi. Lam Sắc Yêu Cơ nói, ngươi đã không thể rời bỏ, hoặc là nói hiện tại Doanh Châu bên trong tất cả mọi người, đều đã không người có thể rời đi. Đếm ngược đã bắt đầu, không lâu sau đó, Doanh Châu có lẽ liền thành luyện ngục. Đoan Ngọc kinh ngạc nói, không thể rời bỏ rồi. Lam Sắc Yêu Cơ nói, không tin, ngươi ngày mai thử nhìn một chút, có thể hay không rời đi Doanh Châu. Đoan Ngọc nói, Doanh Châu có vô số bí ẩn, Uy Hải Hầu Tức Phủ cũng có vô số bí ẩn, này bí ẩn mấu chốt phá giải, có phải hay không Đoàn Bạch Bạch? Lam Sắc Yêu Cơ nói, đúng. Đoan Ngọc nói, vậy cái này Đoàn Bạch Bạch ở đâu? Lam Sắc Yêu Cơ nói, tình báo của ta rất quý giá nha. Đoan Ngọc nói, ngươi nói xem, giá bao nhiêu mã? Lam Sắc Yêu Cơ nói, chân chính thẳng thắn gặp nhau, không được mảnh vải nói chuyện phiếm như thế nào. A, Đoan Ngọc. Lam Sắc Yêu Cơ cười khanh khách nói, ta đùa giỡn, cái này Đoàn Bạch Bạch quá sẽ ẩn giấu. Đã có vô số người, nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm tìm nàng, đều không có bất kỳ cái gì hạ lạc. Ta không có tình báo này, thậm chí ngươi đi Thiên Cơ Các, cũng mua không được tình báo này. Đúng nga. Thiên Cơ Các bất luận cái gì tình báo đều nguyện ý bán, mà Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương là có tiền. Đừng nói 10 vạn, coi như là 100 vạn, 10 triệu lượng bạc, Đoàn Thiên Cương đều có thể thanh toán. Cho nên, hoặc là Thiên Cơ Các thật không có Đoàn Bạch Bạch tình báo. Hoặc là, liền là Thiên Cơ Các không nguyện ý bán tình báo này. Hiện tại cơ hồ tất cả manh mối, đều ngưng tụ ở Đoàn Bạch Bạch trên thân. Nhưng cái này đệ nhất mỹ nhân, đến tuột cùng giấu ở nơi nào đây? Vậy mà giấu bí ẩn như vậy sao? Không chỉ là Đoàn Thiên Cương, mà là rất nhiều thế lực đều tại dốc hết toàn lực tìm nàng, nhưng như cũ tìm không thấy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lăng Sương nói, Tiểu Ngọc. Đoàn Ngọc nhanh đi đem Nguyệt Ma Hạp loại hình nấp kỹ, sau đó đi mở cửa. Hiện tại mặc kệ là Lăng Sương, vẫn là Lâm Đồng Đồng, tìm đến Đoàn Ngọc đều sẽ sớm gõ cửa, miễn cho thấy cái gì cay con mắt hình ảnh. Bất quá, Lăng Sương vẫn là bị cay ở. Hiện tại Đoàn Ngọc, huyết dịch như cũ ngưng tụ một chỗ, vô cùng bất nhã. Lăng Sương mặt đỏ lên, tầm mắt rời về phía nơi khác, máng, ngươi ngày ngày đều tại lung tung làm cái gì à? Đoàn Ngọc lập tức xấu hổ vô cùng. Lăng Sương vô Đoàn Ngọc cổ, nói, đi sông cái lạnh, đừng ném người. Dứt lời. Lăng Sương liền cầm lên thùng gỗ, lại trong giếng trợ giúp Đoàn Ngọc đánh nước lạnh. Đoàn Ngọc hỏi, sư nương, ngài tìm ta có chuyện A? Lăng Sương nói, không phải ta tìm ngươi, là Vương Tư Tư tìm ngươi, nửa đêm tới gõ chúng ta nhà môn, nói ngươi muốn chân dung, hắn vẽ xong. Mà lại rất kỳ quái, vậy mà nửa đêm liền muốn đưa đến cho ngươi xem, nói chân dung bên trong giống như có cái gì quái dị đồ vật, sáng mai đều đợi không được. Đoàn Bạch Bạch chân dung tốt. Mà lại, chân dung bên trong có quái dị đồ vật. Cái này Đoàn Bạch Bạch, trên thân có thể là ẩn giấu đi vô số bí mật cùng manh mối. Đoàn Ngọc liều mạng đều muốn tìm đến nàng. Lập tức, Đoàn Ngọc hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi, cũng không lo được tắm rửa tắm. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 91, Đoàn Hồng trước bí mật. Quỷ giác. Tiểu Ngọc, ta vẽ xong. Nhìn thấy Đoàn Ngọc tiến đến, Vương Tư Tư hưng thú bừng bừng lấy ra bức tranh đó. Sau đó bức tranh bày ra tại Đoàn Ngọc trước mặt. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc đập vào mặt. Đoàn Ngọc dừng lại vài giây đồng hồ. Cái này, liền là đệ nhất mỹ nhân sao? Đoàn Ngọc sau khi xem xong chỉ có một cái cảm giác. Tự nhiên mà thành. Tạo vật chủ tinh hoa. Dù cho tại trong bức họa, cũng biểu hiện ra lực sát thương kinh người. Trước đó Bạch Băng Băng là Đoàn Ngọc gặp qua đẹp nhất người, nhưng đó là bởi vì có nhân yêu lực trùng kích tăng thêm. Mà trước mắt cái này Đoàn Hồng trước, thật chính là không lời nào có thể diễn tả được. Loại kia đoạt thiên địa chi tạo hóa. Loại kia trung linh dục tú. Loại xinh đẹp này,
là bất luận cái gì giao giải phẫu đều khó có khả năng điều khắc ra, chỉ có thể là thượng thiên chi kỳ tác. Nhất là thân hình của nàng, dù cho tại trong bức họa, cũng có thể thấy loại kia kinh tâm động phách ngạo nghễ. Thật có lỗi à, ta mặc dù đã họa đến không tệ, nhưng vẫn là rất khó thể hiện ra nàng chân chính mỹ lệ. Vương Tư Tư nói, Lăng Xương đối với nữ nhân tướng mạo là hoàn toàn không có hứng thú, lúc này thấy đến cái này chân dung, cũng không khỏi đến hơi hơi kinh ngạc một thoáng. Vương Tư Tư nói, thế nhưng, ta muốn cho ngươi xem không phải mặt của nàng, cũng không phải thân hình của nàng. Ngươi xem y phục của nàng. Đoàn Ngọc không khỏi hướng phía Đoàn Hồng trước váy nhìn lại. Ngươi cảm thấy nàng mặc vào mấy tầng quần áo? Vương Tư Tư hỏi. Đoàn Ngọc nói, 5 tầng. Đúng, 5 tầng. Vương Tư Tư nói, mỗi một tầng đều phi thường nhẹ mỏng, mỏng như cánh ve, ngươi lại nhìn phía trên đồ án. Đoàn Ngọc nhìn kỹ Đoàn Hồng trước trên váy đồ án. Đang hoang giảng, cái này đồ án vô cùng lộn xộn, xem cũng không được gì. Thế nhưng Vương Tư Tư phi thường như bức, hắn lại đem mỏng như cánh ve 5 tầng quần áo, toàn bộ đều vẽ ra tới. Bất quá, này chút đồ án thực sự nhìn không ra có bất kỳ quy luật, cũng nhìn không ra có bất kỳ đầu mối nào. Liên la loạn. Vương Tư Tư nói, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy này đồ án vô cùng loạn, như thế hiếm hoi đắt đỏ váy, vì sao muốn dùng loạn như vậy đồ án, lần thứ hai họa thời điểm, ta bỗng nhiên tìm đến bên trong mánh khỏe. Đoàn Ngọc lập tức mở to hai mắt, tìm kiếm chân dung bên trong Đoàn Hồng trước váy đồ án mánh khỏe. Rất nhanh, hắn tìm được. Đoàn Ngọc nói, này đồ án sở dĩ như thế lộn xộn, hoàn toàn là bởi vì 5 tầng quần áo nặng chồng lên nhau, cho nên 5 tầng chân dung hoàn toàn nặng chồng lên nhau. Nếu như đem 5 tầng chân dung tức đoạn, sau đó ghép lại với nhau, liền có thể hình thành một cái hoàn toàn mới đồ án. Vương Tư Tư kinh ngạc nói, Đoàn Ngọc, ngươi quá thông minh, ta trọn vẹn suy nghĩ kỹ mấy năm, mới nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Sau đó, Đoàn Ngọc tiến nhập khắc kim ma nhãn tầm mắt bên trong. Đem Đoàn Hồng trước trên váy 5 tầng đồ án, từng tầng tháo rời ra, sau đó một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Mà bên kia Vương Tư Tư, lấy ra mặt khác một bức họa. Cái này là 5 tầng đè lên nhau chân dung, từng tầng tháo rời ra về sau, một lần nữa tạo thành họa. Lúc này, Đoàn Ngọc tại khắc kim ma nhãn bên trong, cũng đã hoàn toàn tổ tốt mới họa. Cùng Vương Tư Tư họa vừa so sánh, lại là giống như lúc. Nhìn thấy bức họa này, Đoàn Ngọc không khỏi lại một lần nữa kinh ngạc. Bức họa này thật sự là tốt nhìn quen mắt ta. Liên là hắn theo thiên cơ các mua được cái kia tình báo doanh châu bản đồ địa hình. Chỉ bất quá khi đó Đoàn Ngọc mua tình báo, cái kia bản đồ địa hình mục đích chỉ hướng chính là Tu La xào huyệt. Mà lúc này địa đồ cái kia cái điểm đỏ, chỉ hướng một cái khác mục đích. Đoàn Hồng trước trên váy, cất giấu địa đồ, còn có cụ thể một cái nào đó địa điểm. Đây là ý gì? Đây là để cho người ta đi nơi này tìm nàng. Rất nhanh, Đoàn Ngọc ngay tại khắc kim ma nhãn bên trong tìm tòi, rất nhanh đã tìm được địa điểm này. Hắn cầm qua Vương Tư Tư cái kia bức họa, trực tiếp tại trên lửa thiêu hủy. Đoàn Ngọc hướng Lăng Xương nói, sư nương, phiền thoái ngài hộ tống ta đến một nơi nào đó. Sau đó, Đoàn Ngọc lao nhanh ra ra môn, dựa theo khắc kim ma nhãn hướng dẫn chỉ dẫn, hướng phía Doanh Châu thành một nơi nào đó phóng đi. Trong thành, 7-8 lượt quanh. Dòng dã đi 6-7 dặm, cuối cùng đi tới trên bản đồ sở tiêu chú địa phương. Nơi này chính là một tòa bình thường phong ốc. Đoàn Ngọc đi vào. Dùng khắc kim ma nhãn quét hình toàn phòng, cái này là một gian bình thường bình dân phòng ở A. Không có bất kỳ cái gì dị dạng a. Chỉ bất quá đã thật lâu không có người ở. Bất quá, Vương Tư Tư thứ liếc mắt liền phát hiện treo trên vách tường bức họa này giống. Đây là một cái bình thường tài thần cầu. Thế nhưng cái này tài thần dáng người, còn có mặt của hắn, vậy mà đều cùng Vương Tư Tư dáng dấp rất tương tự. Vương Tư Tư tiến lên, lấy xuống cái kia chân dung. Quả nhiên, chân dung phía sau trên vách tường, có một cái vô cùng bí ẩn hốc tối. Mở ra hốc tối, bên trong có một cái dương nhỏ. Vương Tư Tư bắt lại cái dương này, đưa cho Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc đánh mở dương, bên trong có một tấm giấy viết thư, chữ viết vô cùng ưu mỹ, Đoàn Ngọc còn là lần đầu tiên thấy, có người có thể đem chữ viết đến như thế tú mỹ mức độ. Thế nhưng, phong thư bên trên, vậy mà viết là Vương Tư Tư thu. Kỳ quái! Đoàn Hồng trước viết thư cho Vương Tư Tư. Thế là, Đoàn Ngọc lại đem phong thư này trả lại cho Vương Tư Tư. Vương Tư Tư cũng một hồi kinh ngạc. Đoàn Hồng trước là Uy Hải Hầu phu nhân. Tại sao lại đem thư cho mình? Thế là, Vương Tư Tư mở ra tin. Vương Tư Tư, tên của ngươi phải gọi Đoàn Nghĩ, phụ thân của ngươi là Đoàn Thiên Mệnh, ta tin cậy nhất nghĩa huynh, phụ thân ta coi trọng nhất nghĩa tử. Vương Tư Tư thấy một đoạn này lời, lập tức đều ngây người. Có lẽ là rất sớm trước đó, phụ thân ta liền đã quyết định, muốn đem Uy Hải Hầu vị trí chuyển cho ngươi phụ thân Đoàn Thiên Mệnh. Sau này hắn yêu một nữ nhân, một cái tràn ngập như mê nữ nhân, không lâu sau đó, hắn mang về một nam hài tử, người kia liền là ngươi. Hắn phạm vào thiên sai lầm lớn, thậm chí có khả năng mất đi kế thừa hầu tước vị trí. Nhưng phụ thân ta tha thứ hắn, chỉ cần hắn rời đi nữ nhân kia, đồng thời đem ngươi đưa tiễn. Thế nhưng phụ thân của ngươi không nguyện ý, hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy quyền vị, muốn cùng nữ nhân kia song túc song phi, mang theo ngươi cùng một chỗ, tránh cư hải ngoại. Ta và ngươi phụ thân, không phải thân huynh muội, lại cái gì giống như thân huynh muội. Dựa theo truyền thống, hắn hẳn là cưới ta, sau đó kế thừa tước vị. Phụ thân ngươi có người yêu của hắn, ta cũng có ta chân mệnh thiên tử, chúng ta có khả năng giả kết hôn, khiến cho hắn thuận lợi kế thừa tước vị. Thế là, phụ thân ta, còn có ngươi phụ thân, ba người ở giữa, có một cái bí mật hiệp định. Thế nhưng, còn không có đợi đến chúng ta thực hiện cái này hiệp định, phụ thân của ngươi liền đã bị mưu sát, mà ngươi cũng đã trở thành cô nhi, bị Doanh Châu trấn giả Ti Thiên hộ nhận nuôi. Tư, ta hẳn là đem ngươi mang về Uy Hải Hầu Tức Phủ, chiếu cấu ngươi trưởng thành. Thế nhưng ta dần dần phát hiện, toàn bộ Uy Hải Hầu Tức Phủ đã biến, bên cạnh ta ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất. Ta không dám kinh động hắn, chứa điềm nhiên như không có việc gì, mỗi ngày đều say đắm ở luyện võ, không để ý tới bất cứ chuyện gì. Bí mật quan sát vài chục năm, ta phát hiện toàn bộ Uy Hải Hầu Tức Phủ đã biến thành ma quật. Thế là, có một ngày thừa dịp hắn không tại, ta thoát đi Uy Hải Hầu Tức Phủ, tại một cái mạnh đại âm dương sư trợ giúp dưới, ta thành công biến thành một người khác. Ta không biết ta lại biến thành người nào. Bởi vì Đoàn Thiên Cương sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm ta, nhưng phàm ta ngụy trang có một chút điểm phá phun, đều sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên, ta ngụy trang sẽ vô cùng triệt để, không chỉ sẽ cải biến dáng người cùng dung mạo, còn có âm thanh, thậm chí liền trí nhớ đều sẽ cải biến. Ta sẽ ngụy trang đến ngay cả mình đều quên chính ta là ai. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để giấu giếm qua bất luận cái gì người. Tư, ta đã quan sát ngươi rất lâu, ngươi đại khái là trên cái thế giới này tốt nhất hài tử. Nếu như trên cái thế giới này có ai đáng giá tín nhiệm, đó nhất định là ngươi. Cô muốn nhờ ngươi một việc. Tiếp xuống trong vài năm, cô đều sẽ triệt để ẩn nút, ngụy trang thành một người khác, Đoàn Hồng trước sẽ hoàn toàn biến mất, liền ta chính mình cũng không biết ta là Đoàn Hồng trước. Cô đang đợi một người, hắn là chúng ta về sau cả đời nam nhân. Nam nhân này có một ngày sẽ xuất hiện tại Doanh Châu trên mặt biển, trong miệng sẽ ngậm lấy một khối đoàn ngọc, hắn sẽ nằm tại trong quan tài bay tới. Nhưng bây giờ ta đã hiểm tượng hoàn sinh, chờ không đến hắn đến. Cho nên cô muốn ủy thác ngươi giúp ta, chờ nam nhân này đến thời điểm, ngươi đi nói cho hắn biết, đồng thời khiến cho hắn đi tìm ta, đi thức tỉnh ta. Vương Tư nhìn đến đây, lập tức nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu hồi ức. Hắn một mực ưa thích cho mỹ nhân chân dung, cho mỹ nhân bài danh. Nhưng đối với có thể họa Đoàn Hồng trước, hắn vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì cái này hầu tức phu nhân một mực trốn trong xó ít ra ngoài, gần như không rời đi hầu tức phủ, cũng không thấy bất luận người nào. Hoàn toàn say đắm ở võ đạo, mà lại đang vẽ tranh thời điểm, nàng tiếp hỏi liên tiếp nhiều lần Vương Tư, váy của nàng có đẹp hay không? Trên váy đồ án, có phải hay không vô cùng ly kỳ? Là nàng tự mình thêu. Nguyên lai, Đoàn Hồng trước một mực tại ám chỉ Vương Tư, mà lại Vương Tư cũng cảm thấy thật kỳ quái, Đoàn Hồng trước là cao quý Uy Hải Hầu phu nhân, thân phận hạng gì quý giá, vì sao nhìn thấy hắn về sau, tầm mắt thân thiết như vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Tư trong miệng một mực nhớ kỹ nói, ta hẳn là càng sớm hơn liền nghĩ minh bạch, bằng không các ngươi sớm liền có thể gặp nhau. Tiếp theo, Vương Tư kinh ngạc ngẩng đầu, nói, Đoàn Hồng trước, cô trong miệng nói nam nhân kia, là ngươi. Đoàn Ngọc cũng hết sức kinh ngạc. Vương Tư cả kinh nói, có thể là ngươi mới 20 tuổi à, ngươi so ta tuổi tác đều nhỏ à, so cô càng là nhỏ rất nhiều à, các ngươi kém lấy bối phận à. Đoàn Ngọc nói, ta cũng không biết. Ngươi tin tưởng ta so ngươi càng thêm kỳ lạ. Bất quá. Vương Tư nói, Đoàn Hồng trước, nàng càng giống là một cái không già nữ thần. Ta đang cấp nàng vẽ tranh thời điểm, nàng vậy mà so ta còn muốn tuổi trẻ, mọi người đều nói nàng 15 năm trước bộ dáng gì, hiện tại vẫn như cũ bộ dáng gì. Ta lúc ấy đang cấp nàng vẽ tranh thời điểm liền đã từng nghĩ tới vô số lần, nàng mỹ lệ đến như thế kinh tâm động phách bộ dáng, có người nam nhân nào có thể xứng với hắn. Thế nhưng, mặc kệ là Đoàn Ngọc vẫn là Vương Tư, đều vẫn cảm thấy nỗi băn khoăn tầng tầng. Tất cả những thứ này nghe vào, đều lộ ra như vậy kỳ quái quỷ dị a. Đoàn Hồng trước có lẽ là trước đó, liền có chân mệnh thiên tử. Nhưng nam nhân này nhưng lại không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Mà lại, hắn sẽ theo trên mặt biển nổi đến, nằm tại trong quan tài, trong miệng ngậm lấy đoàn ngọc. Quá huyền bí a. Mà lại ly kỳ hơn chính là, nàng biến mất triệt để như vậy. Trên thư viết rất rõ ràng, tại một vị nào đó âm dương sư trợ giúp giới, nàng ngụy trang thành một người khác. Không chỉ cải biến dung mạo, dáng người, thanh âm, thậm chí liền trí nhớ đều cải biến. Liền chính nàng đều quên chính mình là Đoàn Hồng trước. Vậy thế giới này bên trên, tự nhiên không còn có người có thể nhìn thấu nàng. Tại trên thư, Đoàn Hồng trước cơ hồ đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Vương Tư Tư trên thân. Đây là hạng gì chi xa vời a? Bởi vì Vương Tư Tư thật chưa chắc có thể phát hiện quần nàng bên trên đồ án bí mật. Thế nhưng, Đoàn Hồng trước bên người lúc ấy thật không có bất kỳ người nào có khả năng tín nhiệm. Có một câu, nhường Đoàn Ngọc cùng Vương Tư Tư không rét mà run. Toàn bộ Uy Hải Hầu Tức Phủ đều biến thành ma quật. Đây là ý gì? Không chỉ là Đoàn Thiên Cương một người sao? Đoàn Ngọc một khi xuất hiện, liền đi thức tỉnh nàng. Có thể là, làm sao thức tỉnh a? Bởi vì nàng ngụy trang quá hoàn toàn, ngay cả mình đều quên. Cho nên trên cái thế giới này, chỉ có một người biết thân phận của nàng, liền là cái kia Âm Dương Sư. Vương Tư Tư cùng Đoàn Ngọc tiếp tục xem tin. Tại tin cuối cùng viết, đi thiên xà hang động, tìm kiếm Âm Dương Sư quỷ giác, nàng biết ta giấu ở nơi nào, nàng biết ta hiện tại ngụy trang thành người nào bộ dáng, nàng biết như thế nào thức tỉnh ta. Xem xong thư về sau, Đoàn Ngọc dùng khắc kim ma nhãn quét hình, sau đó ghi xuống. Vương Tư Tư nói, thiêu hủy, phải không? Đoàn Ngọc gật đầu. Vương Tư Tư có chút không bỏ được, hắn người này quá nặng tình, lúc này đã coi Đoàn Hồng trước là thành thân nhân. Theo một ý nghĩa nào đó, Đoàn Hồng trước thật đúng là cơ hội là hắn thân nhân duy nhất. Nhưng hắn vẫn là nghe Đoàn Ngọc, đem Đoàn Hồng trước phong thư này đốt đi. Đoàn Ngọc hỏi, cái thế giới này, Âm Dương Sư lợi hại như vậy sao? Chẳng những có thể cải biến dung mạo, dáng người, thanh âm, liền trí nhớ đều có thể bỏ. Lăng Sương nói, ta chưa từng gặp qua, thế nhưng, tại trấn Dạ Ti dưới mặt đất tư liệu quán, xác thực nhìn qua tương quan ghi chép. Đoàn Ngọc càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này quỷ dị ly kỳ chỗ. Nói nó trước vào đi, hoàn toàn là Trung Quốc cổ đại bộ dáng. Nói nó lạc hậu đi, lại có Nguyệt Ma Hạp thứ này, thiên cơ các còn có thể dễ dàng tìm tới 10 năm trước, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm chụp xuống hình ảnh. Đây là hậu thế địa cầu đều không thể với tới khoa học kỹ thuật độ cao. Sư Nương, ngài biết cái này thiên xà hang động ở nơi nào sao? Đoàn Ngọc hỏi. Lăng Sương nói, biết. Đoàn Ngọc nói, thế nhưng. Lăng Sương nói, thế nhưng nơi này rất nguy hiểm. Bất kỳ người nào một khi tới gần 100 thước, cả người liền sẽ nổi điên, lúc này còn có cứu. Một khi tới gần 50 thước, cả người liền sẽ triệt để điên, rốt cuộc không cứu. Một khi tới gần 30 thước, toàn bộ đầu óc liền sẽ vỡ toang, máu tươi cùng óc theo lỗ mũi cùng lỗ tai bắn ra mà ra, triệt để chết thảm. Đoàn Ngọc nói, ngài làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Lăng Sương nói, nàng là Doanh Châu trấn Dạ Ti tội phạm truy nã, đã truy nã 10 năm gần đây, còn không có bắt được. Mà lại chết tại trong tay nàng người gác đêm, không dưới mấy chục người, toàn bộ đều là còn không có tới gần nàng thiên xà hang động, liền triệt để thảm chết rồi. Đoàn Ngọc nói, sau này liền bỏ qua như vậy sao? Lăng Sương nói, có một ngày, trực tiếp theo kinh thành xuống tới mệnh lệnh, đối quỷ giác lệnh truy nã vẫn như cũ tiếp tục, nhưng bất kỳ người gác đêm không được đến gần quỷ giác thiên xà hang động nửa bước. Cương đại như vậy, quỷ dị như vậy một cái Âm Dương Sư sao? Cái kia nàng vì sao muốn trợ giúp Đoàn Hồng trước? Tiếp theo. Lăng Sương nói, ngươi muốn đi, ta liền bồi ngươi đi. Vương Tư Tư nói, ta cũng đi theo ngươi đi. Có quá nhiều nỗi băn khoăn, chờ lấy cái này Đoàn Hồng trước giải khai. Mà lại theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng xem như Đoàn Ngọc chân mệnh thiên nữ. Thế là, Đoàn Ngọc nói, đi, đi thiên xà ma quật, nhìn một chút cái này mạnh đại khủng bố quỷ giác Âm Dương Sư. Sau 20 mấy tiếng, Đoàn Ngọc, Lăng Sương, Vương Tư Tư ba người, liền đi tới thiên xà ma quật bên ngoài. Khoảng cách 300 thước địa phương. Đoàn Ngọc cao giọng nói, quỷ giác đại sư, Đoàn Ngọc cầu kiến. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 92, Đoàn Ngọc thiên tài. Hai người nhớ. Đoàn Ngọc trước đó không biết, vì sao nơi này sẽ gọi là thiên xà hang động. Hiện tại nhìn thoáng qua liền biết. Cái này hang động vô cùng sâu, vốn lượn khúc chiết, lối vào là một con cự xà há hốc miệng dáng vẻ. Mà cái này hang động, phảng phất liền là rắn thể khoang. Quỷ giác đại sư, Đoàn Ngọc đến đây bái phỏng. Trong động quật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoàn Ngọc lại nói, quỷ giác đại sư, Đoàn Bạch Bạch chi cố nhân tới thăm. Trong động quật, vẫn không có phản ứng, liền phảng phất bên trong người đã chết. Tiếp theo, Đoàn Ngọc lấy ra trên cổ một nửa kia thiên Phật xá lợi, dơ lên cao cao. Quỷ giác đại sư, ta tiến đến A. Đoàn Ngọc một bên dơ thiên Phật xá lợi, một bên chậm rãi hướng phía hang động đi đến, hắn cảm thấy đây là tín vật. Khoảng cách hang động cửa vào 250 thước. Khoảng cách 200 thước. Khoảng cách 150 thước. Đồng nhiên, Đoàn Ngọc trong đầu, vang lên vô cùng quỷ dị thanh âm. Tràn đầy manh liệt kích thích tạp âm, nhưng này loại tạp âm lại phảng phất là im ắng, liền là một đống điên cuồng tín hiệu. Điên cuồng mà tràn vào đầu óc, điên cuồng kích thích lấy yếu ớt thần kinh não. Đoan Ngọc cảm thấy đầu đau muốn nức. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng đi lên phía trước, thế nhưng trong đầu tin tức càng ngày càng lộn xộn. Cả người thần trí, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng, cả người cơ hồ điên cuồng hơn tới. Nhìn thấy Đoan Ngọc không thích hợp, Vương Tư Tư trực tiếp liền muốn vọt qua tới. Sư nương Lăng Xương trong tay dây thừng một quyển, trực tiếp đem Đoan Ngọc túm đi qua. Trọn vẹn một hồi lâu, Đoan Ngọc dần dần thanh tỉnh lại, lại cảm thấy đầu đau muốn nức, ánh mắt đều đầy máu. Nơi này thật sự là hết sức quỷ dị a. Tiến vào cái phạm vi này về sau, liền sẽ có vô số quỷ dị tin tức tràn vào đầu óc, căn bản là ngăn cản không nổi. Mà lại căn cứ chấn dạ ti tư liệu, nếu như không có người kịp thời kéo trở về, cái kia kết quả duy nhất liền là toàn bộ đầu óc nổ tung chết thảm. Này tính là cái gì? Một loại đáng sợ tần suất, nhường óc người phát sinh cộng hưởng, trực tiếp bạo chết. Lại hoặc là một loại khác quỷ dị phương thức công kích. Như thế nhường Đoàn Ngọc nhớ tới xí bở tủ 2077 thi đấu bác bệnh tâm thần, đầu tiên là triệt để mất khống chế, sau đó điện tử quá tải, cả người triệt để điên mất, cuối cùng thậm chí toàn thân đều đốt lên. Đây là có chuyện gì? Mình đã biểu lộ thân phận, hơn nữa còn lấy ra thiên phật xá lợi, vì sao vẫn không thể tiến vào? Lẽ ra lúc ấy Đoàn Hồng trước hẳn là cùng cái này quỷ giác đại sư nói qua chính mình đó à? Sau đó, Vương Tư Tư cũng thử một lần, đồng dạng là tại khoảng cách cửa hang 130 thước địa phương trực tiếp ngã xuống. Lăng Xương cảm giác mình võ công siêu cao, cũng thử một lần. Kết quả? Càng thêm thảm liệt. Vẫn là Đoàn Ngọc cùng Vương Tư Tư liều mạng đưa nàng dùng dây thừng kéo về. Sau đó, Đoàn Ngọc thử từ phía sau tới gần, từ hai bên trái phải một bên tới gần. Hết thể đều không được. Chỉ muốn tới gần cái này hang động 150 thước phạm vi bên trong, toàn bộ đầu óc cơ hồ liền muốn sôi trào. Này là tuyệt đối cấm kỵ chi địa. Khó trách chấn dạ ti cuối cùng từ bỏ đối vị này quỷ giác đại sư đổi bắt, nơi này thật sự là quá quỷ dị, quá kinh khủng. Sau đó, Đoan Ngọc tiến nhập khắc kim ma nhãn tầm mắt. Hết sức rõ ràng, cái này hang động phạm vi bên trong có vô cùng quỷ dị điện từ trường, lại hoặc là quỷ dị sóng âm. Nhưng mặc kệ là đặc thù điện từ trường, vẫn là quỷ dị sóng âm, mắt trần đều là nhìn không thấy, không biết khắc kim ma nhãn có hay không có thể thấy. Cải biến tầm mắt, xem xét trên không sóng ngắn. Quả nhiên, tại khắc kim ma nhãn đặc thù tầm mắt bên trong, Đoan Ngọc thấy được trong không khí, lít nha lít nhít sóng ngắn. Liên là cái đồ chơi này, để cho người ta nổi điên, cuối cùng thậm chí để cho người ta đầu góc nổ tung. Mà lại hoàn toàn tuân theo hiệu ứng giảm dần nguyên lý, khoảng cách càng gần, này loại sóng ngắn uy lực thì càng lợi hại. Đoan Ngọc hỏi, khắc kim ma nhãn, ngươi phân tích quét hình một thoáng này chút sóng ngắn, có hay không có thể dùng bình thường miếng sắt tiến hành che giấu bảo hộ? Khắc kim ma nhãn quét hình về sau, sau đó tại tầm mắt trong tấm hình xuất hiện một hàng chữ, không được, đây là phi thường phức tạp sóng ngắn, đơn thuần dùng miếng sắt không cách nào che giấu, cần dùng đến từ đạo kim loại. Từ đạo kim loại, đơn giản nhất liền là trệ vỏ dịt hợp kim rồi. Cái thế giới này có cái đồ chơi này sao? Thế là, Đoan Ngọc hỏi sư nương Lăng Xương, chấn dạ ti bên trong có không niken, ni, này loại đặc thù kim loại. Đương nhiên, sư nương có lẽ nghe không hiểu niken, ni, là có ý gì, cho nên Đoan Ngọc cụ thể hình dung loại kim loại này. Không có. Đoan Ngọc nói, cái kia chấn dạ ti bên trong có thiên thạch sao? Loại kia thiên sinh mang theo từ lực thiên thạch. Sư nương nói, có, rất nhiều. Vậy là được rồi, thiên thạch bên trong có tương đương bộ phận là chứa niken, ni, kim loại, nhất là những cái kia mang theo từ lực thiên thạch. Đoan Ngọc nói, về trước đi, tạo một bộ đặc thù áo giáp. Sau đó, Đoan Ngọc về tới Doanh Châu Trấn Dạ Ti, từ dưới đất trong khố phòng tìm được rất nhiều thiên thạch, dùng khắc kim ma nhãn vừa quét qua, phát hiện bên trong niken, ni, hàm lượng xác thực không thấp. Bất quá liên quan giã luyện kỹ thuật, hắn xác thực không hiểu nhiều lắm, hắn cũng không phải giã luyện tốt nghiệp chuyên nghiệp, cũng không phải bách sự thông. Thế nhưng, Trấn Dạ Ti bên trong có chuyên nghiệp giã luyện thuật sĩ, vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ cần Đoan Ngọc điểm phá cái này khái niệm, cái này giã luyện thuật sĩ liền không quá tốn sức từ nơi này thiên thạch bên trong để luyện ra niken, ni, kim loại. Dùng hết dòng giã mấy trăm khối lớn vẫn thạch nhỏ, để luyện ra mấy chục cân niken, ni,